Chương 501, Đỗ Phục Uy khi biết được Triệu Hằng vị này đại cao thủ muốn gặp mình lúc, Đỗ Phục Uy phản ứng đầu tiên thật là có chút sợ. Mặc dù Đỗ Phục Uy có cái tụ lý càn khôn tên tuổi, thân thủ cũng nên chịu đựng, thật là muốn tính ra, thật là có chút không đáng chú ý hơn nữa. Đỗ Phục Uy xem như lưu manh đạo phỉ xuất thân, dưới tay hắn Giang Hoài Quân cũng là học theo, nói là quân khởi nghĩa, cũng chỉ là một bọn lưu manh đầu đường xó chợ, danh tiếng thật không tốt. Dưới tình huống như vậy, Đỗ Phục Uy tự nhiên sợ Triệu Hằng tiêu diệt hắn, mang đến hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng trái lo phải nghĩ, hắn không đi cũng không được, chỉ bằng nhân ra cái kia chia tay, hắn coi như muốn tránh cũng không tránh thoát. Huống hồ, dù nói thế nào, Đỗ Phục Uy cũng là một đường quân khởi nghĩa thủ lĩnh, cũng không thể sợ đầu sợ đuôi, mất mặt. Cho nên, Đỗ Phục Uy vẫn là quyết định nhìn một chút vị này đại cao thủ. Song Phương vừa thấy mặt, Đỗ Phục Uy liền không nhịn được chấn kinh tại Triệu Hằng tuổi tác, chấn kinh tại Triệu Hằng trên thân loại kia khí chất. Mặc dù hắn đã sớm nghe Triệu Hằng hết sức trẻ tuổi, nhưng tận mắt thấy hắn sau đó, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào đem Triệu Hằng cùng cái kia chém giết võ tôn tất huyền đại cao thủ liên hệ với nhau. Chỉ là, khi Triệu Hằng giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhìn qua, Đỗ Phục Uy lại tin. Lúc này Triệu Hằng không chút nào cất giữ thể hiện ra chính mình nhiều lần làm hoàng đế bi vũ bá khí, một thân khí thế như vực sâu biển lớn, để cho Đỗ Phục Uy kém chút nhịn không được tại chỗ quỳ xuống. Đỗ Phục Uy gặp qua Triệu tiên sinh. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, ngươi chính là Đỗ Phục Uy. Ngươi mặc đồ này thật đúng là có ý tứ. Trước mắt Đỗ Phục Uy, đầu đội cao quan, tướng mạo cổ kính, ăn mặc dạng chó hình người, hết lần này tới lần khác trên thân mang theo một loại gì cũng không sợ khí chất, như thế nào che đều che không được. Đây là điển hình mặc vào long bào không giống thái tử, dùng vượn đội mũ người vẫn còn tương đối phù hợp. Đỗ Phục Uy cũng không tức giận cái kia, ta bây giờ lớn nhỏ cũng là tướng quân, mặc dù là tự phong, nhưng tóm lại muốn giảng điểm bề ngoài. Lại nói, đi ra gặp Triệu công tử, có thể nào mặc quá tùy ý? Tư tiểu tra trộn giang hồ Đỗ Phục Uy, tự nhiên biết gặp người nào nói chuyện gì. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, thu liễm một thân khí thế, ngươi ngược lại là thật biết nói chuyện. Đó là, ta lão Đỗ trà trộn giang hồ lâu như vậy, nếu là thấy không rõ tình thế, không biết nói chuyện, sớm đã bị người đánh chết. Nào còn có cơ hội nhìn thấy Triệu công tử dạng này đại cao thủ, cũng không biết Triệu công tử gọi ta tới, có phân phó gì. Triệu Hằng cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng ta hơn a. Đỗ Phục Uy sắc mặt một đắng cái này. Triệu công tử, chỉ ta điểm này ra sản, ngài còn coi trọng ta. Vậy chỉ bất quá là một đám lưu manh hỗn đảng, bao đoàn sưởi ấm, tụi chúng tự vệ mà thôi. Chẳng lẽ Triệu công tử ngài cao như vậy thân thủ, cũng chuẩn bị tạo phản làm hoàng đế? Triệu Hằng không nhanh không chậm mở miệng nói, một đám lưu manh hỗn đảng, nhưng không có địa bàn lớn như vậy, không có nhiều như vậy binh lực. Huống chi, dưới mắt thiên hạ đại loạn, ta lại vì cái gì không thể đi làm hoàng đế đâu? Bất quá, người lão Đỗ lại là không có làm hoàng đế bản sự. Nghe lời này một cái, Đỗ Phục Uy ít nhiều có chút không phục, vì cái gì? Chẳng lẽ ta võ công không bằng Triệu công tử, liền không có làm hoàng đế khả năng? Triệu Hằng lắc đầu, làm hoàng đế cùng võ công không có quan hệ gì. Giống như là cái kia thiên hạ tam đại tông sư, có người nào làm hoàng đế? A, không đúng, bây giờ là thiên hạ hai đại tông sư, trong đó một cái bị ta chém. Đỗ Phục Uy giật mình trong lòng, lúc này mới ý thức được trước mắt vị này Triệu công tử kinh khủng, cũng có chút nghĩ lại mà sợ vừa mới phản bác. Triệu Hằng lại là không có sinh khí, ngược lại tiếp tục nói, ta nói ngươi không có làm hoàng đế bản sự, cũng không phải bởi vì võ công của ngươi, mà là nguyên nhân khác. Đệ nhất, danh dự của ngươi quá kém. Nhìn xem ngươi Giang Hoài Quân, ở địa bàn của mình cũng không chiếm được dân chúng ủng hộ. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào người trong thiên hạ sẽ tin phục ngươi? Cho dù là ngươi hôm nay lên làm hoàng đế, ngày mai liền sẽ có vô số dân chúng như phản, đến lúc đó khắp nơi là khởi nghĩa, người trong thiên hạ người muốn giết ngươi. Đỗ Phục Uy sắc mặt khó coi, cái kia thứ hai đâu? Thứ hai, ngươi năng lực không đủ, uy vọng không đủ. Nếu là xông pha chiến đấu, ngươi cũng tạm được. Nhưng ngươi sẽ trị lý một phương sao? Ngươi biết như thế nào mới có thể để cho dưới đáy bách tính an cư lạc nghiệp sao? Ngươi biết như thế nào mới có thể để cho kinh tế địa phương phát triển phồn vinh sao? Ngươi sẽ tuyển hiền nhiệm năng, phát triển mở rộng sao? Nhờ ngươi quản lý trước mắt cái này một số người vẫn được, bởi vì bọn hắn cũng là một đám sống không nổi lưu manh, ngươi chỉ cần để cho bọn hắn ăn cơm no, lại đè được bọn hắn, liền có thể làm lao đại của bọn hắn, có thể hậu nhân càng ngày càng nhiều sau đó. Ngươi còn có bản sự kia sao? Đỗ Phục Uy có chút trầm mặc, những lời này nếu như là người khác nói ra tới, hắn còn có thể nhảy dựng lên phản bác. Nhưng Triệu Hằng nói ra, hắn cũng không dám phản bác. Hơn nữa, Triệu Hằng cao như vậy thân thủ, chắc chắn cũng không cần thiết lựa gạt hắn, nói thật nói dối hắn còn có thể phân biệt. Triệu Hằng tiếp tục nói hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ tới làm như thế nào mới có thể làm hảo một cái hoàng đế sao? Ngươi biết như thế nào cân bằng văn võ bách quan quan hệ trong đó sao? Ngươi biết như thế nào quản lý thiên hạ sao? Như thế nào chống cự ngoại tộc, như thế nào yên ổn chỗ? Những thứ này ngươi cũng không được, cho nên ngươi lao đố lựa chọn sáng suốt nhất, ngay tại lúc này cùng ta hỗn. Thừa dịp ta bây giờ vừa cất bước, dưới tay đang cần người, ngươi còn có thể sớm một chút gia nhập vào, tương lai hôn cái tướng quân, phong cái hầu, còn có thể quang tông diệu tổ, phu cấm tử tôn. Như thế nào? Suy nghĩ một chút. Đỗ Phục Uy mặt mũi tràn đầy khổ tâm, Triệu công tử, ta nếu là không theo ngươi lan lộn, ngươi có thể hay không đánh chết ta? Triệu Hằng giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, ngươi đoán. Đỗ Phục Uy sắc mặt khổ hơn, trong lòng đoán thầm không thôi, ta đoán cái truy, đã đoán đúng cũng không thường, đoán không đúng có thể liền thật bị đập chết. Do dự một hồi lâu, Đỗ Phục Uy thử thăm dò mở miệng, Triệu công tử, ngươi có thể chém giết tất huyền, chắc hẳn võ công đã là xuất thần nhập hóa. Nếu không thì, ta với ngươi đánh một trận, ngươi đem ta đánh bại, ta lại theo ngươi hôn, như thế nào? Triệu Hằng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, Đỗ Phục Uy nói như vậy, ngược lại cũng không phải hắn không tin mình thực lực, muốn thử dò xét chính mình, mà là muốn tìm cho mình cái lối thoát. Đương nhiên, nếu như hắn cùng chính mình giao thủ, tương lai nói ra cũng vô cùng có mặt mũi. Triệu Hằng thế nhưng là liền võ tôn Tất Huyền Đô đánh chết, nếu là Đỗ Phục Y có thể tại Triệu Hằng dưới tay sống sót, tương lai ai còn dám khinh thường thân thủ của hắn? Huống chi, hắn đều nói như vậy, chắc hẳn vị lao đại này cũng sẽ không đem hắn đánh quá nặng à. Triệu Hằng bên cạnh Vệ Trinh Trinh còn chưa hiểu chi tiết trong đó, nhưng Độc Cô Phượng đã hiểu rõ ra. Triệu Hằng lại là không theo lẽ thường ra bài, ta nếu là ra tay, có thể có chút khi dễ người. Như vậy đi, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đi cùng lao đô đánh một trận. Với bạn, ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn, cũng đầy đủ cùng lao đô giao thủ. Độc Cô Phượng nghe vậy tiến lên một bước. Đỗ Phục Y, ta tới đánh với ngươi a. Vừa bạn, kiếm pháp của ta cũng nhận Triệu đại ca chỉ điểm. Đỗ Phục Y vừa đến đã thấy được Triệu Hằng bên cạnh hai cái tiểu mỹ nữ, chẳng qua là lúc đó Triệu Hằng khí thế càng thêm cường đại, để cho hắn tự động không để ý đến hai cô nàng này. Lúc này nhìn về phía Độc Cô Phượng, Đỗ Phục Y cũng là có chút hiếu kỳ. Triệu công tử, vị này là? Triệu Hằng mở miệng giới thiệu Độc Cô Việt ra. Tiểu Phượng Hoàng, Độc Cô Phượng, bây giờ cùng ta. Đỗ Phục Y trong lòng cả kinh nói như vậy, Độc Cô Việt cũng là Triệu công tử đồng minh. Triệu Hằng còn chưa nói cái gì, Độc Cô Phượng trực tiếp mở miệng có thể nói như vậy. Đỗ Phục Y bình tĩnh, Độc Cô Việt dù nói thế nào cũng là tứ đại môn phiệt một trong. Bây giờ Độc Cô gia đích nữ liền đi theo Triệu Hằng bên cạnh, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lập tức, Đỗ Phục Y thầm hạ quyết tâm, chờ một chút giao thủ thời điểm nhất định muốn cẩn thận một chút, miễn cho thương tổn tới cái này Độc Cô gia Tiểu Phượng Hoàng, chỉ sợ đến lúc đó không cần Độc Cô Việt ra tay, vị này Triệu công tử liền sẽ vì này tiểu mỹ nhân xuất khí. Đỗ Phục Y nhịn không được một thật hối hận, cái này đều chuyện gì? Sớm biết liền không ngay ngắn một màn như thế. Bây giờ muốn cùng một cái tiểu cô nương đánh, còn không thể làm bị thương đối phương, đánh thua thật mất mặt, đánh thắng có thể còn bị đánh. Nếu là mới vừa rồi liền trực tiếp bái lão đại, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Nhưng bây giờ lời nói đều nói đi ra, nếu là hắn không đánh đi, lại hình như sợ tiểu cô nương người ta. Trong lúc nhất thời, lão Đỗ trong lòng thở dài, số khổ a. Chương 502, Giang Hoài Quân Đỗ Phục Y trà trộn giang hồ mấy chục năm, một thân công phu không tính kém, kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú đến cực điểm, một tay tụ lý càn khôn, danh dương thiên hạ. Độc Cô Phượng xuất thân danh môn, một tay bích lạc hồng trần kiếm pháp cũng là tinh diệu vô song, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu có chỗ khiếm khuyết. Hai người giao thủ cũng chỉ là luật bàn, song phương đều rất khắc chế, điểm đến là dừng, cũng không có nghĩ đến làm bị thương đối phương. Đỗ Phục Y tu luyện chính là một môn cương mãnh vô cùng ngoại công, dạng này ngoại công trên giang hồ tương đối nhiều, lưu truyền khá rộng, lại càng dễ nhận được. Loại công pháp này tu luyện tương đối dễ dàng, nhưng muốn tu luyện tới cao thâm trình độ cũng hết sức khó khăn. Trên giang hồ không có môn phái tán nhân, số đông cũng là học loại này ngoại môn công phu, nhất lưu cao thủ cũng có một chút, nhưng chân chính đỉnh cấp cao thủ lại là ít càng thêm ít. Đỗ Phục Y cũng coi như là rất tốt, ống tay áo vung vẩy ở giữa, kinh khí bốn phía, cương mãnh không đúc, chiêu thức đại khai đại hợp, lăng lệ vô cùng, nhưng lại mười phần xảo trá, thường xuyên tấn công về phía yếu hại địch nhân. Chỉ là đối mặt Độc Cô Phượng, hắn khó tránh khỏi có chút sợ đầu sợ đuôi, cũng không thể hướng tiểu cô nương người ta phía dưới ba đường đi gọi a. Cái này một cái không tốt, chờ sau đó còn có thể bị đánh. Độc Cô Phượng rõ ràng cũng không quá thích đứng đối phương loại tên lưu manh này đấu pháp, một bộ kiếm pháp cũng là có chút không quá lưu loát. Song phương đánh mấy chục chiêu, trong lúc nhất thời lại có chút lực lượng tương đương, khó phân thắng bại. 50 chiêu đi qua, Độc Cô Phượng cũng cho thấy nàng siêu phàm thiên phú chiến đấu, rất nhanh liền thích ứng công kích của đối phương tiết đấu, kiếm pháp cũng là càng ngày càng lăng lệ, bước bách Đỗ Phục Y cũng chậm chậm toàn lực đánh ra. Giữa sân thỉnh thoảng phát ra tiếng sắt thép va chạm, Triệu Hằng phát hiện cái này Đỗ Phục Y thật sự trong tay áo giấu càng khôn, rộng lớn trong tay áo, mang theo một đôi vừa dày vừa nặng sắt bao cổ tay. Cái đồ chơi này nếu là nện ở trên thân người, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Trong chiêu đi qua, Đỗ Phục Y lách mình lui lại không đánh, không đánh. Ta lão Đỗ hôm nay thực sự là đem mặt ném đi được rồi, vậy mà bắt không được một cái tiểu nữ hoa. Độc Cô ra kiếm pháp, quả nhiên có chỗ độc đáo. Độc Cô Phượng lui lại mấy bước, thu kiếm vào vỏ, đa tạ Đỗ tướng quân thủ hạ lưu tình. Tu lý càn khôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Bây giờ Đỗ Phục Y còn không có tự xưng Giang Hoài đại tổng quản, Đỗ Phục Y cũng là dứt khoát, tiến lên thi lễ một cái. Đỗ Phục Y, bái kiến công tử. Triệu Hằng hài lòng gật đầu đi, đã ngươi đi theo ta hôn, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Vừa mới công phu của ngươi, ta đã nhìn đại khái, vừa vặn, ta cái này cũng có mấy môn ngoại công, có thể truyền thụ cho ngươi. Triệu Hằng nói, tự mình bắt đầu biểu thị, Kim Cương Ba Nhược Trưởng, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, ba môn ngoại công, cùng nhau truyền thụ cho Đỗ Phục Y, phụ tặng ba quyển bí tịch. Loại bí tịch này, Triệu Hằng trong không gian còn nhiều, mỗi một loại đều cố ý dùng máy copy nhiều sao chụp rất nhiều phần, thuận tiện tặng người. Sau đó, Triệu Hằng lại giao phó nói, các ngươi Giang Hoài quân quân kỷ quá kém, sức chiến đấu cũng không thể nào đi, quay đầu ta sẽ cho ngươi phái quân sư, giúp ngươi thật tốt quản quản quân đội, quản lý chỗ. Qua một đoạn thời gian, ta có thể cho ngươi tiễn đưa một nhóm chiến mã, nhờ ngươi tổ kiến một chi đội ngũ kỵ binh. Lúc này Đỗ Phục Uy, mặc dù dưới tay đã có 2-3 vạn nhân mã, nhưng cũng là một chút đám hỗn hợp, còn không có quá nhiều sức chiến đấu, còn cần thật tốt chỉnh biên một phen. Đỗ Phục Uy nghe được còn có chiến mã, thuế ruộng, cũng là nhịn không được mừng rỡ đa tạ công tử. Triệu Hằng đống nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngựa khí nghiêm túc, ta có thể cho ngươi một vài chỗ tốt, cũng có thể dễ dàng thu hồi. Lão Đỗ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Nói đi, Triệu Hằng không có dấu hiệu nào hướng bên cạnh tiện tay vung lên, chỉ thấy một cỗ hạo nhiên khổng lồ khí kình phun ra ngoài, ẩn ẩn mang theo tiếng long ngâm hổ khiếu, ầm vang đụng vào một cây đại thụ. Răng rắc một hồi vang rội, cây đại thụ kia ầm vang ngã xuống đất, chỗ gãy còn có một mảnh nám đen vết tích. Đỗ Phục Y nhịn không được một hồi kinh hãi, trận này nếu là đánh vào trên người mình, chính mình có thể trực tiếp liền treo. Đại tông sư chi năng, kinh khủng như vậy. Đỗ Phục Uy vội vàng lần nữa không mình hành lễ, công tử xin yên tâm, lao đô tuyệt đối không dám có hai lòng. Triệu Hằng lần nữa lộ ra nụ cười, như vậy tốt nhất. Về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, không nói những cái khác, cùng ta hỗn, cam đoan so chính ngươi khổ cực đánh liều mạnh hơn nhiều. Đến tương lai chúng ta chiếm thiên hạ, ngươi cũng coi như là người lão. Ta đến lúc đó chuẩn bị thiết lập một cái lang yên cát, đem sớm nhất khai quốc người có công lớn, đều điêu khắc đi lên, đem bọn hắn mỗi người sự tích, đều soạn sách lập thuyết, lưu truyền hậu thế. Người lão đố bây giờ cũng coi như là người lão, ngươi nhưng phải nỗ đem lực, nhiều lập công, tương lai công lao của ngươi sổ ghi chép bên trên cũng đẹp mắt một chút, sự tích anh hùng của ngươi cũng càng thêm huy hoàng một chút. Đừng đến lúc đó, để người ta xử quan không tốt biết. Một phen uy bức lợi dụ sau đó, tự nhiên là muốn vẽ vẽ bánh nướng, nói chuyện hy vọng. Đỗ Phục Uy thật đúng là không nghĩ tới tên lưu sử sách sự tình, lập tức liền bị hấp dẫn, nhịn không được liên tục gật đầu. Đối với nắm nhân tâm, Triệu Hằng cũng là tương đương chuyên nghiệp. Sau đó, Đỗ Phục Uy còn thoải mái mời Triệu Hằng đi trên địa bàn của hắn xem, tham quan một chút Giang Hoài Quân. Đương nhiên, trong lúc đó Triệu Hằng di hồn đại pháp cũng không ít dùng, tuyệt đối so với lợi hại nhất bán hàng đa cấp đầu lĩnh còn chuyên nghiệp. Rời đi Giang Hoài Quân lãnh địa sau đó, Độc Cô Phượng mở miệng nói, Triệu đại ca, ta muốn trở về một chuyến, cùng trong nhà nói rõ một chút tình huống. Triệu Hằng gật đầu một cái, ngươi trở về một chuyến cũng tốt, thay ta hướng Cảng lao phu nhân hỏi thăm hảo. Mặt khác, đem cái này mang ở trên người, chỉ cần ngươi đến khoảng cách nhất định, ta liền có thể cảm ứng được phương vị của ngươi. Độc Cô Phượng tiếp nhận Triệu Hằng đưa tới tiểu kiếm, thu thập xong bọc hành lý, liền lên đường trở về Trường An. Kiến thức Triệu Hằng bên này sắp đặt về sau, Độc Cô Phượng quyết định đem nơi này hết thảy nói cho trong nhà, cho Triệu Hằng tranh thủ một phần ủng hộ. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không thèm để ý những thứ này, đối với Độc Cô Phượng chuyến này cũng không có ôm hy vọng gì. Thực lực của hắn bây giờ còn không có hoàn toàn hiện ra, trong tay binh mã cũng không có bạo lộ ra, tương lai có quá nhiều khả năng tính chất, Triệu Hằng ngoại trừ siêu phàm thoát tục võ công, cũng không có khác rõ ràng ưu thế. Dưới loại tình huống này, Độc Cô Phiệt chủ như thế nào lại xem trọng hắn đâu? Phóng nhãn toàn bộ Độc Cô Phiệt, Triệu Hằng duy nhất coi trọng cũng chỉ có cái này Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng cùng Vệ Trinh Trinh khác biệt, nàng là Độc Cô Phiệt đích nữ, cho dù là thật sự yêu thích Triệu Hằng, nhận định Triệu Hằng, chuẩn bị gả cho Triệu Hằng, cũng cần cùng trong nhà chào hỏi, làm một chút chuẩn bị kỹ càng tương ứng đồ cưới. Độc Cô Phượng sau khi đi, Vệ Trinh Trinh ít nhiều có chút thất lạc, bên cạnh thật vất vả có cái có thể nói một chút, còn có thể thường xuyên bồi nàng luận bàn một chút hảo tỉ muội, bây giờ lại muốn nàng một người bồi tiếp công tử. Chờ Triệu Hằng trở lại Dương Châu sau đó, phía trước phái đi ra làm việc Khấu Trọng cũng bay về rồi, đồng thời mang về còn có một người khác, Thư Hành Chi. Thư Hành Chi trước mắt vẫn chỉ là cánh lăng độc bá trong sân trang, một cái không đáng kể tiểu văn thư, nghe Triệu Hằng cái này đại cao thủ muốn mời chào hắn tới, có thể làm quân sư, có thể mở ra trong lồng ngực khát vọng, Thư Hành Chi cũng là không do dự liền đến. Độc bá sơn trang thực lực bình thường, trang chủ cũng không phải cái gì đáng giá đuổi theo minh chủ, Thư Hành Chi địa vị cũng rất thấp, mời chào cũng không có phí cái gì nhiệt tình. Chỉ có điều, Thư Hành Chi hết sức tò mò, trước mắt vị này nổi danh khắp thiên hạ đại cao thủ, lại là làm sao biết hắn tiểu nhân vật này. Chương 503, Thư Hành Chi 3 ngày bơi. Hư Hành Chi, nhìn lại khái 20-30 tuổi, một thân nho sĩ ăn mặc, hai mắt dấu thần không lộ, lộ vẻ tinh thông võ công, còn có rất không tệ bản lĩnh. Dáng dấp mắt đang mũi thẳng, còn xúc lấy năm tròm râu dài, phối hợp hắn mi thanh mục tú, rất có vài phần khí độ tiên phong đạo cốt. Tướng mạo như vậy cùng ăn mặc, lại phối hợp bình tĩnh ung dung khí chất, cho người ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Hư Hành Chi, gặp qua Triệu tiên sinh. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu, không cần phải khách khí, mời ngồi. Hành Chi, ngươi tới thật đúng lúc, tới nếm thử năm nay trà mới. Triệu Hằng mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, không có chút nào thiên hạ đệ nhất cao thủ giá đỡ, ngược lại giống như là đối đãi bao năm không thấy lão bằng hưu, tự mình cho Hư Hành Chi rót một chén trà. Cái này khiến Hư Hành Chi ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cung kính tiếp nhận chén trà, uống chút một ngụm, sau đó chính là hai mắt tỏa sáng trà ngon. Hành Chi, nếu là ưa thích, vừa bạn ta cái này hàng tổn tương đối nhiều, cho ngươi thêm một bộ lưu ly đồ uống trà. Uống loại này thanh trà, vẫn là dùng cái này lưu ly đồ uống trà tốt hơn. Nhân sinh như trà, đều ở cái này khẽ phồng trầm xuống ở giữa. Trà như nhân sinh, đạo thứ nhất trà đắng như mạng đường long đong, đạo thứ hai hương trà như nhân gian chân tình, đạo thứ ba trà nhạt như trong ngọn núi thanh phong. Đối đãi người có văn hóa, vẫn là dùng người có ăn học phương thức càng thích hợp. Thư Hành Chi chắp tay thi lễ tiên sinh ngôn ngữ, đinh hai nhức óc, Hành Chi thủ giáo. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, vừa mới những cái kia cũng chỉ là tự ngu tự nhạc thôi. Không cần coi là thật, người sống một đời, sống bất quá một cái thống khoái mà thôi. Uống trà, dễ uống là được. Nếu như nói vừa mới một phen là trình độ văn hóa, bây giờ một phen chính là chân thật chân thành. Quả nhiên, Thư Hành Chi cảm giác bầu không khí lập tức buông lỏng rất nhiều, cũng không khẩn trương như vậy. Sau đó một phen nói chuyện phiếm, Thư Hành Chi cảm nhận được cái gì gọi là nói chuyện nghệ thuật, cái gì gọi là như một xuân phong. Chuyện phiếm đi qua, Thư Hành Chi vốn là cho là Triệu Hằng sẽ cho hắn nói chuyện tương lai, tâm sự hy vọng, vẽ tranh bánh nướng cái gì, lại chiêu hiền đại sĩ, mở miệng mời chào. Thậm chí Hư Hành Chi đã làm xong diễn ra vừa ra cảm động đến rơi nước mắt, thề sống chết hiệu mệnh tiết mục. Lại không nghĩ rằng Triệu Hằng hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía Vệ Trinh 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 Trinh, đi cho Hư tiên sinh lấy một bộ lưu ly đồ uống trà, còn có hai hộp lá trà. Khấu Trọng, ngươi quay đầu cho Hư tiên sinh an bài một cái chỗ ở mặt khác, nhường cho con lăng mang theo Hư tiên sinh thật tốt tham quan một chút chúng ta quân doanh, thôn trang, còn có huấn luyện lớp học. Chúng ta tất cả mọi thứ cũng có thể đối với Hư tiên sinh khai phóng, để cho Hư tiên sinh xem thật kỹ một chút chúng ta người, chỗ của chúng ta. quân trọng thần, thần cũng trọng chủ. 3 ngày sau, lại mang Hư Tiên Sinh tới ta cái này. Không bao lâu, Vệ Trinh Trinh đưa lên đồ uống trà cùng lá trà, Thư Hành Chi liền một tốt dấu chấm hỏi, đi theo Khấu Trọng rời đi. Đương nhiên, đối với Triệu Hằng vừa thấy mặt đã tiễn đưa nàng quý giá như vậy lưu ly đồ uống trà, còn có cái kia 2 hộp lá trà, Thư Hành Chi vẫn là rất cảm động. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Triệu Hằng cười nhạt một tiếng. Đối đãi loại này lòng ôm chí lớn, tràn đầy khát vọng người thông minh, nói nhiều hơn nữa, không bằng để cho chính hắn đi xem, đi cảm ngộ. Vẽ bánh nướng, cũng phải nhìn người, không phải ai đều thích ăn bánh nướng. Thư Hành Chi thật sự rơi vào mơ hồ, mặc dù hắn rất thông minh, đọc đủ tứ thi thư, học thức bên bác, binh pháp mưu lược không gì không giỏi, nhưng hắn lại không xem hiểu Triệu Hằng thao tác. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền hiểu rồi. Xế chiều hôm đó, Thư Hành Chi đi theo Khấu Trọng tiến vào một chỗ dấu ở trong vùng núi non thôn xóm. Vừa tới nơi này, Thư Hành Chi liền phát hiện rất nhiều khác biệt. Chỗ này thôn trang rõ ràng là vừa mới dựng lên không bao lâu, nhiều lắm là cũng liền 1-2 năm, rất nhiều phong ốc kiến trúc lời còn tương đối mới, cũng rất đơn sơ, nhưng lại dọn dẹp phá lệ sạch sẽ, toàn bộ sơn thôn kiến trúc bố trí được xen vào nhau tinh tế, trên đường nhỏ không nhìn thấy một chút rác rưởi. Để cho Hư Hành Chi kinh ngạc, cũng không phải ở đây so thành phố lớn còn sạch sẽ vệ sinh, mà là ở đây cư trú bách tính. Nơi này tất cả mọi người, trên thân đều mang một loại sinh cơ cùng hy vọng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Đại nhân tiểu hài đều đang bận rộn, mới mở khẩn trong ruộng có trừ cỏ bón phân, cách đó không xa trong dòng sông nhỏ có tấm lưới bắt cá, cho dù là lao nhân trong thôn cùng phụ nữ, cũng đều làm lấy đủ khả năng việc làm, hoặc là dùng nhánh trúc bệnh một chút giỏ trúc, hoặc là chế tác dây gai bài bố, hoặc là xử lý một chút rau dại, cá khô. Bọn trẻ cũng hỗ trợ làm một chút việc, cách đó không xa một cái đơn sơ trong học đường, còn truyền đến oang oang tiếng đọc sách, ngẫu nhiên cũng có bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn âm thanh. Toàn bộ thôn trang cho người ta một loại hài hòa tự nhiên không khí, tựa như là một chỗ không tranh quyền thế ngoại đảo nguyên. Mà những thôn dân này nhìn thấy bọn hắn, cũng sẽ nhiệt tình chào hỏi, mỉm cười đáp lại, hoặc lấy ra một chút trong nhà cá khô các loại đồ ăn, đưa cho Từ Tử Lăng cùng Hư Hành Chi. Từ công tử, đây là nhà chúng ta ướp dưa muối, ăn rất ngon đấy, ngươi nhưng phải nếm thử, còn phải cảm ơn ngươi lần trước chữa khỏi thương thế của ta. Đây là nương tử của ta làm cá khô, dứt khoát thơm nước, tới, nếm thử. Từ đại ca, ta A Đa để cho ta mời ngươi đi nhà chúng ta ăn cơm. Hư Hành Chi gặp Từ Tử Lăng được hoan nghênh như thế, cũng là nhịn không được một lần nữa dò xét cái này thanh tú nho nhã người thiếu niên. Từ Tử Lăng cũng nhìn ra Hư Hành Chi nghi hoặc, chủ động giới thiệu với hắn cái thôn này là hơn 1 năm phía trước xây. Trước đó, nơi này còn là một mảnh đất trống, mà trong thôn này tất cả mọi người đều là bởi vì chiến loạn không nhà để về lưu dân. Sư phụ ta để chúng ta đem bọn hắn triệu tập lại, dạy cho bọn hắn đi săn, bắt cá, canh tác, chế tác đơn giản một chút thủ công phẩm, cầm tới trong thành đi bán, đổi lấy một chút tiền tài, làm cho những này lưu dân có thể ở đây an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm. Cho nên, những thứ này lưu dân đội có thể làm cho bọn hắn sống tiếp người, gấp bội cảm kích. Sư phụ ta đã từng nói, tầng dưới chót dân chúng mong muốn kỳ thực không nhiều, chỉ cần có thể để cho bọn hắn ăn no mặc ấm, có chỗ ở, bọn hắn liền sẽ liều mạng thủ hộ những thứ này kiếm không dễ đồ vật. Cho nên, chúng ta muốn đoàn kết những người bình thường này, đem tất cả mọi người sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng, liền có thể cải thiên hóa địa. Kỳ thực, chúng ta thậm chí cũng không có trả giá cái gì. Những thứ này lưu dân có thành thạo một nghề, liền có thể nuôi sống chính mình, thậm chí tự phát tổ chức lên hương dũng, thủ hộ quê quán. Thư Hành Chi vừa quan sát bốn phía, một bên nghe Từ Tử Lăng giảng giải, trong lòng nhịn không được thầm kinh hãi, vị này Triệu công tử lòng dạ cùng khí phách, coi là thật có thể bao dung thiên hạ. Sau đó, Thư Hành Chi lại đi thăm đơn sơ học đường, thương dụng sân huấn luyện. Trong học đường, một cái tuổi trẻ lão sư đang tại cho các đứa trẻ giảng thuật, vì cái gì mà đọc sách bọn nhỏ, chúng ta có thể có hôm nay cuộc sống thoải mái, toàn bộ nhờ công tử dẫn đạo, hắn dạy cho chúng ta mưu sinh phương pháp, dạy cho chúng ta bảo vệ mình cùng người nhà thủ đoạn. Nhưng mà, bên ngoài còn rất nhiều giống chúng ta trước đó người giống vậy, bọn hắn trả qua ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí lúc nào cũng có thể bị loạn binh giết chết thời gian. Nếu như chúng ta chỉ là trốn ở trong núi rừng, thưởng thụ bây giờ cuộc sống thoải mái, mà không đi quản bọn hắn, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cuộc sống thoải mái cũng sẽ bị những loạn binh kia phá hư. Chúng ta chỉ có đem tất cả người cùng khổ đều giải cứu ra, đại gia một lòng đoàn kết, mới có thể chân chính vượt qua cuộc sống thoải mái. Đến lúc đó, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bên ngoài có loạn binh cường đạo, rốt cuộc không cần lo lắng ăn không đủ no, mà không đủ ấm, tất cả mọi người đều có thể. Khi Hư Hành Chi nghe được trong học đường lần này diễn thuyết, lại nhìn thấy những hải tử kia những cái kia ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt, liền không nhịn được có loại nhiệt huyết sôi trào xúc động. Hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm minh chủ, có thể giải cứu thiên hạ thương sinh minh quân, tựa hồ đang ở trước mắt. Chương 504, triệt để thu phục ngày thứ nhất tham quan, để cho Hư Hành Chi hiểu rồi cái gì mới là thiên hạ này căn cơ. Cái gì mới là thiên hạ này sức mạnh khủng bố nhất nơi phát ra. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hư Hành Chi liền bị Từ Tử Lăng lôi kéo, đi một chỗ quân doanh. Ở đây, Hư Hành Chi thấy được chỉnh tề như một đội ngũ thao luyện, đang đằng sát khí cách đấu huấn luyện, ngay ngắn trật tự quân chính huấn luyện, phối hợp an ý nhiều người tiểu đội. Nếu như nói những thứ này chỉ là để cho Hư Hành Chi thấy được cường quân lượng huấn luyện, như vậy một bài gióng giạc quân ca, còn có thuộc lầu lầu kỳ luật ca, liền để Hư Hành Chi càng thêm chấn kinh. Khói lửa bốc lên giang sơn bắc vọng, long kỳ cuốn mã hí giải kiếm khí như xương, tâm giống như hoàng hà thủy mênh mông. Đi qua Triệu Hằng thích hợp sửa lại một chút từ ngữ tinh trung báo quốc, làm cho những này các sĩ tốt hát ra ngang dọc vô địch khí thế. Mà một bài tam đại kỷ luật ca, càng làm cho Hư Hành Chi cảm nhận được chi đội ngũ này lực tương tác, sức cuốn hút, còn có kinh khủng lực hiệu triệu. Nhân dân quân nhân người người phải nhớ kỹ. Tam đại kỷ luật tám hạng chú ý đệ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy. Nhất trí trong hành động mới có thể có thắng lợi. Từ xưa phải dân tâm giả được thiên hạ, có dạng này một chi kỷ luật nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, bảo vệ dân chúng quân đội, tin tưởng vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nhận được bách tính mãnh liệt nhất ủng hộ. Quân đội huấn luyện còn không chỉ như thế, huấn luyện thân thể, binh khí cách đấu, chiến trận diễn luyện, quân kỷ quân ca, chỉ là trạng thái bình thường hóa học tập. Đến buổi chiều, còn có lớp văn hóa học tập, tư tưởng giáo dục khóa học tập, để cho các binh sĩ học được một chút trụ cột văn hóa tri thức, minh bạch vì cái gì mà chiến, vì ai mà chiến. Vì cá nhân, vì gia đình, vì thiên hạ, vì đại Hán dân tộc ngày càng cường đại, bát phương triều bái. Đến buổi tối, Thư Hành Chi còn thấy được cố sự sẽ khâu, một chút lao binh sẽ đi đến ở giữa, vây tân binh giảng thuật kinh nghiệm của mình, giảng thuật chính mình là như thế nào từ một cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm lưu dân, đã trải qua bao nhiêu khốn khổ, cuối cùng trở thành bây giờ một cái vinh quang bộ đội con em. Từ từ lăng thân thiết Hư Hành Chi giới thiệu Hư tiên sinh, cái này gọi là kể khổ đại hội, làm cho tất cả mọi người minh bạch, chúng ta là vì sao mà chiến, vì ai mà chiến, cũng làm cho những cái kia mới tới có dâng trào hướng lên tinh thần cùng đấu trí. Thư Hành Chi nhịn không được cảm thán Triệu tiên sinh thật là thần nhân vậy. Ngày thứ ba, Thư Hành Chi lại tùy tùng Từ Tử Lăng đi thăm Triệu Hằng tổ chức thiết lập trường học. Trường học phân hai đại bộ phận, mặt hướng sĩ quan giảng võ đường, mặt hướng quan lại trị chính đường. Giảng võ đường phân ba cái ban, sĩ quan ban, phó quan ban, hậu cần ban. Sĩ quan ban giáo thụ trụ cột chiến đấu kỹ năng, như thế nào chỉ huy chiến đấu, như thế nào thủ thành, như thế nào rút lui, như thế nào phục kích, thấy thế nào địa đồ, như thế nào lợi dụng hoàn cảnh hữu hiệu chiến đấu các loại. Mặc dù cũng chỉ là một chút cơ sở nhất kỹ năng, nhưng Hư Hành Chi luôn cảm giác ở đây sẽ đi ra vô số bên trong cao tầng tướng lĩnh, thậm chí sẽ xuất hiện tên lưu sử sách danh tướng. Phó quan ban chủ yếu học tập như thế nào kinh doanh tư tưởng xây dựng, như thế nào cùng tầng dưới chốt quân tốt tiến hành câu thông, như thế nào kích phát đội ngũ sĩ khí cùng đấu trí, như thế nào chiêu hàng địch nhân, như thế nào nhanh chóng ổn định chiếm lĩnh thành trấn các loại. Hậu cần ban thống kê lương thảo, đồ quân đu, vũ khí, bảo đảm ngựa cỗ xe, hậu cần vận chuyển, còn có cơm nước, điều trị, chiến trường cứu hộ các loại. Trị chính đường đồng dạng phân ba cái ban, theo thứ tự là quan viên lớp huấn luyện, trị ảm tợ dở với ban, học chính lớp huấn luyện. Quan viên phụ trách quản lý chỗ, quản lý tất cả dân sinh, kinh tế, nông nghiệp, thương nghiệp trở. Trị an chủ yếu phụ trách giữ gìn chỗ trị an, xử lý mâu thuẫn, truy bắt đạo tặc các loại. Học chính phụ trách phương giáo dục, thiết lập học đường, tổ chức bồi dưỡng nhân tài các loại. Cũng có phát hiện tiến cử nhân tài chức trách. Khi đi thăm xong tất cả thôn xóm, quân doanh, trường học sau đó, Thư Hành Chi đã là tâm phục khẩu phục, đối với Triệu Hằng càng là kính như thần minh. Mới gặp lại Triệu Hằng một khắc này, Thư Hành Chi trực tiếp ủy một chân trên đất Hư Hành Chi bái kiến công tử, công tử ý chí thiên hạ, khí thôn sơn hạ. Thư Hành Chi nguyện vì đầy tớ, vì công tử quên mình phục vụ. Triệu Hằng liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Hư Hành Chi. Hành Chi mau mau xin đứng lên, nói cái gì có chết hay không, ta muốn tốt cho ngươi việc làm tốt lấy, sống sót tới kiến thức chúng ta tự tay khai sáng Thái Bình tình thế, đi chứng kiến chúng ta tự tay thiết lập đế quốc to lớn. Thư Hành Chi mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy, hôm nay Hành Chi gặp được minh chủ, thật là tam sinh hữu hạnh. Nếu là thật có thể kiến thức đến một ngày kia, Thư Hành Chi có chết không tiếc. Kiến thức công tử sắp đặt, ta mới biết được chính mình kiến thức thiệt cận, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng thôi. Còn xin công tử cho phép ta đi đến trường, học tập lại, chờ đợi học thành sau đó, lại vì công tử hiệu lực. Triệu Hằng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý cũng tốt, bất quá, ta tối đa chỉ có thể cho ngươi 2 tháng. 2 tháng sau, ngươi muốn đi hướng về Giang Hoài quân bên trong, cho Đỗ Phục Y làm quân sư, giúp hắn nghiêm túc quân đội, yên ổn chỗ. Đỗ Phục Y, Giang Hoài quân. Thư Hành Chi nhất thời có chút chần chờ, Giang Hoài quân danh tiếng quá kém, cũng là một đám lưu manh, một mình hắn đi qua chỉ sợ là tú tài gặp phải binh, có lý không nói được. Triệu Hằng nói bổ sung không cần phải lo lắng, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi điều 200 người, hiệp trợ ngươi hoàn thành binh sĩ chỉnh biên, chỗ yên ổn. Mặt khác, đến lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi làm hậu thuẫn. Ngươi có thể yên tâm to gan đến thử. Mặt khác, ta gần nhất sẽ đem Giang Hoài quân tài liệu tặng kẽ, đều đưa qua cho ngươi, ngươi cẩn thận nghiên cứu một phen, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thư Hành Chi không mình hành lễ, nếu như thế, Thư Hành Chi sẽ làm đem hết khả năng, không phụ ủy thác. Có Hư Hành Chi, lại thêm 100 tên sĩ quan, 100 danh quan lại, cũng có thể nhanh chóng nghiêm túc Giang Hoài quân. Đến lúc đó, Giang Hoài quân mới có thể chân chính bỏ vào trong túi, làm việc cho ta. Đưa đi Hư Hành Chi, Triệu Hằng cũng là nhịn không được cảm thán một tiếng, nhân tài còn chưa đủ dùng a, Hư Hành Chi đích thật là cái rất ưu tú quân sư hình nhân tài, nếu không phải Đỗ Phục Y bên kia càng cần hơn, Triệu Hằng thật đúng là không nỡ lòng bỏ phái hắn đi qua. Cũng không biết vị kia tiểu mỹ nhân quân sư Thẩm Lạc Nhạn bây giờ nơi nào. Lúc này Lý Mật còn tại bốn phía ẩn nút, còn không có bên trên ngoa cương núi, Thẩm Lạc Nhạn cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện. Bây giờ, Triệu Hằng dưới tay người có thể dùng được thật đúng là không nhiều, Thạch Long Cảng Thiên về tại giang hồ, không, có quá nhiều mới có thể tòa chấn Cửu Châu tiêu cục cũng tạm được. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không tệ, nhưng còn tuổi còn rất trẻ, còn cần tiếp tục bồi dưỡng thành giải. Cự Kính Bang Trần Lão Nhu, coi như là một cơ quan đại sư, có thể tính là hậu cần nhân tài. Cự Kính Bang Bạc Thiên Chí cùng mới đi nương nhờ Trần Trường Lâm, cũng nhiều lắm là coi như là một không tệ trung tầng tướng lĩnh, không tính là cái gì đại nhân tài. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng chuẩn bị trước tiên trọng điểm bồi dưỡng một chút 2 cái kỳ danh đệ tử, bọn hắn tốc độ phát triển vẫn hơi chậm. Khấu Trọng, Từ Lăng, vi sư hôm nay truyền thụ cho các ngươi môn công pháp này, tên là Trường Sinh Quyết, chính là thiên hạ này một trong tứ đại kỳ thư. Có vô tận ảo diệu, một khi luyện thành, uy lực vô tận. Bây giờ, các ngươi bái ta làm thầy cũng có hơn 1 năm. Biểu hiện của các ngươi đều rất ưu tú, vi sư rất hài lòng, hôm nay vi sư liền thu các ngươi vì đệ tử chính thức. nhìn các ngươi về sau không ngừng cố gắng, không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối. Xin nghe sư phụ dạy bảo, đem hai cái này chân chính bồi dưỡng lên, Triệu Hằng cũng có thể có nhiều tự do hơn thời gian. Có Triệu Hằng nhìn xem, tăng thêm lâu dài tẩy não bồi dưỡng, Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng độ trung thành đương nhiên không cần phải nói, trong tính cách cũng có rất lớn thay đổi. Độ trung thành cao, lực chấp hành mạnh, thiên phú dị bẩm, đồ đệ như vậy mới là dùng tốt đồ đệ. Tại Triệu Hằng dẫn đạo phía dưới, hai người tu hành trường sinh quyết tốc độ rất nhanh, thậm chí không cần tán công trùng tu, liền đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành trường sinh quyết chân khí. Chương 505, Tống gia người tới sư phụ, Lĩnh Nam Tống Việt người đến, nói là muốn gặp gặp ngài. Chúng ta bây giờ còn không có cùng Tống Việt có qua lại gì a? Bọn hắn như thế nào nhanh như vậy liền phái người tới? Từ Từ Lăng hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục hồi đáp phía trước một đoạn cự kình bang bên kia động tác tương đối lớn, cùng Hải Sa bang lên mấy lần xung đột, ảnh hưởng đến Thủy Long bang. Triệu Hằng gật đầu một cái, cũng có thể là như thế này. Vậy được, chỉ thấy gặp cái này Tống Việt tới là người nào? Đông Nam duyên hải tam đại bang sẽ, cũng là trên biển bang hội, giữa hai bên tồn tại không thiếu xung đột lợi ích. Triệu Hằng cân nhắc đến Thủy Long bang sau lưng Tống Việt, sớm muộn muốn trở thành minh hữu, cũng không có đối với Thủy Long bang khai thác hành động gì. Nhưng mà Hải Sa bang là mối lậu sinh ý làm lớn nhất, ỷ vào sau lưng Vũ Văn Việt, cũng là cản rỡ rất nhiều. Triệu Hằng sở dĩ không có trực tiếp ra tay diệt Hải Sa bang, cũng là cân nhắc đến lưu cho thuộc hạ luyện tay một chút, thuận tiện đem Hải Sa bang xem như giao hẹn, thỉnh thoảng liền đi thu hoạch một gốc dạng. Không nghĩ tới bây giờ Vũ Văn Việt người còn chưa tới, Tống Việt người ngược lại là tới trước. Triệu Hằng bình thường cũng là cùng Vệ Trinh Trinh ở tại thành Dương Châu vùng ngoại ô một chỗ đỉnh biển nhỏ, nơi này tương đối ẩn nấp, ít có người tới quấy rầy. Nếu là có chuyện gì, cũng là võ quán bên kia phái người tới thông chi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hằng, Lĩnh Nam người của Tống gia cũng là nhịn không được vì Triệu Hằng phong thái khí độ chỗ gãy. Đầu lĩnh một cái tuổi trẻ tuấn lãng, khí khái anh hùng hùng hực, tiêu sái không nhòm quý công tử, chủ động tiến lên chào hỏi Lĩnh Nam Tống sư đạo, gặp qua Triệu công tử. Triệu Hằng túi người hành lễ, trên dưới quan sát một chút vị này Lĩnh Nam Tống Việt người thừa kế, cũng là gật đầu một cái, đích xác rất có thế gia công tử phong phạm, cũng liền so với mình kém ước điểm điểm. Triệu Hằng cũng là mỉm cười đáp lại, thì ra ngươi chính là Thiên Đao nhi tử, quả nhiên phong thái bất phàm. Thiên Đao Tống tiền bối gần đây mạnh khỏe. Tống sư đạo thái độ không tiêu ngạo không tự ti, cấp bậc lễ nghĩa có thừa gia phụ hết thảy mạnh khỏe. Chỉ là đối với Triệu công tử bạn tri kỷ đã lâu, nóng nhìn Triệu công tử lúc nào có thể xuôi nam lĩnh nam, cùng hắn luận bàn một phen. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Triệu mỗ cũng là cầu còn không được, chờ có nhàn hạ, nhất định phải đi Ma Đao đường, kiến thức một chút lệnh tôn tiên đao bắt thước. Mặc dù Triệu Hằng tuổi tác cùng Tống sư đạo không sai biệt lắm, nhưng Tống sư đạo lại là thành thành thật thật chấp vãn bối chi lễ, không dám có chút quá phận. Tại trên cái giang hồ này, vẫn có võ công luận cao thấp. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ võ công cùng địa vị, không có mấy người có thể đem hắn xem như người cùng thế hệ mà đối đãi. Đơn giản chào sau đó, Tống sư đạo đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến Triệu công tử, sư đạo thử tới, cũng là vì tự tình bang, Hải Sa bang, Thủy Long bang cái này tam đại bang phái tranh đấu mà đến. Phía trước một hồi, Thủy Long bang cùng Cự Tình bang lên xung đột. Với bạn, chúng ta Tống gia đội tàu cũng tại phụ cận. Mặc dù cái kia Thủy Long bang trên mặt nổi phụ thuộc vào chúng ta Tống Việt, nhưng trên thực tế lại là tương đối độc lập, chúng ta cũng không có hoàn toàn trưởng khống. Khi biết Cự Kình bang sau lưng là Triệu công tử sau đó, ta cố ý hướng công tử nói rõ một chút tình huống, tránh sau này lên mâu thuẫn gì. Triệu Hằng gật đầu, Tống Việt làm việc quả nhiên chu đáo. Chỉ là, nếu như chỉ là chút ít chuyện, hẳn là còn không cần ngươi cái sư này đạo công tử tự mình đi một chuyến a. Tống sư đạo cũng là cười cười, cái gì đều không thể gạt được Triệu công tử. Nghe Triệu công tử thủ hạ có Cửu Châu tiêu cục, Cự Kình bang các sản nghiệp, chúng ta muốn cùng Triệu công tử đạt tới hợp tác lâu dài. Chúng ta Tống gia ở chết Lĩnh Nam, có nhiều bất tiện, mặc dù có chính mình đội thuyền chuyên trở, có thể lui tới tốn thời gian phí sức. Cho nên, nếu là Triệu công tử nguyện ý, Tống gia muốn từ mọi phương diện bày ra hợp tác. Triệu Hằng cũng nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ, nói là hợp tác, kỳ thực không bằng nói là đầu tư. Tống Việt bị giới hạn địa lý nguyên nhân, rất khó hướng Trung Nguyên tiến quân, cho nên một mực tại Trung Nguyên tìm kiếm đối tượng đầu tư, ở sau lưng ủng hộ, vì tương lai làm chuẩn bị. Nguyên tắc bên trong, Tống Việt thông qua thông gia, đem đại nữ nhi đến quyền sở hữu độc tôn bảo giải ra. Về sau lại muốn đem tiểu nữ nhi gả cho Lý Mật nhi tử, sau lưng ủng hộ Lý Mật. Chỉ là Lý Mật âm mưu sát hại Trạch Nhượng, đoạt được Ngoa Cương núi lớn vị trí lão đại, để lộ ra âm hiểm cay độc, để cho Tống gia đối với hắn đã mất đi hy vọng, lúc này mới từ bỏ Lý Mật, ngược lại ủng hộ Khấu Trọng. Thiên Đao Tống Khuyết mặc dù an phận Lĩnh Nam, lại đối với Trung Nguyên thế cục thấy rõ, ưa thích sớm sắp đặt. Triệu Hằng bây giờ đã bày ra một bộ phận thực lực, lại thêm bản thân hắn thân võ công cùng địa vị, đối với Tống Khuyết tới nói, cũng là một cái rất tốt đối tượng đầu tư. Chỉ là, tại Tống Khuyết xem ra, Triệu Hằng dạng này đỉnh tiêm võ giả, nhất định là có sự kiêu ngạo của mình, nếu như nói thẳng ra đầu tư mục đích, có thể sẽ bị cự tuyệt. Lấy phương thức hợp tác, đối với song phương đều có chỗ tốt, ngược lại dễ tiếp nhận hơn. Triệu Hằng chỉ là tâm niệm xoay mấy vòng, liền hiểu trong đó hàm nghĩa. Triệu Hằng cũng là mỉm cười đáp ứng, tất nhiên Tống gia có ý định hợp tác, tự nhiên là không thể tốt hơn. Trở về có thể cáo chi Tống Việt chủ, mùa hè sang năm, Triệu Mộ sẽ đi một chuyến Lĩnh Nam, cùng Tống Việt chủ gặp mặt. Đơn giản nói xong rồi chính sự, Tống sư đạo cũng là thở dài ra một hơi, còn lại một chút chi tiết cụ thể, không cần đến bọn hắn thương lượng, giao cho người phía dưới là được. Gặp Triệu Hằng rất dễ nói chuyện, cũng không có gì giá đỡ, Tống sư đạo rất nhiệt tình giới thiệu cho Triệu Hằng hắn đồng tộc. Cùng Tống sư đạo cùng đi, còn có một cái râu tóc bạc phơ, uy vũ hùng tráng, không hiện mảy may cổ lỗ nam tử trung niên, cùng một cái 24-25 năm cô gái xinh đẹp. Cái này nam tử trung niên tên là Tống Lỗ, bởi vì lúc tuổi còn trẻ liền râu tóc bạc phơ, lại thiện sử một cái ngân long mặt, trên giang hồ cũng là rất nổi danh. Tống Lỗ là Thiên Đao Tống Khuyết tộc đệ, cũng là Tống Việt nhân vật trọng yếu, quanh năm đi theo Tống sư đạo bên cạnh, phụ trợ hắn làm việc. Nữ tử kia sinh quyến rũ động lòng người, thân thể thức tha, nhưng trên thân lại có mấy phần yên thị mị hành, chính là Tống Lỗ tiểu thiếp, tên là Liễu Tinh. Ba người cùng Triệu Hằng ngồi chung tại một chỗ trong lương đình, Tống sư đạo để cho thủ hạ người đưa lên tuyệt đẹp thức nhắm cùng rượu ngon, cùng Triệu Hằng chuyện trò vui vẻ. Cái kia Tống Lỗ cùng Liễu Tinh, trong ngôn ngữ đối với Triệu Hằng có nhiều tán thưởng, nhưng cũng thường có thăm dò, muốn biết Triệu Hằng môn phái sư thừa cái gì. Bây giờ, theo Triệu Hằng danh khí càng lúc càng lớn, đại gia đối với hắn lai lịch thật sự cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, dù sao tất cả mọi người muốn biết, là hạng người gì hoặc môn phái mới có thể bồi dưỡng được dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Triệu Hằng trong ngôn ngữ lại là giọt nước không lọt, đối phương dò xét 2-3 lần sau đó, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ gây nên Triệu Hằng không khoái. Ngược lại là Tống sư đạo, một mực biểu hiện rất chân thành. Vị này Tống Việt người thừa kế, cũng không có bao nhiêu dạ tâm, cũng không có quá sâu lòng dạ, sống ngược lại là rất tiêu sái. Chỉ là, nhân vật như vậy đối với một cái đại môn phái tới nói, chú định không phải một cái rất tốt người thừa kế. Rượu đến lúc này, Tống sư đạo mượn chén choáng hỏi Triệu công tử, ngươi đối với thiên hạ này đại thế thấy thế nào? Triệu Hằng uống cạn rượu trong chén, cười nhạt một tiếng, thiên hạ này đi, người sáng suốt cũng đã có thể nhìn ra, đại loạn sắp nổi. Tiếp xuống 3-5 năm, cũng chính là quần hùng cát cứ, chiến loạn không nghỉ tình trạng. Đại tùy triều, không có mấy năm khí vận. Như vậy mấy người cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, người bình thường có lẽ thấy không rõ thế cục, giống Tống Việt đại gia tộc như thế, đã bắt đầu sớm chuẩn bị. Tống sư đạo gật đầu, cái này đại tùy triều, đích thật là mặt trời sắp lặn. Chính là không biết, ở trong mắt Triệu công tử, thiên hạ này ai mới là thật anh hùng? Tương lai lại sẽ hiệu chết vào tay ai? Triệu Hằng mắt nhìn nghiêm túc lắng nghe Tống Lâu cùng Liêu Tình, không khỏi nhớ tới Tào Mạnh Đức cùng Lưu Huyền Đức thanh mai trừ tiểu luận anh hùng cố sự. Thiên hạ này lại nào có cái gì thật anh hùng? Chiếm cứ các nơi quân khởi nghĩa, đều chỉ bất quá là một đám người ô hợp. Thiên hạ hôm nay, thế gia đại tộc thâm căn cố đế, giai tầng cố hóa. Nói câu khó nghe, nếu không náo hắn long trời lỡ đất, tương lai thiên hạ vẫn là thế gia đại tộc. Bây giờ trong tứ đại môn phiệt, Độc Cô phiệt không đáng để lo, Vũ Văn phiệt thân là ngoại tộc, cũng không có ra dáng nhân tài, cuối cùng chỉ là vội vàng khách qua đường. Các người Tống phiệt mặc dù cường đại, nhưng bị giới hạn địa lợi, chỉ có thể phòng thủ nam và bắc, rất khó có tiến thủ không gian. Nếu là thật sự nếu nói, Thái Nguyên Lý gia rất có thể là người thắng sau cùng. Tống sư đạo cùng Tống Lỗ lẫn nhau, tiếp tục mở miệng hỏi cái kia Triệu công tử, người đây? Triệu Hằng lần nữa bưng chén rượu lên, nhìn một chút rượu trong chén, ta sao? Các loại một năm sau đó, ta xuôi nam lĩnh nam thời điểm, hết thảy cũng rất sáng tỏ. Đến nỗi bây giờ, hà tất nhiều lời nói xuông. Chương 506, lại đến phi mã mục trường đưa đi Tống phiệt người sau đó không bao lâu, Thư Hành Chi cũng kết thúc 2 tháng học tập, mang lên 200 người, đi tới Giang Hoài quân địa bàn. Triệu Hằng cũng cùng bọn hắn một đường đồng hành, tại Giang Hoài quân địa bàn dừng lại một thời gian. Thư Hành Chi cùng nhóm người này đến Giang Hoài quân địa bàn sau đó, Triệu Hằng tự mình tiến cử cho Đỗ Phục Y Hư Hành Chi, lại đem 200 người giao cho hắn, để cho hắn thích đáng an trí. Sau đó, Giang Hoài quân bên trong bắt đầu toàn diện chỉnh đốn. Bước đầu tiên, Thư Hành Chi trong quân đội bày xuống lôi đài, để cho 100 tên sĩ quan làm đại chủ, tới một hồi toàn quân tỉ võ, đem Giang Hoài quân tất cả lớn nhỏ các quân quan đều đánh một trận. Đối phó lưu manh, liền muốn trước tiên đem bọn hắn thu phục, lại cho bọn hắn giảng đạo lý. Sau đó, liền bắt đầu đại quy mô thủ tiêu, hơn 3 vạn Giang Hoài quân, chỉ lưu lại 1 vạn quân chính quy, 5000 quân dự bị, còn lại toàn bộ đuổi trở về, xây dựng chỗ, trồng trọt nuôi dưỡng. Sau đó, 100 tên sĩ quan tiến vào Giang Hoài quân, bày ra cường quân huấn luyện, tư tưởng xây dựng. Lúc rảnh rỗi, từng nhóm đi đồn điền trồng trọt, chữ hàng lương thảo. Đương nhiên, Đỗ Phục Y mấy người cao tầng cũng không thiếu tìm Triệu Hằng phàn nàn, Triệu Hằng lại là đem hết thảy đều ép xuống. Một tháng sau, Giang Hoài quân diện mạo nhiều đổi mới, sức chiến đấu cũng là tăng lên rất nhiều, cuối cùng có quân đội dáng vẻ. Nhìn thấy có hiệu quả, Đỗ Phục Y mấy người cũng không còn phàn nàn, bắt đầu phối hợp. Có Triệu Hằng trấn áp, có Hư Hành Chi năng lực quản lý, lại thêm 100 tên sĩ quan làm giáo quan, chỉnh quân hành động tiến hành rất thuận lợi. Đương nhiên, trong lúc đó cũng không thiếu giết gà dọa khỉ, xử lý không ít người cặn bã, bại hoại. Thậm chí còn có người muốn tụ chúng náo sự, đều bị nhanh chóng dập tắt, không có náo ra bao lớn động tĩnh. Lại qua nửa tháng, quân đội sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng Đỗ Phục Y mấy người thủ lĩnh đối với quân đội lực khống chế cũng giảm mạnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám có quá nhiều phản kháng, dù sao Triệu Hằng ở đó ngồi, ai dám náo sự. Mắt thấy hết thảy đều ổn định lại, Triệu Hằng cũng không có tiếp tục dừng lại, một đường hướng tây, đi tới Phi Mã Mục Trường đi. Phi Mã Mục Trường, thương gia pháo đài bên trong. Thương Tú Tuần đem gần nhất nhận được thư đều lấy ra, lần nữa đều đọc một lần, xung xuê ngón tay ngọc vuốt ve tại trên tờ giấy chữ viết, suy nghĩ lại là không biết bay đến địa phương nào. Đúng lúc này, chợt nghe bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, mỹ nhân cuốn rèm châu, sâu ngồi tần mày ngài. Nhưng thấy nước mắt ta bước, không chi tâm hận ai. Thương Tú Tuần có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, phản ứng lại sau đó, đội vàng kiểm tra xung quanh, chờ thấy rõ đứng ở phía sau cách đó không xa đạo thân ảnh kia lúc, cái mũi nhỏ có chút đế ẩm, 2-3 bước xông lên phía trước, nắm lên nắm tay nhỏ đập đi lên hận ngươi, liền hận ngươi chết đi được. Triệu Hằng làm bộ thụ thương ai đù, ngươi hạ thủ thật nặng, ta lại không thể, ngươi đây là mưu sát thân phu à? Ngươi không cần nói mỏ, là ai thân phu? Đừng tưởng rằng dùng mấy phong thư dỗ dành nhân ra, lại đưa tới một chút bánh kẹo, liền có thể nói lung tung. Tiểu Quyên, Phước Nhi, mau đưa đuổi hắn ra ngoài, ta mới không cần nhìn thấy hắn. Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng ai đù, kèm theo có người té ngã trên đất âm thanh, sau đó liền nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu có chút chật vật chạy vào môn tiểu thư. Triệu Hằng quay đầu mắt nhìn hai cái tiểu nha đầu, hướng các nàng cười cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu mỹ nhân chàng chủ tốt, đừng làm rộn, ta đây không phải tới rồi sao? Nếu không thì hai thứ này, ta cho ngươi gà nướng, cá nướng, dê nướng nguyên con, nhường ngươi ăn no. Không được, còn muốn thịt vịt nướng, ngâm nướng, nướng thỏ rừng, còn có cá kho, thịt kho tàu giò, còn có đủ loại nước trái cây. Triệu Hằng cũng là miệng đầy đáp ứng không có vấn đề, những thứ này cũng có thể dùng, tùy ý chọn. Tiểu Quyên, còn không mau đi chuẩn bị gà vịt thịt cá. Tốt, cô ra. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, ngươi nha đầu này, thật thông minh, quay đầu cô ra trọng trọng có thưởng. Thương Tú Tuần gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lập tức liền muốn đuổi theo Tiểu Quyên, ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Hằng tiện tay bao quát, đem tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực Tú Tuần, ta rất nhớ ngươi. Thương Tú Tuần lập tức liền mềm nhũn ta. Ta cũng là. Sau đó, lại hướng về Triệu Hằng trên chân đạp một cước không thể bị ngươi lừa, ngươi nghĩ tới ngươi trình trình mới đúng, qua lâu như vậy mới biết được đến xem ta. Xem ra cái này thất tiểu dã mã, còn không có dễ dàng như vậy thuần phục, bất quá cái này cũng càng có tính tiêu chiến, không phải sao? Kể từ phía trước rời đi phi mã mục trường sau đó, Triệu Hằng chưa bao giờ từng đứt đoạn thư, ngay từ đầu vẫn là đủ loại ân cần thăm hỏi quan tâm, trò chuyện một chút việc nhà. Về sau, mắt thấy trêu chọc không sai bị lắm, Triệu Hằng cũng sẽ không thu, đủ loại không cần tiền lời tâm tình, càng ngày càng nhiều. Văn Nghệ một chút có hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây, đi cũng tư quân, ngồi cũng tư quân. Một tao một điểm có tỉnh thời ngươi xa cuối chân trời, mộng lúc ngươi đều ở trước mắt. Chỉ mong giải mộng không muốn tỉnh. Thổ bị một điểm có ta phát hiện hôm qua rất nhớ ngươi, hôm nay cũng rất muốn ngươi. Hơn nữa, ta dự cả ngày mai còn có thể rất nhớ ngươi. Đủ loại liên tiếp không ngừng lời tao, đối phó một cái mới biết yêu đại cô nương, lực sát thương tự nhiên không cần nhiều lời. Làm Thương Tú Tuần mỗi lần nhìn tin, đều phải trốn ở trong khuê phòng, đóng cửa kỹ càng, sợ bị người nhìn thấy. Lần trước rời đi thời điểm, hai người còn không có cho thấy quan hệ, lần này vừa thấy mặt, lại là nắm tay nhỏ truy ngực, lại là ôm ôm áp gốc, liền tiểu nha hoàn cũng dám nói giỡn, bởi vậy có thể thấy được những sách kia tin hiệu quả. Tiện tay biến ra một cái mùa này cái niên đại này tuyệt đối không có trái dưa hấu, nhìn xem Thương tiểu mỹ nhân từng ngụm ăn, Triệu Hằng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn xem nàng ăn cái gì, chắc là có thể rất dễ dàng mang theo người khác khẩu vị. Một buổi chiều, Triệu Hằng đều bồi bên người nàng, cho nàng lấy ra đủ loại ăn ngon uống ngon, bồi nàng trò chuyện, nghe nàng nói đủ loại sinh hoạt việc vặt. Thương trưởng chủ đã không bài xích Triệu Hằng kéo kéo tay nhỏ, sờ sờ cái chán, ôm ôm áp ấp. Đối với cái niên đại này nữ tử tới nói, những động tác này nhất định có thể nói rõ, nàng không phải ngươi không lấy chồng. Có tiếp xúc thân mật về sau, Triệu Hằng phải ra một cái kết luận, nếu như nói Vệ Trình Trình có thể dùng rất nhuận để hình dung, như vậy Thương Tú Tuần chính là quy đánh quanh năm sinh hoạt tại trên lưng ngựa, lại từ nhỏ tập võ, thương trưởng chủ cơ thể tính dẻo dai, tuyệt đối so với hậu thế đứng đầu nhất vận động viên thể thao tốt hơn. Ban đêm, Triệu Hằng lặng yên không tiếng động đi tới phía sau núi, quen cửa quen mẹo lật ra lô rượu tử chân tàng sáu quả cất, không chút khách khí uống. Lỗ Diệu Tử tức giận nói câu tiểu tử ngươi ngược lại là chưa bao giờ biết khách khí. Triệu Hằng ra mặt cũng là đầy đủ tăng thêm ta với ngươi còn dùng khách khí sao? Hai người đi vào phòng khách, Lỗ Diệu Tử cũng cho tự mình ngã chén rượu, ta nhìn ngươi gần nhất tại Giang Hoài khu vực làm động tác không nhỏ, ngươi đây là chuẩn bị tranh thiên hạ, làm hoàng đế. Triệu Hằng trực tiếp gật đầu, chẳng hề để ý đúng vậy à, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến chúng ta. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi còn có thể làm cái quốc trượng, hôn cái hoàng thân quốc thích cái gì. Lời nói này nói cực kỳ dễ dàng, giống như không phải hắn muốn làm cái gì hoàng đế, mà là muốn tìm một đỉnh núi làm sơn đại vương một dạng. Đánh thiên hạ cũng không phải dễ dàng như vậy, quản lý thiên hạ lại càng không dễ dàng, cũng không phải võ công cao liền làm được. Hơn nữa, làm hoàng đế có cái gì tốt? Cả ngày làm mệt gần chết, còn muốn để phòng dưới đáy văn võ bách quan. Khi hoàng đế tốt, liền muốn lao tâm lao lực. Khi hôn quân, liền có người tạo phản khởi nghĩa. Cần gì chứ? Cưới mấy cái tiểu tức phụ nhi, thật tốt sinh hoạt, không tốt sao? Hơn nữa, ta nhìn ngươi cũng không giống là quá mức coi trọng quyền thế địa vị người. Triệu Hằng lắc đầu, ngươi đây liền không hiểu được, nguyên nhân trong đó, ta không có cách nào nói rõ chi tiết. Bất quá có một chút, ta liền xem như làm hoàng đế, cũng sẽ không cô phụ Tú Tuần muội tử. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi thật có chắc chắn? Đương nhiên, nếu không thì dạng này, nói chuyện vô căn cứ, quay đầu ngươi đến trên địa bàn của ta đi xem một chút. Lỗ Diệu Tử trầm ngâm một hồi, vậy được, qua một đoạn thời gian, ta liền ra ngoài đi một chút, cũng đi xem ngươi có bản lĩnh kia hay không làm hoàng đế. Chương 507, cẩm y liễu vệ cùng gỉ áo vệ đến phi mã mục trường sau đó, lúc nào cũng có thể khiến người ta cảm giác đặc biệt buông lỏng, để cho người ta nghĩ nhịn không được gia nhập vào loại này an nhàn sinh hoạt. Nhưng Triệu Hằng nhưng biết rõ, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Dù là có sơn thanh thủy tú mỹ cảnh, rực rỡ muôn màu mỹ thực, tình thâm ý trọng mỹ nhân, Triệu Hằng vẫn như cũ cũng chỉ là lưu thêm mấy ngày. Tú Tuần, trước mắt Giang Hoài quân đã là nhân mã của ta, Cựu Châu Tiêu cục đã có thể xuyên qua Giang Hoài quân địa bàn, đến phi mã mục trường. Lần này, trước tiên vận chuyển 500 con chiến mã đi qua, ta muốn tổ kiến một chi đội ngũ kỵ binh. Trước mắt nhân thủ không đủ, tân binh còn tại chiêu mộ, chờ hậu kỳ tăng cường quân bị sau đó, đội ngũ kỵ binh cũng muốn tương ứng mở rộng. Mặt khác, ngươi từ trong nông trường chọn lựa một chút trung thành có thể tin từ đệ, hộ tống chiến mã cùng một chỗ đồng hành. Chờ giao phó chiến mã sau đó, ta sẽ để cho bọn hắn lưu lại ta bên kia tiến hành 3 tháng huấn luyện quân sự, để cho bọn hắn trở thành hợp cách sĩ quan. Đến lúc đó, nhóm người này sau khi quay về, sẽ có thể giúp ngươi tốt hơn quản lý huấn luyện phi mã mục trường nhân thủ. Ta sẽ để cho hư hành chi bên kia tùy thời lưu ý ngươi bên này tin tức, vừa có vấn đề gì, tùy thời có thể hướng hắn cầu trợ. Phi mã mục trường ở vào sau thành phố Lưỡng Hồ chỗ giao giới, bây giờ cái này một mảnh mặc dù hỗn loạn, nhưng còn không có gì tương đối lớn thế lực xuất hiện, có cự kinh ban thuyền, tăng thêm Cửu Châu tiêu cục Giang Hoài quân, đã có thể đả thông tương lộ. Đồng thời, Triệu Hằng cũng đã hạ lệnh, đưa tay dưới đáy một bộ phận thế lực, hướng tây di chuyển, thuận tiện tọa trấn trung ương, trợ giúp tứ phương. Thương Tú Tuần nghe vậy cũng là trịnh trọng gật gật đầu, ta biết, 500 chiến mã đủ dùng không? Nông trường bên trong chiến mã vẫn còn tương đối phong phú, nếu không thì ngươi trước tiên mang nhiều đi một chút.
Không cần, 500 tạm thời đã đủ.
Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ không lấy không nhân ra chiến mã, cho dù là nhà mình tương lai tức phụ nhi, cũng không thể để nhân ra ăn thiệt thòi, huống chi, chính mình chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Tú Tuần, ta sẽ cho ngươi thêm lưu thêm một chút tiền tài, ngươi để cho thủ hạ bí mật chữ hàng lương thảo. Không cần bao lâu, nhân mã của ta liền sẽ đánh tới bên này. Đến lúc đó, phi mã mục trường chính là một cái tuyệt cao đồn lương căn cứ. Địa thế của nơi này vô cùng có ưu thế, chỉ cần 2000 tinh binh, giữ vững đông tây hai phường, liền có thể gối cao không lo. Đến lúc đó, ta lại đem chung quanh thành trấn cầm xuống, tứ phía tiến quân, liền có thể cầm xuống giang bắc giang nam mạng lớn khu vực. Tại Triệu Hằng ở đây, nhưng không có cái gì nam nam bắc bắc địa lý hạn chế, nếu là Triệu Hằng muốn công thành, trong thiên hạ còn không có bất luận cái gì một tòa đại thành có thể ngăn được hắn, cho dù là Trường An, Lạc Dương. Nếu là Triệu Hằng muốn làm ruộng phát triển, ở nơi nào đều như thế, có tường tận vô cùng đủ, có toàn bộ làm ruộng chiến lược, có thích hợp đủ loại địa hình địa vật lương thực hạt giống, rèn đúc binh khí phương pháp, trồng trọt nuôi dưỡng bắt cá cũng có thể. Bên người mang theo lấy hậu thế hoàn chỉnh nhất cơ sở dữ liệu, chính là như thế không giảng đạo lý bất hắc. Xử lý xong một ít chuyện sau đó, Triệu Hằng liền tự mình mang theo phi mã mục trường nhân thủ, tính cả hơn 500 chiến mã, rời đi phi mã mục trường. Thương Tú Tuần mặc dù mọi loại không muốn, thế nhưng cũng không có qua nhiều nghiên cứu, chỉ là trước khi đi thật sâu một hôn, đã bất tận trong lòng quyến luyến. Xin gặp loạn thế, không thể làm cái kia hạ thủ kỳ thủ, cũng chỉ có thể biến thành người khác trên bàn cờ quân cờ. Một đoàn người vội vàng hơn 500 con chiến mã mới vừa đi không có mấy ngày, liền gặp sớm nhận được tin tức phái người đến đây tiếp ứng Giang Hoài quân, Đỗ Phục Y tự mình dẫn đội, 2000 Giang Hoài quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nên xem thường cái này 500 con chiến mã, Lý Uyên khởi binh tạo phản, có thể đoạt được thiên hạ, liền không thể rời bỏ từ đột quyết bên kia lấy được mấy ngàn chiến mã. Hơn nữa, giữa một cái kỵ binh chi phí, đầy đủ nuôi sống 5 đến 10 cái bộ binh, đây vẫn chỉ là một cái khinh kỵ binh. Nếu là tổ kiến kỵ binh hạng nặng, chi phí cao hơn, hậu cần áp lực càng lớn. Chiến mã không giống với bình thường ngựa, nhất định phải ăn tinh liêu, thượng hạng cỏ khô, lúa mì thanh khoa, đậu liệu, thậm chí tinh lương. Hơn nữa, Giang Hoài quân trước mắt ở vào Giang Hoài khu vực, trên mặt đất hình tượng cũng không thích hợp đại quy mô kỵ binh chiến đấu. Nhìn thấy Triệu Hằng thật sự mang về 500 tất thượng hạng chiến mã, Đỗ Phục Y thế nhưng là hiếm có hỏng công tử, vẫn có bản sự, lao đô ta lăn lộn lâu như vậy, dưới tay cũng không có một chi ra dáng kỵ binh. Đi, lần này chiến mã, trước tiên phân cho ngươi 300 tất. Nhiều ngươi cũng nuôi không nổi, còn lại giao cho Khấu Trọng. Đỗ Phục Y lập tức xông tới, cái kia sau này còn gì nữa không? Đến lúc đó nhưng phải đa phần cho ta một chút. Ta còn muốn lấy xuất lĩnh một chi vạn người kỵ binh, ngang dọc trung nguyên, quét ngang thiên hạ. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, ngươi lão tiểu tử này dã tâm cũng không nhỏ. Tạm thời rất không có khả năng. Phi mã mục trường cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy chiến mã. Đến tương lai Bình Định Phương Bắc hướng Thảo Nguyên tiến quân thời điểm, chiến mã của bọn họ chính là chúng ta chiến mã. Đến lúc đó, đừng nói là một cái vạn người kỵ binh, chính là hai vạn người, năm vạn người. Chỉ cần ngươi lão đồ giang cướp, đều có thể bật lại. Đỗ Phục Y nhịn không được tâm trí hướng về. Đoạn thời gian gần nhất, đi qua chỉnh đốn đi qua Giang Hoài quân, mặc dù nhân số giảm bớt hơn phân nửa, nhưng sức chiến đấu thật sự mạnh. Phía trước một hồi còn cùng đại tùy triều quan binh lên xung đột, chính diện đem 3000 đại tùy quân chính quy đánh tới bời, thương trốn như điên bọn. Cái này khiến Đỗ Phục Y trong lòng cao hứng không thôi, mặc dù hắn đối với tầng dưới chốt quân đội năng lực trưởng không trở nên yếu đi, nhưng chỉ cần hắn vẫn là chi đội ngũ này chỉ huy trưởng, còn có thể mang theo bọn hắn chinh chiến xa trường đánh thắng trận, như vậy là đủ rồi. Ngược lại là một chút loạn thất bát tao việc vặt vãnh tục vụ, đều có người thay hắn đi xử lý, Đỗ Phục Y hoàn toàn có thể chỉ chú ý đánh trận, không cần phải để ý đến khác, cũng là bông lòng rất nhiều. Cứ như vậy, Đỗ Phục Y ngược lại không có bài xích như thế hư hành chi mang tới 200 sĩ quan cùng quân lại. Đem chiến mã phân biệt giao cho Đỗ Phục Y cùng Khấu Trọng sau đó, Triệu Hằng đơn độc đem hư hành chi gọi vào một bên hành chi, cẩm y liễu vệ cùng ghi áo vệ nhân thủ an bài thế nào. Trước mắt, Giang Hoài quân bên trong có cẩm y liễu vệ thành viên nòng cốt 20 người, trên cơ bản mỗi cái thiên nhân đội bên trong đều có một cái. Mặt khác đã phát triển 112 tên thành viên vào ngoài. Chỗ bên trên có cẩm y liễu vệ thành viên nòng cốt 15 người, ghi áo vệ 10 người, phân bố tại các nơi. Thiết lập tình báo điểm 6 cái. Cẩm y liễu vệ cùng ghi áo vệ thành viên nòng cốt cơ bản đều là Triệu Hằng từ lưu dân trong chiêu mộ cô nhi bồi dưỡng ra được, độ trung thành tuyệt đối đáng tin, bồi dưỡng thời gian đầy đủ, am hiểu nhất thu thập tình báo, chỉnh lý tình báo, truyền lại tình báo, điều tra, ám sát, giải lời đồn, gây ra hỗn loạn các loại. Trong cẩm y vệ cơ bản đều là nam tử, thì áo vệ thì lại lấy nữ tử làm chủ, đều có thiên vệ. Sớm tại 2 năm trước, Triệu Hằng liền bắt đầu thiết lập tổ chức tình báo, bây giờ đã mới gặp hiệu quả. Kèm theo Cửu Châu tiêu cục khai biến đông nam khu vực, tổ chức tình báo cũng là nhanh chóng trải rộng thiên hạ. Liên Thái Nguyên Lý gia cũng đã có ám tử, đây là vừa mới phái qua, địa vị không cao, cũng không có phát huy cái tác dụng gì, trước mắt còn tại mai phục giai đoạn phát triển. Ngoa Cương bên kia núi tình huống như thế nào? Lý Mật cũng đã đến Ngoa Cương núi a. Thư Hành Chi gật đầu, lấy ra một phần tình báo, đây là có liên quan Lý Mật tình báo cùng Ngoa Cương núi tình báo. Triệu Hằng sau khi xem xong thả xuống tỉ mỉ chú ý Ngoa Cương núi, vừa có Thẩm Lạc Nhạn tin tức, lập tức cho ta biết. Thuộc hạ lĩnh mệnh, mặt khác, Lý Tử Thông đã phái người đến đây cùng Đỗ tướng quân tiếp xúc, nói là có ý định đi nương nhờ. Triệu Hằng gật đầu cẩn thận đề phòng, chuẩn bị cho hắn hảo một món lễ lớn, để cho hắn có đến mà không có về. Khi tất yếu, có thể để Thạch Long cùng Khấu Trọng đến đây giúp ngươi. Lý Tử Thông cũng coi là một cái nhân vật tiêu hùng, người này biểu hiện nhạt thiện hảo thi, có chút nhân từ, nhưng lại lòng dạ hẹp hòi, lòng ôm chí lớn, sẽ không giống Đỗ Phục Uy dạng này, cam tâm khuất tại dưới người. Trong lịch sử, gia hỏa này giả ý đầu hàng Đỗ Phục Uy, lại chủ tính ám sát Đỗ Phục Uy, cướp đoạt lao đô binh quyền. Nếu không phải Đỗ Phục Uy dưới tay còn có cái này trung thành tuyệt đối nghĩa tử, chỉ sợ trực tiếp liền không có. Đương nhiên, gia hỏa này về sau cũng là bị Đỗ Phục Uy đánh bại, đưa đến Trường An, giao cho lúc đó đã dựng nước lại đường. Chương 508, Thẩm Lạc Nhạn đại nghiệp 10 năm cuối năm, Lý Tử Thông xuất lĩnh trên vạn người mã, vượt qua sông Hoài, cùng Đỗ Phục Uy tụ hợp, giả ý đi nương nhờ. Đỗ Phục Uy rất nhiệt tình làm cho Lý Tử Thông cái nghi thức hoan nên, xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi Lý Tử Thông trong quân đội trung cao cấp tướng lĩnh. Rượu đến lúc này, Lý Tử Thông dẫn người nhân mã đột nhiên gây khó khăn, vây công Đỗ Phục Uy bọn người. Sao liệu Đỗ Phục Uy đã sớm chuẩn bị, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Thạch Long mấy người đông đảo cao thủ cùng nhau xử lý, đem Lý Tử Thông giết chết tại chỗ, hộ tống mà đến trung cao cấp tướng lĩnh, một cái đều không chạy trốn. Sau đó, Lý Tử Thông mang tới 1 vạn nhân mã, bị chém giết hơn 1.000, còn lại bị hợp nhất chỉnh đốn, chọn lựa ra 3.000 nhân mã gia nhập vào Giang Hoài quân, còn lại nhưng là bị đánh tan, hoặc là phân phối đến quân dự bị, hoặc là bị phái đi trồng trọt nuôi dưỡng làm lao động. Sau khi thu phục Lý Tử Thông nhân mã, Giang Hoài quân hướng đông tiến quân, chiếm lĩnh Thái Hồ phụ cận khu vực, cùng Ngô Hưng quận trưởng Thẩm Pháp Hưng tạo thành giằng co. Có càng nhiều địa bàn sau đó, Giang Hoài quân bắt đầu một vòng mới tăng cường quân bị. Cùng lúc đó, bởi vì chiến loạn sinh ra lưu dân, bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng phái người thu hẹp, thiết lập mới lưu dân thôn trấn, đồng dạng bắt đầu tăng cường quân bị chi lộ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bên này lãnh đạo nhân mã là Triệu Hằng dòng chính binh sĩ, thực hành chính là tinh binh chính sách, đến trước mắt cũng mới không đến 5.000 nhân mã. Nhưng trong cái này 5.000 nhân mã này, bách nhân tướng cũng là hậu thiên viên mãn cao thủ, vẫn là giảng võ đường tốt nghiệp học sinh ưu tú, dưới đáy quân đội càng là toàn bộ ngày huấn luyện, cộng thêm tư tưởng giáo dục, thường xuyên hôn đến trong Giang Hoài quân tham dự một chút tiếu phỉ, bang phái tranh đấu, quân phiệt hôn chiến trở, lý luận cùng thực tiễn đều không kiên quyết, sức chiến đấu cũng là càng ngày càng mạnh. Đại nghiệp 11 năm xuân, ngoa cương chân núi. Một cái áo trắng như tuyết, đầu đội mũ rộng đành, eo phối đoàn kiếm, dáng người huyền chuyển nữ tử, đang tự mình ngồi ở một nhà tiểu lâu vị trí gần cửa sổ, một bên uống rượu, một bên nghe người trong đại sảnh trò chuyện. Nhưng vào lúc này, một cái một bộ thanh sam, dung mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, đi thẳng tới đối diện nàng ngồi xuống, cầm lấy rượu của nàng ấm, tiện tay lấy ra một ly rượu, tự mình rót cho mình chén rượu. Cái kia nữ tử áo trắng vốn định nổi giận, nhưng nhìn đến nam tử trước mắt tướng mạo, không biết thế nào, nộ khí thì ít đi nhiều 7 phần, khẽ cười một tiếng, hỏi vị công tử này, ngươi cái này không mời mà tới, còn muốn uống nhân gia rượu, không quá phù hợp à? Nam tử áo xanh uống cạn rượu trong chén sau đó, mới mỉm cười mở miệng, đích xác không quá phù hợp, không bằng dạng này, ta chỗ này có tốt hơn rượu, thỉnh cô nương uống đủ, như thế nào? Còn không biết công tử cao tính đại danh, tiểu nữ tử làm sao dám dễ dàng uống rượu của ngươi? Con gái chúng ta nhà đi ra ngoài bên ngoài, điểm ấy lòng cảnh giác vẫn là phải có. Nam tử áo xanh gật đầu nói quá đúng. Nhất là giống cô nương cô gái xinh đẹp như vậy, càng phải bảo vệ tốt chính mình. Có chút ổ thổ phỉ cái gì, tốt nhất vẫn là không muốn đi. Cũng tỉ như cái này ngoa cương trên núi Lý Mật, mặt ngoài ra vẻ đảm bảo, trên thực tế một bụng âm hiểm xảo trá, cũng không phải cái gì người tốt. Nữ tử áo trắng che miệng cười khẽ, bị công tử này ở trên địa bàn người khác nói người ta nói xấu, liền không sợ bị người bắt lại giết chết sao? Hơn nữa, công tử ở người khác sau lưng nói người ta âm hiểm xảo trá, chỉ sợ cũng không phải hành vi quân tử a. Nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng, chính là ngay trước mặt Lý Mật, ta cũng dám nói như vậy. Hơn nữa, thiên hạ này còn không có thể bắt lấy ta người. Nữ tử áo trắng cười càng sáng lạn hơn, tựa như là một cái vừa mới trộm được gà tiểu hồ ly. Ngươi nói, nếu như ta ở đây hô to một tiếng, đem lời ngươi nói ra, có thể hay không lập tức liền có người tới bắt ngươi? Nam tử áo xanh nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, giống như đối phương trên đầu đeo lụa mỏng, căn bản che không được hắn ánh mắt. Ngươi nếu là thật sự gạo, vậy ta cũng chỉ phải trước tiên đem ngươi bắt đi. Vừa vặn, bên cạnh ta còn thiếu khuyết một cái bưng trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn tiểu nha hoàn. Ta nhìn ngươi cái này tiểu mỹ nhân, ngược lại là rất thích hợp. Nữ tử áo trắng cũng không tức giận, như cũ cười nhẹ nhàng, vậy phải xem công tử có hay không bản lãnh lớn như vậy. Tiểu nữ tử dám độc thân hành tẩu giang hồ, chắc chắn là muốn học một chút phòng thân thủ đoạn. Phải không, ngươi nói là cây đoản kiếm này sao? Chỉ tiếc, cây đoản kiếm này nhìn qua là rất xinh đẹp, nhưng lại không thể nào dám chắc. Nữ tử áo trắng cả kinh, ngươi chừng nào thì cầm đi kiếm của ta? Một khắc trước, nàng đoản kiếm còn tại trong vỏ kiếm, giờ khắc này đã đến trong tay đối phương, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác. Nếu là đối phương muốn giết nàng, có thể nàng đã mất mạng. Nam tử áo xanh cong ngón tay gậy một cái đoạn kiếm thân kiếm muốn trở về cây đoạn kiếm này mà nói, hãy đi theo ta đi. Nếu như ngươi nghe lời, ta còn có thể cho ngươi một cái tốt hơn đoạn kiếm. Đẹp hơn, sắc bén hơn, càng tiện tay, tùy ngươi chọn. Nói xong, đã đứng dậy, đi ra ngoài. Cái này nữ tử áo trắng mắt nhìn tình huống chung quanh, vốn còn muốn chạy, lại phát hiện vỏ kiếm trong tay không hiểu sinh ra một cỗ hấp lực, dẫn dắt nàng hướng mặt trước nam tử kia đi đến. Nữ tử áo trắng nhịn không được cảm thấy hãi nhiên, đây là thủ đoạn gì? Đây là bực nào võ công cao thâm? Lập tức, nàng cũng không dám có quá nhiều phản kháng, thành thành thật thật đi theo đối phương, từng bước đi ra ngoài, chỉ là trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hôm nay nhìn thấy người này, thật sự là quá thần bí, vừa thấy mặt đã biết nàng muốn lên Hoa Cương núi, muốn đi đi nương nhờ Lý Mật. Giống như đối với nàng hết thảy đều rất rõ ràng, mà nàng đối với đối phương lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, nữ tử áo trắng luôn cảm giác mình giống như cùng đối phương có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tín nhiệm cảm giác, mặc dù hết thảy trước mắt rất quỷ dị, để cho nàng không nghĩ ra. Nhưng nàng nội tâm lại cảm thấy, phía trước cái này nam tử áo xanh đối với nàng không có cái gì ác ý, thậm chí sẽ không tổn thương nàng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chính mình hẳn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, tại sao có thể có loại cảm giác này? Nữ tử áo trắng trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Hai người một trước một sau một đường xuyên qua đường phố phồn hoa, cũng không có ngôn ngữ gì. Một mực chờ đến bên ngoài thành, đi vào một rừng cây, đi tới trong rừng trên một mảnh đất trống, hai người mới ngừng lại được. Chỉ thấy nam tử áo xanh kia tiện tay vung lên, đoạn kiếm trong tay bay ra, vững vàng về tới nữ tử áo trắng trong vỏ kiếm, lúc này mới lên tiếng nói ngươi tốt, Thẩm Lạc Nhạ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Hằng. Nữ tử áo trắng nghe vậy cả kinh, ngươi là Triệu Hằng? Cái kia chém giết võ tôn Tất Huyền Triệu Hằng, người xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ Triệu Hằng. Triệu Hằng gật đầu, Tất Huyền đích thật là ta giết, đến nỗi là thiên hạ đệ nhất cao thủ đi, ta cũng không dám thừa nhận. Ai biết ở đâu cái trong góc còn có hay không cất giấu một chút lao ra hỏa, khó trách ngươi dám to gan như vậy tại Ngóa Cương chân núi nói xong lý mật nói xấu. Ngươi là thế nào biết ta, lại vì cái gì tới tìm ta? Chúng ta cũng không giống như nhận biết ta. Vấn đề của ngươi có chút nhiều, ta tạm thời còn không thể trả lời ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta cho ngươi thêm đáp án. Thẩm Lạc Nhạn có chút bất đắc dĩ, ta nếu là không muốn đi theo ngươi đâu. Triệu Hằng mỉm cười, ngươi nói xem. Triệu công tử thân là văn danh thiên hạ đại cao thủ, đại tông sư, hẳn là không đến mức khó xử ta một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử à? Nếu thật là một cái cô gái tầm thường, dù là dung mạo của nàng đẹp hơn nữa, cũng không đáng cho ta tự mình đi một chuyến. Bất quá, nếu như là một cái đọc thuộc lòng binh pháp, nhu lực vô song nhân tài, đã đáng giá ta đi một chuyến. Chuyện cho tới bây giờ, Thẩm Lạc Nhạn cũng hiểu rồi mục đích của đối phương, chỉ là nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, đối diện vì cái gì đối với nàng tình huống giải rõ ràng như vậy. Chương 509, Lạc Nhạn quy tâm hiểu rồi tình huống trước mắt Thẩm Lạc Nhạn, thở dài một tiếng, tiểu nữ tử còn có khác lựa chọn sao? Triệu Hằng gật đầu, cái này đương nhiên là có, ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, trước tiên đi theo bên cạnh ta, làm tiểu nha hoàn. Thứ hai, trực tiếp đi làm quân sư, giúp ta bày mưu tính kế, quản lý đội ngũ. Tương lai nếu là có cơ hội, ngươi muốn làm cái nữ tướng quân, cũng không phải không thể. Tại ta chỗ này, không có nhiều như vậy quy củ. Nữ tử chỉ cần có tài năng, cũng có thể thống lĩnh một quân, hoặc tọa trấn một phương, phát huy sở trường. Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nữ tử cũng có thể làm quan sao? Cũng có thể làm tướng quân. Đương nhiên. Thẩm Lạc Nhạn vội vàng truy vấn, vậy ngươi dưới tay có bao nhiêu nhân mã? Có bao nhiêu địa bàn? Triệu Hằng cũng không có giấu giếm, Giang Hoài Quân là ta, Giang Hoài Quân địa bàn chính là ta địa bàn. Trừ cái đó ra, còn có Cự Kình Bang, Cửu Châu Tiêu Cục, Phi Mã Mục Trường. Chính quy binh mã có hơn 2 vạn, kỵ binh 600, dự bị binh mã không đến 2 vạn. Lại thêm Cự Kình Bang, Cửu Châu Tiêu Cục, Thạch Long Võ Quán, cũng tạm được cũng có thể góp cái 5 vạn người. Địa bàn, thuế ruộng, binh khí, chiến mã cũng không thiếu. Chỉ thiếu nhân tài. Như thế nào? Đi theo ta hơn a, rất có tiền đồ. Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, thì ra là thế, ta nói là Giang Hoài Quân gần nhất sao lại tới đây cái đại biến dạng. Nói như vậy, đi theo Triệu công tử cũng là một cái lựa chọn tốt. Sinh hoạt giống như cái kia, tất nhiên không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thật tốt hưởng thụ lấy. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, về sau ngươi sẽ biết, đi theo ta là một cái cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Loại này cưỡng ép mang đi, liền xem như có khác phái sự hòa hợp, mới bắt đầu độ thiện cảm cùng độ trung thành cũng sẽ không quá cao, còn cần chậm rãi bồi dưỡng, lâu ngày sinh tình mới có thể. Hú hồ, chờ Thẩm Lạc Nhạn đi xem Triệu Hằng binh mã sau đó, nàng độ trung thành tự nhiên là đi lên. Xôi nam trên đường, Thẩm Lạc Nhạn còn có loại cảm giác không thật, hồi tưởng lại phía trước trong tiểu lâu đối thoại, Thẩm Lạc Nhạn chợt nhớ tới cái gì, Triệu công tử, trước ngươi còn nói muốn mời ta uống rượu ngon, tặng ta một cái thượng hạng đoản kiếm, còn chắc chắn? Đương nhiên chắc chắn, tới tới tới, bảo kiếm tùy ý chọn, tuyệt đối cũng là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Triệu Hằng nói, tiện tay mở ra, năm chôi tạo hình tuyệt đẹp đoản kiếm xuất hiện trong tay, để cho Thẩm Lạc Nhạn một trận hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không bị hư, cái này, đây là từ đâu ra? Ta phía trước như thế nào không thấy? Triệu Hằng làm bộ suy xét, cái này sao? Đây là ta tu luyện một môn thần kỳ công phu, tên là giấu kiếm thuật, có thể đem kiếm giấu đi, người khác đều không nhìn thấy. Mau tới chọn một phía dưới, cái này một nhóm không được, ta cho ngươi thêm đổi một nhóm. Thẩm Lạc Nhạn càng ngày càng kinh ngạc, nàng hoàn toàn xem không hiểu Triệu Hằng thao tác, tiến lên sờ lên, mỗi một chiếc đoạn kiếm đều là thật sự tồn tại. Rút kiếm ra khỏi vỏ, mỗi một chiếc đoạn kiếm đều tản ra dày đặc hàn quang, xem xét cũng rất sắc bén. Năm thanh đoạn kiếm, tạo hình có bất đồng riêng, nhưng đều rất tinh mỹ, cũng đích xác là tương đối sắc bén. Thẩm Lạc Nhạn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lấy ra trong đó một cái, cùng chính mình đoạn kiếm va nhau. Kết quả chính mình đoạn kiếm trực tiếp bị chém đứt, mà đụng nhau cây đoạn kiếm này trên lưỡi kiếm không có để lại mảy may vết tích. Thẩm Lạc Nhạn trong tay cây đoạn kiếm này cũng là bỏ ra nhiều tiền mua bách luyện bảo kiếm, vậy mà không chịu được như thế nhất kích. Lúc này mừng rỡ chọn lựa một cái, treo ở bên hông, đem chính mình cái thanh kia cũ ném ở một bên. Thu hoạch mới một thanh bảo kiếm, Thẩm Lạc Nhạn đối với Triệu Hằng cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, thật không biết hắn còn có bao nhiêu thần kỳ bản sự. Nhãn châu xoay động, Thẩm Lạc Nhạn lại mở miệng nói, cái kia, ngươi nói muốn thỉnh uống rượu ngon nhất, ngươi mang cũng có không? Đương nhiên, ta không chỉ học giấu kiếm thuật, còn học được giấu tiểu thuật. Cho ngươi, đây là thiên hạ đệ nhất thợ khéo lô rượu tử tự tay sản xuất 6 quả cất, địa phương khác muốn uống đều không uống được. Triệu Hằng nói, đưa lên một cái tạo hình tinh xảo bầu rượu nhỏ. Thẩm Lạc Nhạn cũng không chậm trễ, trực tiếp uống một ngụm. Đối phương nếu là thật yếu hại nàng, còn cần đến thủ đoạn khác. Uống một hớp, Thẩm Lạc Nhạn chỉ cảm thấy cửa vào cực đu, ngọt hương thơm, đích thật là rượu ngon, vẫn là rượu trái cây, vô cùng thích hợp nữ hài tử uống. Thẩm Lạc Nhạn nhịn không được vây quanh Triệu Hằng chuyển hai vòng, cũng không nhìn ra hắn là đem đồ vật cất ở đâu. Sau đó dọc theo đường đi, Thẩm Lạc Nhạn phát hiện Triệu Hằng thật đúng là sẽ hưởng thụ, ăn ở chưa bao giờ hàng hồ, trong tay tựa hồ luôn có không dùng hết tiền bạc, chưa từng có để cho nàng nhận qua ủy khuất. Ven đường xuôi nam, một bên gấp rút lên đường, một bên du sơn ngoạn thủy, thưởng thức phong cảnh, cũng là thoải mái mười phần. Thẩm Lạc Nhạn đối với Triệu Hằng ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt, nàng có thể cảm giác được Triệu Hằng quan tâm đối với nàng che chở, phát ra từ nội tâm tôn trọng. Trên đường trời mưa, sẽ cho nàng bung dù, nàng bị lạnh đối phương sẽ cho nàng độ chân khí sưởi ấm, đường tắt ra ngoại cũng sẽ chuẩn bị cho nàng hảo lều vải, chăn đông, cho nàng nướng thịt, bắt cá. Loại này vô vi bất trí chiếu cố, còn có ngôn ngữ chi tiết bên trong quan tâm, đều để Thẩm Lạc Nhạn rất cảm thấy hưởng thụ. Đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đại tông sư cấp bậc tồn tại, đối với nàng một cái sắp trở thành thuộc hạ tiểu nữ tử như thế chiếu cố có thừa, nàng còn có cái gì dễ nói. Hơn nữa, Triệu Hằng cũng một mực rất thủ lễ, chưa từng có vượt khuôn hành vi. Cái này khiến Thẩm Lạc Nhạn thậm chí thỉnh thoảng sẽ hoài nghi có phải hay không mị lực của mình không đủ. Chờ một đường đến Triệu Hằng địa bàn sau đó, Thẩm Lạc Nhạn lại đã trải qua cùng hư hành chi một dạng 3 ngày bơi, một dạng chấn kinh, một dạng thật lòng khâm phục, một dạng ý chí chiến đấu sục sôi, một dạng cần phải học hỏi nhiều hơn. Không có một cái nào nhân tài chân chính có thể cự tuyệt dạng này một chi có sức chiến đấu, có tín nhiệm cường đại quân đội. Vẹn vẹn 3 ngày, Thẩm Lạc Nhạn liền chân chính bị Triệu Hằng chết phục. Nếu như nói phía trước, nàng là khiếp sợ Triệu Hằng vũ lực, ít nhiều có chút không tình nguyện. Như vậy hiện tại, Thẩm Lạc Nhạn rất may mắn mình có thể bị Triệu Hằng nhìn trúng, may mắn mình có thể kiến thức đến cường đại như vậy quân đội, như thế đoàn kết bách tính, hài hòa như thế quân dân quan hệ. Một lần nữa ngồi vào Triệu Hằng đối diện, Thẩm Lạc Nhạn thái độ rất cung kính, xuất phát từ nội tâm, thuộc hạ đối với chúa công cung kính. Triệu Hằng cho nàng rót chén trà như thế nào? Ta không có lừa ngươi a. Thẩm Lạc Nhạn trịnh trọng gật đầu, tương lai thiên hạ, tất nhiên là công tử. Triệu Hằng cũng là rất tự tin điểm này, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá có Lạc Nhạn, thời gian này tất nhiên sẽ sớm một chút. Đó nhất định là Lạc Nhạn vinh hạnh. Ngươi phải nhanh một chút quen thuộc tình huống, Giang Hoài quân bên kia có Đỗ Phục Uy cùng Hư Hành Chi phối hợp với nhau, tạm thời không cần quan tâm. Chúng ta bên này là đại bản doanh, ngươi cần phải mau chóng quen thuộc, nắm giữ. Ta qua một đoạn thời gian, liền muốn xuôi Nam lĩnh Nam, đi gặp Thiên Đao Tống Quyết. Đến lúc đó, trong nhà bên này, hết thảy đều giao cho ngươi. Thẩm Lạc Nhạn có chút sợ hãi cái này, Lạc Nhạn mới đến, sợ khó khăn phục chúng. Ngươi lại yên tâm, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ta tin tưởng ngươi năng lực, cũng sẽ để cho Khấu Trọng cùng Tử Lăng toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi. Thẩm Lạc Nhạn túi người hành lễ, Lạc Nhạn định không hổ thẹn. Chương 510, lĩnh Nam Tống gia Triệu Hằng lần này xuôi Nam, cũng không có mang người nào, hắn độc lai độc vãng, cũng có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, dọc theo đường đi khó tránh khỏi lưu lại một chút truyền thuyết, tỉ như gào thét mà qua kỵ binh kỵ sĩ lao vụt hộp sắt đương nhiên, Triệu Hằng đồng dạng cũng rất ít tại chỗ nhiều người, dùng ra những cái kia phương tiện giao thông. Nhưng cho dù tại giã ngoại, cũng khó tránh khỏi bị người ngẫu nhiên nhìn thấy. Chỉ là Triệu Hằng tốc độ rất nhanh, bình thường đều là nháy mắt thoáng qua. Lĩnh Nam, bởi vì có đầu này đi hướng Đông Tây Sơn mạch cách trở, rét lạnh gió bức khó mà xuôi Nam, cho nên trở nên vô cùng ấm áp, mà Nam Lâm biệt cả, lại đổ nên gió biển, lượng mưa cực lớn, mà trở nên vô cùng ấm áp. Lĩnh Nam lĩnh Bắc đơn giản chính là hai thế giới. Cũng chính vì có đầu này Tây lên Vân lĩnh, Miêu lĩnh, ngang ngàng dặm, lớn nhỏ sơn lĩnh vô số kể, đông đạt mẫn mà vào biển cả tấm chắn thiên nhiên, khiến cho lĩnh Nam chi địa cùng Trung Nguyên ngăn ra, văn hóa kinh tế trở kém xa Trung Nguyên, lại có bao nhiêu dân tộc thiểu số cư trú, ít có người Hán, mà được xưng là Chô Man Di mọi dợ. Tống gia thế cư lĩnh Nam, bị lĩnh Nam bách tộc phục làm thủ lĩnh, lấy người Hán chính thống chi cư, luôn luôn phòng thủ Nam và Bắc, cùng Trung Nguyên quần hùng đối kháng. Tùy Văn Đế nhất thống thiên hạ sau đó, sắc phong Tống gia gia chủ vì trấn Nam Vương, tọa trấn Nam Cương. Về sau Văn Đế qua đời, Dương Đế Dương Quảng vào chỗ, Tống gia tại Thiên Đao Tống Khuyết mấy chục năm kinh doanh phía dưới càng ngày càng thế lớn. Lúc này Bắc địa quần hùng nổi lên bốn phía, nghĩa quân cùng sừng, tranh giành đồng thời chiến tại Trung Nguyên, nhưng lĩnh Nam lại vẫn luôn bình yên vô sự, giống như thế ngoại đảo nguyên. Triệu Hằng một đường hướng Nam, tiến vào lĩnh Nam sau đó, ở đây dân chúng trang phục cùng thói quen sinh hoạt đã có cùng Trung Nguyên khác nhau rất lớn. Dọc theo đường đi trông thấy những cái kia dân tộc thiểu số chi nữ, bình thường mặc như cái thùng hình váy, dài ngắn không đồng nhất váy liền, có chút ngắn bất quá đầu gối, có chút thì dài trường giáp địa. Nhưng vô luận nam nữ, xuyên quần hoặc váy, tất cả đâm có xà cạn, vừa vì giữ ấm, cũng có thể phòng độc chúng ăn muối. Lúc này phương Nam còn không có chân chính khai phát đi ra, khí hậu hoàn cảnh đích xác 10 phần ác liệt, hoàn cảnh địa lý lại tương đối độ chênh lệch, sinh tồn không dễ. Đến Tống Gia Sơn thành phụ cận, Triệu Hằng cũng sẽ không giấu giếm hành tích, thoải mái hướng về Tống Gia đi đến. Dọc đường nam nữ nhìn thấy Triệu Hằng cái này người Trung Nguyên ăn mặc người xa lạ, còn có chút cảnh giác, nhưng một chút nữ tử nhìn thấy Triệu Hằng dung mạo sau đó, cũng nhịn không được to gan bây xem, thậm chí có chút trực tiếp đi theo nhìn, còn có chút dùng nơi đó lời nói chào hỏi, muốn thỉnh Triệu Hằng đi trong nhà các nàng ngồi một chút, biểu hiện tương đối lớn gan. Những thứ này nữ trên đầu dây dưa nữa kết cấu phức tạp màu khăn, hợp với đủ loại tua cờ hình dáng rủ xuống giao độ, màu sắc chói mắt. Không thiếu nữ tử bởi vì phải thiên địa linh khí, khuôn mặt rất thanh tú có thể người, thoải mái thanh linh, yểu điệu tinh tế, cùng phương Bắc nữ tử lại có một loại khác biệt phong thái. Lĩnh Nam chi địa mặc dù để cho phương Bắc người Trung Nguyên xưng là chỗ man di mọi dợ, nhưng vì thật dân phong thuần phác, lý tộc người, phần lớn nhiệt tình hiếu khách. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng là đều nhất nhất cự tuyệt. Tống Gia Sơn thành ở vào gốc thủy dòng sông chỗ giao hội, ba mặt gặp nước, hùng sơn sừng sững. Thành đá từ sườn núi lên, thuận theo thế núi mà xây, thuận sơn nối lượng. Kiến trúc chủ đạo vật quần hùng ngồi sơn lĩnh khai thác ra tới mảng lớn trên đất bằng, tình thế hiểm trở, có một người đã đủ giữ quan hải khí phách. Quân Lâm phụ cận sơn giã bình nguyên, cùng Úc Lâm quận lẫn nhau nhìn nhau, tượng trưng cho đối với toàn bộ lĩnh Nam khu an nguy chúa tể sức mạnh. Xôi theo Úc sông còn xây dựng mấy chục tòa lớn kho hàng cùng lấy trăm tính toán lớn nhỏ bến tàu, trên bến tàu đỗ đầy lớn nhỏ thuyền, đường sông nộp lên thông hướng tới không dứt, phồn vinh thành đô không thua thành Dương Châu. Triệu Hằng một đường hỏi thăm đi tới Tống gia cửa ra vào, sớm nhận được tin Tống Lỗ cùng Tống sư đạo bọn người đã chạy đi ra đến đây nên đón. Triệu công tử, hoan nên đi tới Tống gia sơn thành. Sư đạo huynh đệ, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Ha ha, không cần Triệu công tử phong thái bất phàm. Mau mau đi theo ta, phụ thân ta đã chờ. Vừa đi vào Tống gia đại môn, liền gặp được một cái một bộ bạch y, an mặc tiểu văn sĩ trung niên nhân, chính là Tống Việt nhân vật số 2, lấy kiếm pháp cùng trí tuệ nổi tiếng giang hồ mà kiếm Tống Chí. Thiên đao Tống Khuyết quanh năm tại Ma đao đường lĩnh ngộ đao ý, Tống gia sự vụ lớn nhỏ bình thường đều là vị này Tống Chí trưởng quản. Cái này Tống Chí, dưới hàm năm sợi râu dài phiêu giật linh động, một đôi tuệ nhãn thâm thúy có thần, một thân khí tức cũng là thâm trầm như biển, lại phối hợp phong độ nhanh nhẹn khí chất, rất có loại gia cắt vũ hầu phong thái. Tống Chí nhìn thấy Triệu Hằng, cũng là chắp tay thi lễ Tống gia Tống Chí, gặp qua Triệu công tử. Triệu Hằng đáp lễ lại Tống tiên sinh khách khí, nghe qua Tống tiên sinh trí tuệ như biển, kiếm pháp vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái bất phàm. Tống Chí cười ha ha một tiếng, Tống Mỗ điểm ấy hơi tên, như thế nào so ra mà vượt nổi danh khắp thiên hạ Triệu công tử. Triệu công tử, thỉnh. Triệu Hằng đi theo Tống Chí một đường tiến lên, ở giữa đi qua diễn võ trường, chỉ thấy quần áo chỉnh tề Tống gia tử đệ đang huấn luyện, có huấn luyện đao kiếm binh khí, cũng có huấn luyện kỵ xạ công phu, còn có tạo thành quy mô nhỏ quân trận, diễn luyện trận pháp. Trên giáo trường tổng cộng có 4-500 người, trong đó không thiếu một chút hảo thủ. Toàn quân trận diễn luyện nhìn lại, Tống gia tại trên binh pháp một đạo, cũng rất có thành tích. Hơn nữa càng thêm đáng quý chính là, cái này một số người thân trên thượng đô có sát phạt chi khí, rõ ràng cũng là trải qua liều mạng tranh đấu. Vô luận là trang bị, huấn luyện, vẫn là tinh thần diện mạo, đều được là tinh nhuệ. Gặp Triệu Hằng dò xét những thứ này đang huấn luyện Tống gia tử đệ, Tống Chí mở miệng hỏi Triệu công tử, Tống gia những này nhân mã như thế nào? Triệu Hằng gật đầu tán thưởng có thể xưng tụng tinh nhuệ. Cái kia so với người của Triệu công tử mã đâu? Triệu Hằng cười ha ha, nếu là có cơ hội, Tống gia cũng có thể phái người tiến đến nhìn ta một chút dưới trướng tử đệ. Kể từ năm ngoái Tống sư đạo trở về sau đó, Tống gia đối với Triệu Hằng tình huống lại là một phen cặn kẽ nghe ngóng, cũng biết càng nhiều, bọn hắn lại càng chấn kinh. Triệu Hằng xuất hiện cũng bất quá 2-3 năm, dưới trướng đã có không nhỏ địa bàn cùng nhân mã, hơn nữa các phương diện đều rất hoàn chỉnh, có thương đội, có bang phái, có binh mã, có địa bàn, còn có mạng lưới tình báo, đây tuyệt đối không giống như là 2-3 năm liền có thể phát triển. Tống gia tại Linh Nam kinh doanh mấy chục năm, mới có nhà bây giờ thực chất. Triệu Hằng quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh có chút không hợp với lẽ thường. Mặc dù Triệu Hằng giá trị vũ lực rất cao, nhưng giá trị vũ lực cũng không thể đại biểu năng lực, rất nhiều chuyện không phải võ công cao liền có thể giải quyết. Cho nên, Tống gia cũng là càng ngày càng xem trọng Triệu Hằng. Đến bây giờ, Tống gia đã có thể rõ ràng, Triệu Hằng có ý định tranh giành Trung Nguyên. Đối với dạng này một cái võ công cực cao, tiềm lực lớn, năng lực mạnh, hơn nữa đã có nhất định căn cơ tuổi trẻ tuấn kiệt, Tống gia thái độ tự nhiên đã có khác biệt lớn, đã đem Triệu Hằng hoàn toàn đặt ở cùng Tống Khuyết ngang hàng vị trí, không chỉ là bởi vì võ công. Tống gia sơn thành phía trước là Tống gia tử đệ cư trú, tập võ chỗ. Đến đằng sau, tiến vào Tống gia pháo đài, chính là Tống gia nhân vật trọng yếu cư trú khu vực. So với trước mặt công thủ sát phạt, quân trận diễn luyện, phía sau khu vực nhưng là càng thêm yên tĩnh an lành. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, hoa điểu trùng ngư, cây xanh râm mát, chỉnh thể sắp đặt 10 phần hợp lý, hiển nhiên là đi qua đại sư thiết kế. Một đường xuyên tỏa qua viện, đi tới Ma đao đường cửa vào, Tống Chí cũng không nhịn được nhắc nhở Triệu công tử, đại minh ít có địch thủ, nếu là thấy ngươi, tất nhiên mừng rỡ, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, đánh với ngươi một trận. Ngươi cũng nên cẩn thận. Tống sư đạo cũng lên tiếng nói Triệu công tử, chúng ta liền không vào. Triệu Hằng gật gật đầu, trực tiếp cất bước mà vào. Mặc dù còn không có tiến vào Ma đao đường, nhưng hắn đã có thể cảm thấy loại kia bá tuyệt vô song đao ý. Chương 511, Chiến Thiên đao. Nhìn thấy Tống Khuyết ánh mắt đầu tiên, cho người cảm giác ngược lại không phải là loại kia đao ý, uy thế như vậy, mà là một loại nội liễm bình hòa khí chất. Trước mắt Tống Khuyết, so Triệu Hằng trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, so trước đó thấy qua Tống Lỗ, Tống Chí bọn người muốn trẻ tuổi. Mặc dù Tống Lỗ, Tống Chí cũng là Tống Khuyết tộc đệ, nhưng Tống Khuyết ngược lại càng giống là đệ đệ của bọn hắn. Mà tại Tống Khuyết trên thân, vai hùng bất phàm bên trong mang theo tao nhã nho nhã, khuôn mặt đem thành thục nam nhân mị lực phát huy đến cực hạn, đặt ở hậu thế, tuyệt đối là lao hấu thông sát xoáy đại thuốc, so với cái kia cán bộ kỳ cựu đều mạnh hơn vô số lần. Nếu không phải đã sớm biết người này là Thiên Đao Tống Khuyết, chỉ sợ người khác đều cho là hắn là cái đọc đủ thứ thi thư văn sĩ. Trên người đối phương khí tức đã cùng cái này Ma Đao Đường hòa làm một thể, triệt để sáp nhập vào phương thiên địa này trong tự nhiên. Triệu Hằng vừa mới tại Ma Đao Đường cửa ra vào cảm nhận được loại kia lao ý, cũng hẳn là đối phương cảm nhận được kiếm ý của hắn, không tự giác để lộ ra một tia khí tức. Cương giả chân chính ở giữa, có thể dễ dàng cảm nhận được lẫn nhau trên người loại khí tức kia, đó là một loại ý cảnh, một loại trực giác, một loại khí thế, một loại huyền diệu khó giải thích tâm linh cảm ứng. Người rốt cuộc đã đến. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, ta cũng đã sớm nghĩ đến. Kể từ ngươi giết Tất Huyền, ta vẫn chờ lấy một ngày này. Ta cũng giống vậy. Tống Khuyết mắt nhìn Triệu Hằng, trường kiếm trong tay ngươi chính là dùng thanh kiếm này giết Tất Huyền. Triệu Hằng gật đầu, không tệ, này kiếm là ta tự tay tạo thành, lấy tinh khí thần ẩn dưỡng, nhưng nhân kiếm hợp nhất. Triệu công tử cho là, kiếm là vật gì? Còn lại sơ tập kiếm đạo, kiếm chính là tay chân chi kéo dài. Sau hiểu ra kiếm ý, kiếm là thiên địa vật vật. Bây giờ đi, kiếm vẫn là kiếm. Tống Quyết trầm mặc phút chốc võ đạo một đường, trăm sông đổ về một biển. Tống Mỗ sở cầu, xá đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Xá đao, vong đao, người là đao. Hôm nay, trong cái này ma đao đường này, có 9 chuôi đao, liền muốn xem Triệu công tử kiếm trong tay, có thể đón lấy mấy đao. Triệu Mỗ cũng rất tò mò. Tống Quyết không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay vung lên, trên giá để đao một thanh vừa dày vừa nặng màu đen trọng đao ứng thanh mà ra, vương vàng rơi vào trong tay Tống Quyết. Đây là một cái lưng đen đại đao, cũng là một thanh trầm trọng cương mãnh đại đao. Tại trường đao bắt tay một khắc này, Tống Quyết khí chất đột nhiên biến đổi, khí tức như núi, uy thế như biển, toàn bộ ma đao đường bên trong tất cả đao cũng hơi run rẩy, phát ra tiếng ông ông. Mà Tống Quyết cả người liền phảng phất một đạo đại sơn, một thanh đại đao, một thanh trầm trọng đại đao như núi. Triệu Hằng rút kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay ném một cái, vỏ kiếm xa xa rơi vào trên một cái trống không giá binh khí. Trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, Triệu Hằng khí thế trên người cũng thay đổi, cả người đều mang một cỗ sắc bén vô song, khí thế một đi không trở lại. Hai người còn chưa giao thủ, trong sân khí thế đã đụng vào nhau, trên đất bụi mù phát tán bốn phía, ở giữa còn có thật nhỏ gió lốc, đồng bền không chắc. Trong chốc lát, một đao bổ ra, như núi như biển, một kiếm đâm tới, như ánh sáng, lại như điện chớp. Đinh một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vừa mới vang lên, theo sát phía sau chính là mưa to gió lớn một dạng giao kích âm thanh liên tiếp không ngừng. Đao khí ngang dọc, kiếm quang bắn ra bốn phía, hai người đều từ bỏ hoa lệ chiêu thức, chỉ là cơ sở nhất đao pháp, kiếm chiêu. Trọng đao hoặc chặt, hoặc bổ, trường kiếm hoặc đâm, hoặc gọn, vốn đều là cơ sở nhất chiêu thức, nhưng ở trong tay hai người xuất ra, lại phảng phất là thế gian tinh diệu nhất kiếm pháp đao pháp, đao kiếm hư ảnh không ngừng thoáng hiện, lúc minh lúc diệt. Cách đó không xa, ma đao đường bên ngoài Tống gia tử đệ đều dừng lại hết thảy trong tay, ngừng chân quan sát. Chỉ thấy ma đao đường phụ cận giữa không trung, tựa hồ cũng muốn so địa phương khác trở nên càng thêm sáng tỏ. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử, căn bản không dám tới gần ma đao đường. Cách tương đối gần, đều biết cảm giác khí huyết sôi trào, choáng đầu hoa mắt. Tống gia thứ hai cao thủ, Ma Kiếm Tống Chí, khoanh chân ngồi ở ma đao đường cửa ra vào, khẽ bước trường kiếm, trầm mặc không nói. 50 chiêu đi qua, Tống Quyết bỏ xuống đã có vô số lỗ hổng hậu bối hắc đao, tiện tay một chiêu, lại là một cái dài nhỏ một chút ngân sắc đại đao rơi vào trong tay, giao điện thoại di động gặp. 80 chiêu đi qua, Tống Quyết đổi thành một cái hoàn thủ đao. 120 chiêu đi qua, lại là một cái có chút giống nhạn linh đao trường đao. 150 chiêu đi qua, đệ ngũ bà đao. Ma đao đường tại, Tống Lô đi qua đi lại đã là thanh thứ 6 đao, vẫn còn tiếp tục. Mà tại trong ma đao đường, Tống Quyết mỗi một chiêu đao đều có không giống nhau đao pháp, hoặc là trầm trọng như núi, hoặc giống như nhẹ nhàng như yến, hoặc là anh dũng có đi không có về, hoặc là cả công lẫn thủ. Mà Triệu Hằng cũng giống như thế, mặc dù vẫn luôn là cùng một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này lại có thể khi thì cử trọng lực hình, khi thì cử khinh lực trọng, chiêu thức bất biến, kiếm cũng không biến. Một thanh kiếm đã dùng hết thiên hạ kiếm pháp, có tựa như ảo mộng, có nhanh như sấm sét, có đường hoàng chính đại, có đạo pháp tự nhiên. Càng đi về phía sau, hai người chiêu số ngược lại càng ngày càng chậm, này cũng không phải hai người đã tiêu hao hết khí lực, bất lực tái chiến, mà là nhất đao nhất kiếm bên trong đã cuốn lấy một loại khí thế, một loại ý cảnh, liên miên bất tuyệt. Tống Quyết đao trong tay, giống như không còn là đao, có khi tựa như là một đầu gào thét lộng lấy mãnh hổ, có khi lại giống như là một đầu gây sóng gió át long, có khi giống như là chân trời một vòng mặt trời đỏ, có khi lại giống như là ngọn cây trăng non lưới liềm. Mà Triệu Hằng kiếm trong tay cũng đã sớm không còn là kiếm, có khi giống như là trong núi tràn ngập mây mù, có khi giống giang hà lao nhanh nước chảy, có khi giống như là sáng sớm đầy trời ánh nắng chiều đỏ, có khi lại giống như là trên biển sóng to gió lớn. Chẳng biết lúc nào, Tống Quyết trong tay thanh thứ 8 đao bỗng nhiên vỡ vụn một chỗ, nhưng hắn vẫn không có đi cầm thanh thứ 9 đao. Triệu Hằng cũng rất tự giác tiện tay một chiêu, nơi xa giá binh khí bên trên vỏ kiếm bay trở về, về kiếm vào vỏ. Hai người đều kịp thời thu lại tay, không có sử dụng sau cùng sát chiêu. Nếu là Tống Quyết dùng ra đệ cửu đao, Triệu Hằng cũng sẽ sử dụng mạnh nhất một kiếm, đến lúc đó, hai người chắc chắn lưỡng bại câu thương. Lui về phía sau thiên hạ, ngươi sẽ là ta duy nhất đối thủ. Ngươi cũng giống vậy. Bất quá, ta so ngươi trẻ tuổi. Tống Quyết cũng không có phản đối đao của ta, sẽ không già đi. Lúc này, toàn bộ ma đao đường mặt đất phản phất bị lê một lần, vốn là dùng phiến đá phô chỉnh chỉnh tề tề mặt đất, lúc này cũng lại không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh phiến đá. Tới gần giá binh khí, cũng đều là vỡ vụn ra, chỉ để lại một chỗ gỗ mục. Cũng may mắn trong cái này ma đao đường này không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, ngoại trừ ở giữa giá binh khí, cũng chỉ có xa xa tường đây. Mà những cái kia phía trên tường rào, lúc này cũng là hiện đầy vết đao, vết kiếm. Ngược lại là trên người hai người quần áo đều bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Cùng cao thủ như vậy quyết đấu, có thể miễn cưỡng bảo vệ quần áo trên người, đã là tương đương không dễ dàng. Đương nhiên, y phục ít một đoạn tay áo, nhiều mấy đạo vết cắt, cũng là lại khó tránh khỏi. Phía trước đối chiến Tất Huyền, đó là chân chính lấy mạng ra đánh, sinh tử chi chiến. Lần này tóm lại là luật bàn, hai người đều tương đối khắc chế. Thiên đao không có ra một đao cuối cùng, Triệu Hằng cũng không có vận dụng cuối cùng 1 2 3 4 5 tấm át chủ bài. Đơn thuần kiếm đạo thực lực tới nói, Triệu Hằng cũng không so thiên đao mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tích lũy hùng hậu. Lại thêm kiếm trong tay là chân chính thần binh lợi khí, đi qua dưỡng kiếm thuật thuần dưỡng, đã vượt ra phạm tục binh khí phạm chủ. Tại trên vũ khí, thiên đao liền bị thiệt lớn. Nếu là Triệu Hằng ngay từ đầu liền phát huy ra kiếm trong tay toàn bộ uy lực, thiên đao đao, căn bản không chống được mấy chiêu liền sẽ đứt rời. Tự thân tinh khí thần, cộng thêm canh kim chi khí dưỡng đi ra ngoài kiếm, không gì không phá. Chương 512, đánh một trận xong nếu như riêng lấy cảnh giới đến xem, Tống Khuyết tựa hồ còn không có đạt đến đại tông sư trình độ. Nhưng Triệu Hằng có thể cảm thấy, Thiên Đao Tống Khuyết cũng không phải không thể thành tựu đại tông sư, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Nhưng Tống Khuyết tại theo đuổi một loại không giống nhau cảnh giới, một loại hoàn mỹ cảnh giới, vô khuyết vô lậu cảnh giới, không chỉ là tại trên đao pháp, càng là tại trên tâm cảnh tu vi, hắn đều tại theo đuổi một loại hoàn mỹ. Tống Khuyết đao, giống như Tống Khuyết người, đều tại theo đuổi hoàn mỹ. Nhưng mà, đại đạo 50, thiên diễn 49 số 1 chạy trốn. Thế gian này chưa bao giờ tồn tại hoàn mỹ tuyệt đối, chỉ có tương đối như thế càng thêm hoàn thiện. Vô luận là võ đạo, vẫn là nhân sinh, đều giống như leo núi, cho dù là đuổi nữa cầu hoàn mỹ, truy cầu cực hạn, nhưng làm đến đỉnh phong, liền sẽ phát hiện còn có ngọn núi cao hơn, chờ ngươi đi leo lên. Đương nhiên, thật muốn bàn về sức chiến đấu, liền không thể vẹn vẹn nhìn cảnh giới. Tam đại tông sư cảnh giới tuy cao, nhưng năng lực thực chiến lại cũng không thấy được sẽ cao hơn Tống Khuyết. Liền giống bị Triệu Hằng chém giết Tất Huyền, mặc dù đồng dạng có bá tuyệt thiên hạ khí thế, có ta vô địch chiến ý, nhưng Tất Huyền người này tính nóng như lửa, tự phụ lại kiêu ngạo, so với Tống Khuyết tâm cảnh kém quá xa. Chân chính liều mạng tranh đấu bên trong, cảnh giới võ đạo ý cảnh, kinh nghiệm thực chiến, thiên thời địa lợi, cá nhân vật khí, cũng có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Ma đao đường bên trong, một trận chiến kết thúc, Tống Khuyết lấy ra nước trà, cùng Triệu Hằng đối ẩm. Lúc này hai người tâm tính bình thản, không có chút rung động nào, mảy may nhìn không ra phía trước đã trải qua một hồi khoáng thế chi chiến. Tống Khuyết lại khôi phục văn sĩ trung niên phong cách, tao nhã nho nhã. Triệu Hằng cũng là phong độ nhanh nhẹn, công tử như ngọc. Tranh ba thiên hạ, cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Võ công có lẽ có thể vì trợ lực, nhưng có thể tạo được tác dụng rất có hạn. Thiên thời địa lợi, nhu đồ sắp đặt, danh vọng ngự hạ các loại, đều cần cân nhắc. Ngươi thật là nghĩ kỹ. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, ở phương diện này, ta luôn luôn rất tự tin. Cái kia Tống Mỗ ngược lại thỉnh giáo một chút. Tỉ thí qua võ công, chính là tỉ thí trong lồng ngực thao lược, trong đầu trí tuệ. Tống Khuyết là một cái rất từ người kiêu ngạo, Triệu Hằng đồng dạng cũng là một cái người rất tự tin. Trước hôm nay, Tống Khuyết mặc dù tọa trấn Linh Nam, an phận ở một góc, đối với thiên hạ đại thế lại là thấy rõ. Nhưng nhìn đến Triệu Hằng sau đó, hoàn toàn phá vỡ Tống Khuyết nhận thức, võ công, binh pháp, chính trị, nhu đồ, thiên văn, địa lý, nông nghiệp, thương đạo, người trẻ tuổi trước mắt này tựa hồ không một không hiểu, không gì không giỏi. Lúc đầu Tống Khuyết còn trong lòng còn có khảo giác, sau đó chính là trao đổi lẫn nhau, phía sau tham khảo lẫn nhau, cuối cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Tống Khuyết mặc dù tự tin, kiêu ngạo, nhưng tuyệt sẽ không tự đại, tự mãn. Nếu là không có một khóa rất mực khiêm tốn, hại nạp bách xuyên tâm, Tống Khuyết như thế nào gọi là tiếp cận nhất nam nhân hoàn mỹ? Liên tiếp 7 ngày, Triệu Hằng đều đang cùng Tống Khuyết cùng ngồi làm đạo, luận đạo nội dung cũng là không chỗ nào mà không bao lấy, theo võ học tới lý, đến thiên văn địa lý, y bạc tinh cùng nhau, sĩ nông công thường, chư tử bách gia, vạn pháp trải dài. Tại trong 7 ngày này, Tống Khuyết mở rộng tầm mắt, võ đạo, tâm cảnh, tầm mắt cũng là càng lên hơn một tầng lầu. Triệu Hằng đồng dạng được ích lợi không nhỏ, dạng này một vị võ đạo đại tông sư, lĩnh ngộ võ học chí lý đồng dạng không thể khinh thường. 7 ngày sau đó, khi Triệu Hằng đi ra ma đao đường, tiện tay liền có thể chém ra thiên đao bắt thức, mặc dù không bằng Tống Khuyết như vậy cảnh giới, cũng đã có 7-8 phần uy lực. Đồng thời, chịu đến dẫn dắt, hắn tự thân kiếm đạo tu vi cũng là nâng cao một bước. Tống Khuyết phải đi lộ, mặc dù cùng mình không hoàn toàn giống nhau, nhưng lẫn nhau tham khảo phía dưới, cũng có thể lẫn nhau thành tựu. Võ đạo một đường, thấy mình, mỗi ngày địa, gặp chúng sinh, chưa từng có cao thấp trên dưới phân chia. Thấy qua thiên địa chúng sinh, lại quay đầu thấy mình, liền lại có mới khác biệt. Lĩnh hội tự thân, minh tâm kiến tính, đồng dạng có thể gặp được thiên địa rộng lớn hơn chúng sinh. Đại xảo nhược chuyết, đại đạo có thiếu, nhưng cũng chính vì có thiếu, mới có thể không ngừng tiến lên. Thiên đạo Tống Khuyết chưa bao giờ thiếu một khóa truy cầu hoàn mỹ, tìm đòi không biết tâm. Triệu Hằng cũng chưa bao giờ thiếu cần phải học hỏi nhiều hơn, không ngừng leo lên ý chí, lại càng không thiếu bắt chước thiên địa, đạo pháp tự nhiên tâm cảnh. Đan điển khí hải bên trong, âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí càng ngày càng ngưng thực, phản phất muốn từ trạng thái khí hóa thành thể lỏng. Thức hải bên trong, thái cực độ tựa hồ cũng lớn mạnh mấy phần, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ xoay tròn, tựa hồ cùng ngoại giới thiên địa vạn vật đạt đến một loại nào đó kỳ diệu cân bằng, giống như cái này sông núi hồ nước, lại giống cái kia mặt trời lên mặt trời lặn, đều tuần hoàn theo một loại nào đó quy củ. Có lẽ, đây cũng là tuyên cổ trường tồn thiên đạo. Tại Triệu Hằng và ở Tống gia an bài tốt phòng trọ, tiên tính lĩnh hội cái này 7 ngày đạt được thời điểm, Tống Chí cùng Tống Lỗ cùng đi gặp Tống Khuyết. Tống Chí mắt thấy Triệu Hằng có thể cùng Tống Khuyết luận đạo 7 ngày, thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đại huynh, ngươi cảm thấy vị này Triệu công tử như thế nào? Tống Khuyết nghe vậy không nói gì không nói, sau một lát mới mở miệng nói vị này Triệu công tử, không giống như là thế giới này nên cũng có người. Tống Chí trong lòng kinh ngạc đại huynh cớ gì nói ra lời ấy. Tuổi của hắn đích thật là 20 tuổi, nhưng học thức của hắn cùng kiến thức, thực sự quá mênh mông sâu xa, vi huynh cho dù dốc cả một đời, cũng không biết có thể hay không có như vậy học thức. Nhưng vi huynh chuyên chú cùng đao, lại làm sao có thể có những kinh nghiệm kia. Vị này Triệu công tử tựa hồ sinh ra đã biết, nộ tính kinh người, thiên tư tuyệt đại. Nguyên bản, vi huynh cho là thiên hạ này lại thế, bất quá là trong lòng bàn tay quan văn. Có thể thấy vị này Triệu công tử, mới biết thiên ngoại hữu thiên. Thứ nay về sau, Tống gia toàn lực ủng hộ Triệu công tử. Tống Chí đơn giản không thể tin vào tai của mình, đây là chính mình đại huynh sẽ nói ra. Đây là luôn luôn tự tin tiêu ngạo thiên đao Tống Khuyết sẽ có thái độ. Nếu không phải có thể 100% chắc chắn trước mắt vị này chính mình đại huynh, Tống Chí đều phải hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Tống Khuyết đứng dậy, dõi mắt trông về phía xa, nhìn về phía xa xa biển cả, nhìn về phía vậy càng rộng lớn thiên địa, chậm rãi mở miệng Linh Nam, vẫn là quá nhỏ. có lẽ ta cũng nên đi ra xem một chút.
Cái này, Tống Chí cùng Tống Lỗ hai mặt nhìn nhau, có chút mê mang.
Tống Chí do dự một hồi, mới mở miệng nói đại huynh nếu là muốn đi ra xem một chút, cũng là có thể.
Vừa vặn, bây giờ cái kia Dương Quảng Bà Trưng Thu Cao Câu Ly thất bại, Trung Nguyên loạn tượng đã lộ ra. Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Ma Môn hai phái lục đạo cũng nên xuất thế.
Đại huynh nếu là đi ra ngoài gặp bạn cũ, cũng có thể trấn nhiếp tứ phương.
Ta Tống gia mặc dù không có ý định tranh trí tôn kia chi vị, nhưng cũng không thể để cho người trong thiên hạ quên Tống gia uy danh.
Tống Quyết cũng không có trả lời, hắn bây giờ đối với những cái kia đều không phải là quá cảm thấy hứng thú, ngược lại đối với Triệu Hằng quân đội càng có hứng thú.
Hắn muốn nhìn một chút, vị này Triệu công tử trong miệng nói tới khổng lồ nhất năng lượng, phải chăng có thể bạo phát đi ra.
Hắn muốn đi xem, những cái kia lý luận, những tư tưởng kia, là có hay không có thể nhóm lửa liệu nguyên chi hỏa.
Hắn cũng muốn đi xem nhìn, xem cái này thiên hạ chi đại, là có hay không như Triệu Hằng lời nói.
Chương 513, cho Lý gia nói xấu không có ai biết Triệu Hằng cùng Tống Khuyết hai người đều cụ thể hàn huyên thứ gì, liền đối mặt Tống Lâu cùng Tống Chí hai vị tín nhiệm nhất tộc đệ thời điểm, Tống Khuyết cũng là cũng không nhiều lời.
Nhưng Tống Chí cùng Tống Lâu vẫn là không chậm trễ chút nào ủng hộ Tống Khuyết tất cả quyết định, là bởi vì Tống gia có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Tống Khuyết, đơn giản là Tống Khuyết là Tống Khuyết.
Triệu Hằng tại Tống gia phòng trọ bế quan 3 ngày, đem lần này tất cả cảm ngộ toàn bộ tiêu hóa sau đó, Triệu Hằng tu vi võ đạo đã đến gần vô hạn tại đại tông sư trình độ. Nhưng Triệu Hằng cũng không có gấp gáp đi đột phá, có thể là chịu đến Tống Khuyết một chút con đường riêng ảnh hưởng, hắn cũng nghĩ ép một chút cấp, đem căn cơ chế tạo càng thêm hùng hậu, hoàn mỹ.
Đương nhiên, Triệu Hằng cũng sẽ không một mực dạng này để lên. Trước mắt mà nói, Triệu Hằng đơn đấu năng lực đã có thể nói bên trên là vô địch đương thời, tạm thời cũng đủ dùng rồi, ngược lại cũng không cần gấp gáp đột phá.
Triệu Hằng chính mình từ nơi sâu xa cũng có một loại dự cảm, đột phá còn cần một cái thời cơ thích hợp.
Ngay tại Triệu Hằng làm khách Tống Gia Sơn thành thời điểm, cùng là tứ đại môn phiệt một trong Lý gia, lúc này đã có chút sức đầu mẹ chán.
Lý Uyên có chút thở hổn hển đem đồ trên bàn kém một cái lượn, hoẹ quát đến cùng là ai đang nhắm vào chúng ta Lý gia?
Cho các ngươi nhiều thời gian như vậy, liền không có tra ra bất cứ tin tức gì sao?
Các ngươi cũng là làm ăn gì?
Gia chủ, cùng chúng ta Lý gia thù hận xấu nhất, chắc chắn là Vũ Văn Việt.
Nhưng Vũ Văn Việt không giống như là có loại thủ đoạn này, cũng không khả năng đối với chúng ta Lý gia giải cặn kẽ như vậy.
Để cho người nghĩ không hiểu chính là, từ Hàng Tinh trai cùng Tịnh Niệm Thiền viện người vừa mới đến nhà, tin tức lập tức liền bị tản ra ngoài, ngay cả Hòa Thị Bích tin tức cũng bị người biết được.
Lúc đó tại chỗ đều là chúng ta Lý gia có thể dựa nhất người, tuyệt không có khả năng có người tiết lộ tin tức.
Từ điểm đó mà xem, ngược lại là những cái kia Tịnh Niệm Thiền viện cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có thể tồn tại nội gian.
Còn không chỉ nơi này, hơn một năm nay đến nay, không ngừng có người sau lưng cho chúng ta Lý gia dở trò, triều đình trên giang hồ, lời đồn bay lời trời, ngay cả chúng ta cùng Đột Quyết người âm thầm liên hệ cũng bị lan rộng ra ngoài.
Giống như có người ở âm thầm vô thì vô khắc nhìn chằm chằm chúng ta Lý gia, thời khắc đem chúng ta Lý gia tin tức công bố ra ngoài.
Lý Uyên lấy tay nâng trán, ngồi xuống thôi, trước tiên không cân nhắc những thứ này, vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào ứng đối phía trên phát người tới a đúng, thế dân bây giờ thế nào?
Thuộc hạ nhìn nhau, một người trong đó trả lời kể từ Cao gia từ hôn sau đó, nhị công tử vẫn rầu rĩ không vui.
Bây giờ từ Hàng Tĩnh trai tuyển định nhị công tử tin tức được công bố sau khi ra ngoài, đại công tử bọn hắn cùng nhị công tử cũng sinh khoảng cách. Bây giờ nhị công tử một mực đóng cửa không ra.
Lý Uyên nghe vậy, lại là đau cả đầu.
Kể từ 2 năm trước Tùy Dương đế hai trưng thu Cao Câu Ly trong lúc đó, hắn mời chào thiên hạ hảo kiệt tin tức bị tung ra ngoài sau đó, Lý gia liền bắt đầu mọi việc không thuận, tựa hồ âm thầm có người thời khắc nhìn chằm chằm Lý gia, vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức bị người thông chi đến trên triều đình.
Có đôi khi, Lý gia vừa có cái gì hành động, còn không có cụ thể áp dụng, liền bị tiết lộ ra ngoài.
Giống như lần này cùng Từ Hàng Tĩnh trai tiếp xúc, bên này người vừa tới, ngày thứ 2 Hòa Thị Bích tin tức đều bị đưa ra ngoài, nhanh để cho người ta trở tay không kịp.
Vì thế, Lý gia không thể không nhiều lần từ ô danh âm thanh, nén giận, cho Tùy Dương đế dâng lên đủ loại vàng bạc tài bảo, để cầu tự vệ.
Điều này cũng làm cho Tùy Dương đế bắt được Lý gia cái này dê béo lớn. Dù lực hao,
vừa vặn mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, trong tay đang nhanh, Tùy Dương đế cũng không nghĩ đến, Lý gia đã vậy còn quá có tiền.
Lý gia tạo phản hay không tạo phản không nói trước, cái này trắng bóng bạc, không giả được.
Tùy Dương đế nhổ lông dê cũng hao rất nhiều sung sướng, ngược lại không nóng nảy đem đầu này dê béo làm thịt rồi.
Lý gia lâm vào bốn bề thọ địch, ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh, nguyên bản đang chuẩn bị cùng Lý gia đính hôn hẹn, đem cháu gái trưởng tôn Vô Cấu gả cho Cao gia Lý Thế Dân, cũng có chút do dự.
Dù sao chủ nhà họ Cao ẩn sĩ Liêm bây giờ bị giáng chức giáo chỉ, vốn là ở vào rất lúng túng hoàn cảnh, nếu là lại cùng Lý gia dắt lên quan hệ, chỉ sợ ẩn sĩ Liêm thì càng thầm rồi.
Đương nhiên, Cao gia cũng không có trên mặt nổi nói muốn hủy hôn cái gì, chỉ là lấy trưởng tôn Vô Cấu tuổi còn nhỏ, muốn em trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân hôn ước chỉ hoãn 2 năm.
Nhưng ở Lý gia trong mắt, cái này cùng từ hôn lại có cái gì phân biệt?
Vốn là hăng hái Lý nhị công tử, chỉ cảm thấy giống như khắp nơi đều có người nhằm vào chính mình.
Từ Hàng Tĩnh trai cũng rất phiền muộn, vốn là chọn Lý Thế Dân xem như tương lai chí tôn, đang chuẩn bị dùng Hòa Thị Bích tới một đợt tạo thế, gây nên triều đình cùng giang hồ chấn động, lại đem Hòa Thị Bích giao cho Lý Thế Dân, mang đến danh chính ngôn thuận.
Nhưng kế hoạch vừa mới bắt đầu, còn chưa kịp cụ thể áp dụng, tin tức liền bị người tung ra ra ngoài.
Thoáng một cái, Từ Hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiền viện đều gặp đến trên triều đình nghiêm khắc đả kích.
Bọn hắn hoài nghi là Lý gia ra món kia, Lý gia cũng hoài nghi là trong bọn họ ra món kia, hai nhóm người vậy mà sinh ra khoảng cách,
hết thảy đều hướng về không thể khống chế phương hướng phát triển,
mà tạo thành đây hết thảy, đương nhiên là đang tại lĩnh Nam Tống gia làm khách Triệu Hằng. có cặn kẽ xét xử, lại thêm nguyên tắc tiểu thuyết, Triệu Hằng làm sao có thể không nói trước làm chút văn trường, cho Lý Gia Mặc một chút tiểu hài, nói xấu. Chỉ cần một số nhân vật vừa xuất hiện, một ít sự kiện vừa phát sinh, liền sẽ có một sóng lớn lưu ngôn phỉ ngữ lan rộng ra ngoài. Những lời đồn đãi này bên trong có thật có giả, nửa thật nửa giả, lại thêm một chút nghệ thuật tân trang, khoa trương quyết đại, liền đầy đủ để cho Lý Gia uống một bầu. So với người của Lý Gia tâm kinh hoàng, an ngủ không yên, Triệu Hằng bên này cuộc sống rất là tiêu xái. Hiếm thấy đi tới nơi này cái niên đại Linh Nam, kiến thức đến Linh Nam bách tộc phong thổ, Triệu Hằng cũng là cho mình thả cái tiểu giả. Trong nhà có thể tin người hỗ trợ nhìn xem, tạm thời lại không thích hợp làm lớn động tác, chính là vùi đầu làm phát tài, tiếng trầm phát đại tài thời điểm. Nói lên làm vung tay trường quỹ, Triệu Hằng tuyệt đối rất chuyên nghiệp. Đương nhiên, Triệu Hằng đích thật là thanh nhàn, nhưng Tống Gia Sơn Thành lại bởi vì hắn đến, triệt để bận rộn. 5000 Tống Gia tử đệ chờ xuất phát, đang chuẩn bị duyên hải bắc thượng, tụ hợp cự kình bang bộ phận tử đệ, đi đến một cái hoa anh đào nở rộ đảo quốc, nghe nói nơi đó đang đứng ở dã man chưa khai hóa trạng thái, nhưng lại có phong phú bạch ngân, hoàng kim, đồng sắt chờ tài nguyên khoáng sản. Cho nên, Triệu Hằng chuẩn bị cùng Tống Gia cùng một chỗ, đi cho vùng đất kia mang đến văn minh hạt giống. Đương nhiên, nhiều khi, văn minh hạt giống đều phải trong máu tươi mới có thể mọc rễ nảy mầm. Triệu Hằng đoán chừng, vậy ngươi bách tính nhất định rất hoan nghênh bọn hắn. Trừ cái đó ra, Tống Gia bên tàu cùng đóng thuyền căn cứ cũng nên đón một vòng mới xây dựng thêm, không thiếu tân tiến thuyền sắp ở nơi đó bị chế tạo ra. Như cái gì hậu thế đại minh thuyền buồn cổ, bảo thuyền, nô công thuyền các loại, đều đem chậm rãi bị chế tạo ra. Tống Gia Sơn Thành bên trong, một chỗ trong lương đỉnh, Tống sư đạo đang cùng Triệu Hằng cùng nhau uống rượu. Tống sư đạo đối với Triệu Hằng cũng là tràn ngập tò mò. Triệu công tử, ngươi cùng ta phụ thân đến cùng hàn huyên cái gì? Như thế nào ngươi vừa tới, chúng ta Tống gia liền triệt để bận rộn. Thật muốn biết, ngươi đi hỏi phụ thân ngươi thôi. Lần này chinh chiến, ngươi thật không dự định tham gia? Tống sư đạo lắc đầu, con người của ta vẫn là không quá ưa thích chém chém giết giết. Có nhị thúc tam thúc bọn hắn tự thân xuất mã, cũng không cần đến ta cái này không có tác dụng gì người. Đúng, Triệu công tử, ta cái kia hai cái muội tử nghe Triệu công tử học thức bên bác, cũng nghĩ kiến thức một phen, không biết Triệu công tử nhưng có cái này nhàn rỗi. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, đây có gì không thể. Vốn chính là ta tại các ngươi Tống gia làm khách, nhìn một chút hai vị tiểu thư cũng là cần phải. Triệu Hằng cùng Tống Khuyết giao lưu bên trong, cũng không có nói về đám hỏi vấn đề, này cũng không phải Tống Khuyết không muốn làm như vậy, mà là hắn đem Triệu Hằng cùng hắn đặt ở vị trí ngang nhau, ngược lại không tốt trực tiếp đưa ra. Cái này giống như hai cái địa vị bằng nhau, cơ hội có thể xưng minh gọi đệ người, đồng nhiên cùng đối phương nói, ngươi làm con rể ta như thế nào? Chuyện như vậy, khẳng định có chút đường đột, thậm chí có thể gây nên đối phương không khoái. Cho nên, tại Tống Khuyết ra hiệu phía dưới, để cho con gái nhà mình trước cùng Triệu Hằng tiếp xúc một chút, xem tình huống rồi nói sau. Mà là, Tống Khuyết cũng không muốn lấy song phương hợp tác vì thẻ đánh bạc, yêu cầu Triệu Hằng nhất thiết phải cưới nữ nhi của hắn, dạng này ngược lại không tốt. Đối lại Triệu Hằng, Tống Khuyết thái độ rất bình đẳng, cũng rất tôn trọng, thủ đoạn cũng càng nhu hòa, sẽ không khiến cho phản cảm. Chương 514, Tống gia tỷ muội không bao lâu, hai cái giống nhau đến 7-8 phần nữ tử, cùng nhau chậm chậm đi tới. Hai nữ dáng người đều cực kỳ cao gầy, hơi lớn tuổi, cái kia dáng người càng thêm đầy đặn một chút, sắc mặt càng tăng nhiệt độ hơn đẹp, da thịt trắng như tuyết, xấu hổ mang e sợ, tiêu chuẩn tiểu thư khuê các hình tượng. Niên kỷ hơi ấu cái kia, dung mạo càng thêm tinh xảo, eo nhỏ chân dài, trên thân còn mang theo điểm nam nhi khí khái hào hùng, hiển nhiên là có chút căn bản võ công. Da thịt tuyết bên trong thấu hồng, càng thêm khỏe mạnh. Hai nữ trên thân một dạng có chút khí chất cao quý, nhất cử nhất động ở giữa, hào phóng đúng mức, hiển thị do thuộc nữ diện mạo vốn có. Cho dù là cái kia nhìn tính tình hẳn là nhảy thoát một chút nữ tử, lúc này cũng là dáng vẻ đoan trang, ôn hòa hữu lễ. Tống sư đạo chủ động giới thiệu Triệu công tử, đây là gia tỷ, Tống Ngọc Hoa. Đây là gia muội, Tống Ngọc Chí. Ngọc Hoa, Ngọc Chí gặp qua Triệu công tử, gặp qua hai vị tiểu thư. Chờ mấy người ngồi xuống lần nữa sau đó, Tống sư đạo mở miệng nói ta tỷ tỷ này cùng muội muội, nghe Triệu công tử cùng gia phụ luận đạo 7 ngày, đều có đạt được, đối với Triệu công tử 10 phần ngưỡng mộ. Đã sớm nghĩ ra được xem một chút. Lúc này hai tỷ muội cũng tại vụng trộm dò xét Triệu Hằng, gặp Triệu Hằng nhìn về phía các nàng, hai tỷ muội khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ lên. Tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa càng làm hại hơn xấu hổ một chút, còn nghiêng đầu, muội muội ngược lại là gan lớn một chút, dám cùng Triệu Hằng đối mặt, chủ động mở miệng hỏi Triệu công tử, nghe ngươi kiếm pháp vô song, tại trên thảo nguyên kiếm trạm tất huyền, còn giết mấy ngàn cái đột quyết binh, đây là thật sao? Triệu Hằng gật đầu truyền ngôn không giả. Tống Ngọc Chí vội vàng truy vấn, vậy ngươi một người, là thế nào giết chết nhiều người như vậy? Mà là, tại sao muốn giết như vậy nhiều người đâu? Bởi vì những người kia đều đáng chết. Các ngươi xuất sinh hào môn, thế cư Lĩnh Nam, có lẽ không biết cái kia biên cảnh dân chúng gian khổ. Đột quyết người hàng năm đều phải xuôi nam cướp giật. Cho dù là bình thường, thỉnh thoảng liền sẽ có tiểu cổ kỵ binh vượt qua biên cảnh, tàn sát bách tính, cướp bóc đốt giết, liền không đủ tháng hải đồng đều không dung tha. Đột quyết kỵ binh trôi đến, cô gái trẻ tuổi bị bọn hắn bắt đi làm nô lệ, đám người còn lại số đông bị tàn nhẫn sát hại, thôn trang bị thiêu hủy không còn một ngống, trang diện vô cùng thê thảm. Dạng này người, không nên giết sao? Nghe nói như thế, hai nữ tử sắc mặt đều có chút khó coi, các nàng mặc dù đã từng nghe nói biên cảnh dân chúng gian khổ, lại không nghĩ là bi thảm như vậy. Tống Ngọc Chí lập tức gật đầu, nếu là như vậy, bọn họ đích xác đáng chết. Tống Ngọc Hoa lại là nghi ngờ nói Triệu công tử, chẳng lẽ những biên giới tướng sĩ kia thì sẽ không thể thủ hộ bách tính sao? Triệu Hằng lắc đầu, bây giờ đại tùy lại có bao nhiêu dư lực đi giữ vững biên cương? Tống sư đạo cũng là thở dài một tiếng, đại tùy dưới mắt đã là tự thân khó bảo toàn. Tống Ngọc Chí lần nữa mở miệng nói Triệu công tử, đây chính là ngươi chém giết tất huyền nguyên nhân sao? Triệu Hằng gật gật đầu, đúng là như thế, cũng không chỉ như vậy. Dưới mắt Trung Nguyên sắp đại loạn, đến lúc đó, chư hầu các cứ, phân tranh không ngừng, càng không có người sẽ đi quan tâm biên cương bách tính. Mà những năm gần đây, Đột Quyết một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày càng mở rộng. Nếu là đến lúc đó bọn hắn thừa dịp loạn nhập xâm Trung Nguyên, ai có thể ngăn? Sớm đi gõ một cái bọn hắn, để cho bọn hắn biết điều một chút, chờ rảnh tay, lại đi thu thập bọn họ. Tống sư đạo đứng dậy, túi người hành lễ Triệu công tử ý chí thiên hạ, mưu tính sâu xa, vì biên cương bách tính bu đầu, quả thật bách tính chi phúc. Triệu Hằng cũng thở dài một tiếng, đứng dậy, đi đến cái đỉnh biên giới, hướng về tây bắc vọng đi, chậm rãi mở miệng núi non như tụ, ba đảo như nộ, sơn hà trong ngoài đồng quan lộ. Mong Tây Đô, ý chân trừ, thương tâm tần hán kinh hành sự, cung quyết vạn ở giữa đều làm thổ. Hưng, bách tính đáng, vong, bách tính đáng. Tống sư đạo nghe vậy kích động không thôi, Tống Ngọc Hoa nghe vậy ánh mắt tỏa sáng, Tống Ngọc Chí cũng là mặt tràn đầy sùng bái. Chờ Triệu Hằng nói xong, Tống sư đạo nhịn không được liên tục gật đầu, Triệu công tử, quả nhiên hảo tài hoa. Một câu hưng, bách tính đáng, vong, bách tính đáng, thể hiện tất cả dân chúng gian khổ không dễ. Kỳ thực, khúc cùng tên làn điệu tên, sớm tại Hán triều liền đã có, chỉ là đến Nguyên triều lúc phát dương quang đại mới có nguyên khúc. Tống Ngọc Hoa cũng là một lần nữa đánh giá Triệu Hằng, ở trong mắt nàng, võ công tuyệt thế gì, binh pháp thao lược cũng không bằng cái này bài khúc mang tới rung động. Tống gia 2 tỷ mỗi bên trong, Tống Ngọc Hoa thích nhất đọc sách sử, ưa thích thi từ ca phú, ở phương diện này năng lực giám thưởng cũng là tối cường. Lập tức nàng cũng là nhịn không được tán thưởng ngắn ngủi vài câu, thể hiện tất cả triều đại thay đổi, hoàng quyền hưng thay, cũng nói hết bách tính gian khổ. Khí thế hùng hồn, nguồn cổ thương kim, nhưng lại trách trời thương dân. Triệu công tử quả nhiên đại tài, tiểu nữ tử bội phục. Triệu Hằng roi mắt trông về phía xa, khí thế bộc phát. Ngữ khí kiên định, sớm muộn có một ngày, ta muốn để Nhật Nguyệt chỗ chiếu, đều là hán thổ, tứ phương thiên hạ, tất cả bị hán dân. Giờ khắc này Triệu Hằng, thân hình bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn, tựa hồ cũng muốn đỉnh thiên lập địa, trong lúc đưa tay liền muốn uy lâm thiên hạ, chinh phục tứ hải. Tống sư đạo huynh muội ba người đối với cái này vậy mà không có chút nào hoài nghi. Đơn giản là trước mắt người này cái kia một thân khí thế ngập trời, cái kia quân lâm thiên hạ bá khí, cái kia vô tiền khoáng hậu nguyện vọng. Luôn luôn không thích chém chém giết giết Tống sư đạo, cũng có chút nhiệt huyết xông lên đầu Triệu công tử, nếu là thật có một ngày kia, sư đạo cũng nguyện ý tận một phần sức mọn. Tống Ngọc Hoa nhìn lên trước mắt Triệu Hằng, lại là có chút ngây dại, cũng chỉ có như vậy ý chí thiên hạ đại anh hùng mới có thể viết ra như vậy trách trời thường dân câu a. Tống Ngọc Chí nhưng là hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, trong lòng dâng lên vô hạn sùng bái chi tình. Triệu Hằng thu hồi ánh mắt, đống nhiên cười ha ha một tiếng, hôm nay không đàm luận những chuyện này, hiếm thấy cùng sư đạo huynh đệ cùng hai vị muội tử hiểu nhau quen biết, vẫn là nói chút chuyện thú vị a. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, Tống gia ba người đã đại khái hiểu rồi Triệu Hằng cùng bọn hắn phụ thân đều thảo luận một chút cái gì, mới khiến cho Tống gia có như thế nhiều động tác. Đồng thời, bọn hắn đối với Triệu Hằng tương lai cũng tràn đầy chờ mong. So với Trung Nguyên, tại Linh Nam kinh doanh mấy chục năm Tống gia vẫn biết một chút hải ngoại chi địa, tỉ như phương Nam một chút địa vực, còn có Tây vực Trư quốc càng tây chỗ. Bọn hắn chưa từng có tưởng tượng, lại có người muốn chinh phục toàn bộ thiên hạ. Nếu là trước hôm nay, có người cùng bọn hắn nói những thứ này, bọn hắn nhất định sẽ cho là người kia đã điên rồi. Nhưng lời này hết lần này tới lần khác là Triệu Hằng nói ra được, để cho bọn hắn không tự chủ liền nguyện ý đi tin tưởng. Sau đó trong lúc nói chuyện phiếm, Triệu Hằng nhặt một chút đặc biệt kiến thức, tỉ như cái gì sư tử, heo cao cổ, châu ốc chuột túi, chim cánh cụt các loại, để cho mấy người cũng là nghe rất là thú vị. Nhất là hai cái không thường thường ra cửa đại tiểu thư, càng là nhịn không được lòng sinh say mê. Đương nhiên, Tống Ngọc Hoa cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là thỉnh thoảng từ Triệu Hằng trong miệng nói ra một chút kim câu danh ngôn. Nghe xong Triệu Hằng cái kia bài khúc, Tống Ngọc Hoa liền đặc biệt lưu ý, sau đó Triệu Hằng trong miệng một chút mới lạ thành ngữ, ngẫu nhiên đoạn ngắn câu thơ, lại hoặc là cách ngôn lời gian, đều để Tống Ngọc Hoa mừng rỡ không thôi, hận không thể lấy ra giấy bút, từng cái ghi chép. Tống Ngọc Chí nhưng là tưởng tượng lấy, có một ngày có thể đi gặp những cái kia cổ quái kỳ lạ động vật thực vật, còn có cái kia sơn thủy phong quang. Đến nơi Tống sư đạo, hắn luôn cảm giác chính mình giống như là cái dư thừa ngoại nhân. Chương 515, Ngọc Hoa Ngọc Chí ban đêm, ma đao đường bên trong, Tống Quyết ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Tống sư đạo đứng tại đối diện. Sư đạo, Triệu công tử cùng Ngọc Hoa Ngọc Chí chung đụng như thế nào? Chung đụng rất tốt, đại tỷ cùng tiểu muội đối với Triệu công tử đều rất là ngưỡng mộ, ba người lời lẽ thật vui. Triệu công tử còn biết một bài khúc, tên là Đại tỷ cùng tiểu muội đều rất là ưa thích. Tống Quyết nghe vậy gật gật đầu, đích thật là một bài hào khúc. Cái kia Triệu công tử đối với Ngọc Hoa cùng Ngọc Chí cảm giác như thế nào? Cũng rất tốt, Triệu công tử giảng thuật rất nhiều truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, còn có không ít kinh điển câu, đại tỷ cùng tiểu muội đều rất ưa thích. Tống Quyết hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi cảm thấy Triệu công tử càng ưa thích tỷ tỷ ngươi Ngọc Hoa, vẫn là Ngọc Chí? Tống sư đạo có chút do dự, cái này Hải Nhi cũng nói không chính xác. Có lẽ hai cái đều thích. Tống Quyết lập tức chần chờ, trầm mặc thật lâu, mới quát tay áo, thôi thôi, ngươi đi xuống trước đi. Mấy ngày nay nhiều buổi tiếp Triệu công tử bốn phía đi loanh quanh, có thể để Ngọc Hoa cùng Ngọc Chí phân biệt đơn độc cùng hắn ở chung một phen. Hải Nhi minh bạch, Hải Nhi cáo lui. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng đồng dạng sáng sớm cùng buổi tối dùng để tu luyện, ba ngày nhưng là bị Tống gia huynh muội ba người thay phiên mang theo, du lãm Tống gia sơn thành. Đương nhiên, so với đi theo Tống sư đạo, Triệu Hằng vẫn là càng ưa thích cùng Hoa tỷ muội đi ra bơi. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Triệu Hằng đối với người chị em gái này hai tính cách cũng có hiểu đại khái. Tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa là cái mang theo chút văn thanh tiểu thư khuê cát, nhu nhu nhược nhược, cũng không thích luyện võ, càng ưa thích đọc sách. Đi theo Triệu Hằng thời điểm, luôn yêu thích mang một sách nhỏ, tùy thời phải nhớ ghi chép Triệu Hằng nói ra một chút kim câu danh ngôn. Muội muội Tống Ngọc Chí, cái này tính cách tương đối sinh động, lại ưa thích luyện võ vui tươi nữ tử, cùng Triệu Hằng trung đụng thời điểm, luôn yêu thích thỉnh giáo một chút phương diện võ công vấn đề. Thiên đao Tống Khuyết đao pháp cũng không thích hợp nữ nhi của hắn. Tống Ngọc Chí mặc dù cũng học được một chút gia truyền võ học cùng đao pháp, nhưng lại càng thiên hướng về nhẹ nhàng con đường. Mà là, Thiên đao Tống Khuyết bình thường biểu hiện có chút nghiêm túc, người thân cũng thật không dám mỗi ngày hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Ngược lại là Triệu Hằng cái này người đồng lứa, cùng bọn hắn lại càng dễ có đề tài chung nhau. Triệu Hằng nhan trị mị lực đặt ở cái này, lại thêm bình thường biểu hiện thái độ ôn hòa, cũng không có gì giá đỡ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nói một ít chế cười, đùa các nàng vui vẻ, cái này khiến Tống gia hai tỷ muội đều thích cùng Triệu Hằng chung đụng thời gian. Triệu công tử, ngươi nói tại ngươi chỉ hạ, nữ tử cũng có thể làm quan, đây chính là thật sự. Đương nhiên, chỉ có điều trước mắt hoàn cảnh lớn như thế, nữ tử cũng còn chưa thuận tiện quá nhiều xuất đầu lộ diện. Bất quá, thủ hạ ta có một quân sư, chính là nữ tử. Như thế nào, Ngọc Hoa muội tử cũng nghĩ làm quan sao? Tống Ngọc Hoa lắc đầu, lại gật gật đầu. Ngọc Hoa đối với làm quan cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nếu là có thể, Ngọc Hoa muốn làm một cái sử quan. Ghi chép lại vương triều thay đổi, bách tính khó khăn, vì hậu thế lưu lại tư liệu lịch sử, hướng phía sau thế người, thiếu đi đường quân co, thiện đãi bách tính. Triệu Hằng gật đầu tán thưởng không tệ không tệ, lấy đồng vì tính, có thể đang ý quan, lấy lịch sử vì tính, có thể biết hưng thay. Lấy người vì tính, có thể biết được mất. Chỉ là, nhìn chung trên dưới 3000 năm, nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn, chính là không có từ trong lịch sử hút lấy đến bất kỳ giáo huấn. Tống Ngọc Hoa nghe vậy khẽ giật mình, đội vàng lấy ra giấy bút, chạy đến một bên, ghé vào một chỗ trên lan can, đem vừa mới Triệu Hằng lời nói toàn bộ ghi chép lại. Sau đó, Tống Ngọc Hoa nhiều lần đọc, chỉ cảm thấy thật đơn giản mấy câu, lại là càng đọc càng có đạo lý, trong hai mắt dần dần lóe ánh sáng. Triệu công tử, nếu là có thể, ta còn thực sự nghĩ tại bên cạnh ngươi làm ghi chép ngươi nói chuyện hành động sự quan. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, cái này ta có thể đáp ứng, cũng không biết phụ thân ngươi có đáp ứng hay không. Tống Ngọc Hoa nghe vậy lại có chút thất lạc, phụ thân hắn một mực xem nàng như làm tiêu chuẩn tiểu thư khuê các bồi dưỡng, thật đúng là không nhất định sẽ cho phép nàng đi làm những thứ này xuất đầu lộ diện chuyện. Triệu Hằng nhìn nàng thần sắc thất lạc, liền mở miệng nói, đã ngươi thật sự muốn đi làm, vì sao không cùng ngươi phụ thân nói ra đâu? Là sợ hắn không đồng ý sao? Có một số việc, không cần quá nghĩ đương nhiên đi phủ định. Nếu như ngươi chân chính hạ quyết tâm muốn đi làm một kiện nào đó chuyện, vậy nhất định phải có bài trừ muôn vàn khó khăn quyết tâm cùng dũng khí. Nếu như chuyện này là xông phá thế tục, đánh vỡ lề thói cũ, vậy ngươi thì càng phải có kiên định không thay đổi ý chí. Khi ngươi chân chính vì đó cố gắng qua, phấn đấu qua, tranh thủ qua, dù là cuối cùng không thể đạt tới mong muốn, cũng sẽ không có lưu tiết mới. Tống Ngọc Hoa trầm mặc, ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần kiên định. Triệu công tử nói có lý, nếu là ta thật sự muốn đi làm thứ gì, nhất định phải vì đó cố gắng, mà không phải chỉ là suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là thật có phần kia dũng khí, ta cũng có thể giúp ngươi một chút. Tin tưởng lời của ta, phụ thân ngươi vẫn sẽ nghe mấy câu. Tống Ngọc Hoa trong ánh mắt buộc phát ra hy vọng quang. Triệu công tử, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta? Triệu Hằng mỉm cười nhìn thẳng đối phương, nếu là ngươi đổi giọng gọi một tiếng Triệu đại ca, có lẽ ta sẽ càng muốn giúp ngươi. Tống Ngọc Hoa bị Triệu Hằng nhìn có chút xấu hổ, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nghiêng đầu, do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng. Triệu đại ca, ha ha, hảo, ngươi trước tiên có thể cùng ngươi phụ thân nói một chút, nếu là hắn không muốn, ngươi lại tới tìm ta. Tống Ngọc Hoa nghe vậy, hướng về Triệu Hằng hành một cái thục nữ lễ. Triệu công tử, tiểu. Triệu Hằng ân. Một tiếng. Tống Ngọc Hoa vội vàng đổi giọng. Triệu đại ca, tiểu muội xin được cáo lui trước. Nói đi, Tống Ngọc Hoa liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi mà đi. Bên này Tống Ngọc Hoa vừa đi, Tống Ngọc Chí liền đi tới. À, Triệu công tử, vừa mới ngươi cùng ta tỷ tỷ nói cái gì? Ta xem nàng thần sắc thông thông. Cũng không có gì, tỷ tỷ ngươi làm một cái quyết định, ta cho nàng phình lên nhiệt tình. Tống Ngọc Chí gật gật đầu. À, đúng, vừa mới nghe ta tỷ tỷ đi qua thời điểm, trong miệng còn nói lẩm bẩm, nói cái gì Triệu đại ca? Ngươi để cho tỷ tỷ của ta đổi giọng gọi ngươi Triệu đại ca sao? Triệu Hằng gật đầu, đúng vậy à, ta cùng với Ngọc Hoa muội tử trò chuyện vui vẻ, lấy kêu nhau anh em, cũng rất bình thường à. Tống Ngọc Chí lập tức nói tiếp, vậy ta cũng muốn gọi ngươi Triệu đại ca, chúng ta đều quen thuộc như vậy, luôn gọi ngươi Triệu công tử, lúc nào cũng cảm giác có chút quá xa cách. Triệu đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, không có vấn đề. Đầu tiên là bằng hữu, sau là muội, cuối cùng đều thành tiểu bà bối. Triệu đại ca, ngươi nói cái kia lưu ly là dùng hạt cắt làm ra, đây là thật sao? Vậy phải nên làm như thế nào? Ngươi có thể làm ra được hay không để cho ta nhìn một chút? Không rảnh, lười nhắc làm. Triệu đại ca, ngươi nhìn ta đều gọi đại ca ngươi, liền không thể thỏa mãn một chút tiểu muội nguyện vọng này sao? Không thể. Tống Ngọc Chí gặp Triệu Hằng quả quyết cự tuyệt, nhãn châu xoay động. Triệu đại ca, ngươi nhìn ta tỉ tỉ như thế nào? Đẹp không? Nếu không thì, ta cùng tỉ tỉ của ta nói một chút, để ngươi làm tỉ phu của ta, dạng này chúng ta chính là người một nhà. Ngươi dạy ta làm cái kia lưu ly, ta giúp ngươi nói tốt, như thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Ngọc Chí lại cảm thấy có chút không đúng, giống như chính mình. A chương 516, Triệu gia quân Tống gia sơn thành, ma đao đường. Triệu Hằng cùng Tống Khuyết ngồi đối diện nhau. Triệu công tử, tiểu nữ Ngọc Hoa nói muốn đi ngươi nơi đó làm sự quan, ý của ngươi như nào? Triệu Hằng thần sắc thản nhiên, ta tự nhiên là mười phần hoan nghênh. Tống Khuyết bất động thanh sắc, nữ nhi ra xuất đầu lộ diện, trung quy không thích hợp. Sau này nếu muốn lấy chồng, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Triệu công tử đối với tiểu nữ Ngọc Hoa ấn tượng như thế nào? Ngọc Hoa muội tử dịu dàng hào phóng, thông minh hơn người, Triệu Mỗ cũng mười phần ưa thích. Tống Khuyết nói thẳng, nếu là ta đem tiểu nữ gả cùng ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Hằng không có chút nào tỉ ý, thản nhiên đáp ứng cầu còn không được. Tống Khuyết nghe vậy, trong lòng cũng là vui mừng. Ngọc Hoa cùng Ngọc Chí, Triệu công tử thích người nào hơn? Ngọc Hoa muội tử ôn nhu thiện lương, Ngọc Chí muội tử sinh động vui tươi, ta đều ưa thích. Tống Khuyết trầm mặc phút chốc, chẳng lẽ Triệu công tử muốn ta hai cái này nữ nhi bắt chước cái kia Nga hoàng nữ anh?
Triệu Mỗ cũng không bắt buộc.
Không bắt buộc, cũng là có ý tưởng. Tống Khuyết trong lòng mặc dù đã có chút phương diện này ý nghĩ, nhưng chân chính từ đối phương trong miệng nghe được câu này, hắn vẫn là hơi có chút chần chờ. Thế nhưng bèn bèn chần chờ phút chốc, Tống Khuyết liền trực tiếp gật đầu cũng không phải không thể. Nói như vậy, thế gia đại tộc đều biết chú ý phân tán đầu tư, nhiều kết nhân thân, mà sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Nhưng trước mắt Triệu Hằng là chân chính nhân tài, tiêu hùng, thậm chí có thể là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai kỳ tài quan thế. Triệu Hằng phải đi, là một đầu con đường vô địch. Con đường này đã bắt đầu, hơn nữa có cực lớn hy vọng sẽ thành công tiếp tục đi. Tống Khuyết trước mắt rất xem trọng Triệu Hằng, cũng nguyện ý được ăn cả ngã về không. Cùng những cái kia không biết có hay không tương lai thế lực kết làm quan hệ thông gia, không bằng nhắm ngay một cái chân chính có tiềm lực, toàn bộ để lên. Đương nhiên, Tống Khuyết mặc dù trên miệng đã đáp ứng, nhưng cũng đưa ra một cái điều kiện, nếu là cái kia Đông Hải đảo quốc, đúng như Triệu công tử lời nói, chờ tin tức truyền về, Tống Mộ hai đứa con gái đều có thể gả cho Triệu công tử làm vợ. Triệu Hằng cũng không nóng nảy, hắn có đầy đủ thời gian. Bây giờ Tống gia đã coi như là triệt để cột vào hắn chiến thuyền bên trên. Làm xong Tống gia sau đó, Triệu Hằng cũng chuẩn bị rời đi. Bây giờ Trung Nguyên khu vực đã triệt để loạn cả lên. Một năm này, Thượng Cốc, Hậu Thế Dự tỉnh Dịch huyện, Vương Cần nhổ dâng chào Thiên Vương, Quốc Hiệu Yến, tụ tập hơn 10 vạn người khởi nghĩa. Một năm này, Ngụy Giao nhỏ xưng Lịch Sơn Phi, đồng dạng tụ tập hơn 10 vạn người, Bắc Liên Bất Quyết, liên chiến giờ đây Hà Bắc, Sơn Tây khu vực. Một năm này, Dương Đế Bắc Tuần, đến Nhạn Môn bị đột quyết thủy tất khả hàm đây. Đồng dạng là một năm này, Chu Sáng tụ chúng khởi nghĩa, tự xưng giả Lâu La Vương, đồng dạng tụ chúng hơn 10 vạn, liên chiến giờ đây Hồ Bắc cập nhanh Nam khu vực. Trung Nguyên khắp nơi là chiến hỏa, đại tùy triều đã chân chính tiến nhập đến ngược. Triệu Hằng bản bộ nhân mã cùng Giang Hoài quân, tích xúc lâu như vậy sức mạnh, cũng là thời điểm đánh ra chính mình cờ hiệu. Triệu Hằng mục tiêu thứ nhất chính là Giang chết một dãy Ngô Hưng thái thú, Thẩm Pháp Hưng. Thẩm Pháp Hưng người này vốn là Giang chết người, trong nhà cũng là Giang chết thế gia đại tộc, ngay tại chỗ rất có hy vọng. Nhưng người này tính tình tàn nhẫn, tôn sùng nghiêm hình, tướng sĩ có chút sai lầm, liền lập tức chém đầu, bộ hạ của hắn bên trong, bởi vậy sinh ra bội phản đoán hận chi tình không phải số ít. Bởi vì Thẩm Pháp Hưng địa bàn cùng Giang Hoài quân liền nhau, cho nên nơi đó nằm vùng an tử cũng là nhiều nhất, cẩm y liề vệ, lì áo vệ, còn có rất nhiều cựu châu tiêu cục cám tử. Địch sáng ta tối, Triệu Hằng bên này có Giang Hoài quân thêm bản bộ nhân mã, tổng cộng hơn 4 vạn quân chính quy, đồng thời xuất động, còn có Thẩm Lạc Nhạn, Thư Hành Chi hai đại quân sư, Đỗ Phục Uy, Khấu Trọng, Thạch Long mấy người đông đảo cao thủ, đơn giản chính là nghiền ép cục. Chờ đến lúc Triệu Hằng chạy đến, gặp phải hai câu đại quân áp cảnh Thẩm Pháp Hưng, đã là cùng đổ mặt lộ. Lần này không chỉ có quân chính quy toàn tuyến đệ tiến, còn có hậu phương cẩm y liề vệ giải lời đồn đại, xúi dục quân địch tướng lĩnh, âm thầm cướp đoạt cửa thành. Còn có Triệu Hằng tự tay huấn luyện phi vũ vệ, tham lang vệ hai cái bộ đội đặc thủ, chiến thuật trên chiến lược cũng là giảm chiều không gian đặc kích. Ai từng thấy lấy hậu tiên đại thành cao thủ làm lính quèn đội ngũ tinh nhuệ? Ngoại trừ Triệu Hằng dạng này nắm giữ thủ đoạn đặc thủ, có thể đại lượng chế tạo hậu tiên, tiên thiên cao thủ người, chỉ sợ không có một nhà kia có thể xa xỉ như vậy. Trước sau không đến một tháng, Giang chết khu vực cơ bản toàn bộ rơi vào Triệu Hằng trưởng không phạm vi. Diệt Thẩm Pháp Hưng sau đó, Triệu Hằng mục tiêu kế tiếp nhắm ngay hậu thế huy tỉnh cùng cán tỉnh địa khu Đông Hoa cùng Lâm Sĩ Hoàng. Chờ đánh hạ toàn bộ Đông Nam khu vực sau đó, liền có thể xuôi Nam cùng Tống Việt địa bàn giáp giới, nối thành một mảnh. Đối đại Vương Hoa, Triệu Hằng thái độ liền rất khác nhau. Vương Hoa tụ tập nho thích đạo vào một thân, văn thao vũ lược, nắm giữ lạ thường tài năng quân sự cùng chính trị mưu lược. Lúc này Vương Hoa cũng vừa mới khởi binh, còn chưa kịp thiết lập chính quyền. Trong lịch sử, Vương Hoa vì bảo cảnh an dân, khởi binh thống lĩnh Hắc Châu, Tuyên Châu, Hàng Châu, Tha Châu, Hòa Thuận Châu, Vũ Châu chờ 6 châu, thiết lập nô quốc, tự xưng nô vương. Sau khi dựng nước, Vương Hoa áp dụng nền chính trị nhân từ, nô quốc cảnh nội bách tính an cư lạc nghiệp, tại quân hùng tranh bá, chiến hỏa bay tán loạn niên đại, nô quốc an bình an lành. Về sau, mắt thấy đại đường ngày càng cường thịnh, Vương Hoa xem xét thời thế, thuyết phục văn thần võ tướng, chủ động từ bỏ vương vị, tỷ lệ thổ quy đường. Từ Đường Chí Thanh, Đường Huyền Tông, Tống Huy Tông, Nguyên Thế Tổ, Minh Thái Tổ, Càn Long Đế chờ lịch đại đế vương nhiều lần hạ chiếu, đem Vương Hoa thị vì trung quân ái quốc, chuyên cần chính sự an dân điển hình khen ngợi. Triệu Phổ, Lý Cương, Tô Triệt, Nhạc Phi, Chu Hy, Văn Thiên Tưởng mấy người các đời văn thần võ tướng làm thơ đệ tử, đem Vương Hoa xem như thiên thu mẫu mực tới tán tụng. Giang Nam 6 châu bách tính phụng Vương Hoa vì thần, bái vi Vương Công Đại Đế Thái Dương Bồ Tát Thái Bình chi chủ, xây từ lập miếu hơn 70 tọa, 4 mùa tế tự, ngàn năm không ngừng. Đối mặt dạng này một vị đại tài, trung thần, Triệu Hằng đương nhiên muốn đích thân đi một chuyến. Hắc Châu cũng là đời sau Huy Châu. Vương Hoa vừa mới lật đổ tùy triều quan viên, chiếm lĩnh Hắc Châu, tự nhiệm vì đại diện tích sứ, chuẩn bị nâng cao cờ khởi nghĩa, tiếp tục mở rộng chiến quả. Hôm nay mới vừa cùng bộ hạ thương nghị hoàn tất, về đến trong nhà, liền gặp được một cái tuổi trẻ anh tuấn công tử ca, đang đứng tại trong đình viện, giống như cố ý chờ lấy hắn. Xin hỏi vị công tử này cao tính đại danh, vì sao tới đến nơi này của ta? Triệu Hằng mỉm cười ông thứ sử, tại hạ Triệu gia quân chủ soái, Triệu Hằng. Vương Hoa nghe vậy trong lòng cả kinh, ngươi chính là cái kia chém giết Tất Huyền, chiếm giữ Giang Hoài Triệu Hằng. Không tệ, chính là Triệu Mỗ. Người tên, cây có bóng, kể từ Triệu Hằng đánh ra chính mình cơ hiệu, đem Giang Hoài quân cùng bản bộ nhân mã chỉnh hợp, tạo thành Triệu gia quân thời điểm, toàn bộ thiên hạ sẽ không có người lại vẹn vẹn coi hắn là thành một cái người trong võ lâm, mà là coi hắn là trở thành một cái thế đang tiến tiêu hùng, cắt cứ một phương chư hầu. Thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi là giết ra tới. Triệu gia quân chủ đẹp trai tên tuổi, đồng dạng là đánh ra.
Bây giờ, toàn bộ Giang Hoài khu vực cùng Đông Bộ Duyên Hải đều rơi vào trong tay Triệu Hằng. Triệu Hằng cái này người trong võ lâm, nhảy lên trở thành thiên hạ phải tính đến nghĩa quân thủ lĩnh. Đối mặt một nhân vật như vậy, hai nhà địa bàn lại gắt gao tương liên, Vương Hoa so bất luận cái gì quân khởi nghĩa đều biết Triệu gia quân cường đại. Trước sau không đủ một tháng, bẻ gãy nghiền nát một dạng công thành đoạt đất, đem địa bàn làm lớn ra hơn hai lần, trong thiên hạ ai có thể làm đến? Sau khi kinh ngạc, Vương Hoa liền bình tĩnh lại, Triệu Hằng độc thân đến đây, không mang theo một binh một tốt, tại trong nhà hắn chờ hắn, rõ ràng không phải muốn giết hắn, mà là Vương Hoa cũng không cảm thấy chính mình cần đối phương cái này thiên hạ đệ nhất nhân tự mình chạy tới giết. Cho nên Vương Hoa bình tĩnh trở lại sau đó, đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó chìa tay ra Triệu tướng quân, mời vào bên trong nói chuyện. Chương 517, cấp tốc mở rộng ông thứ sử, chắc hẳn không cần nhiều lời, ngươi cũng cần phải minh bạch Triệu Mỗ này tới mục đích. Vương Hoa có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, Triệu tướng quân tự mình đến đây, Vương Mộ đã không còn cơ hội lựa chọn a. Chỉ là không biết Triệu tướng quân nguyện ý mở ra loại nào điều kiện, lại sẽ như thế nào đối đãi thủ hạ ta tướng lĩnh cùng sĩ tốt. Vương Hoa căn bản không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, đơn giản là đối diện vị này là đương thời đệ nhất nhân. Vương Hoa mặc dù thân ở triều đình, đối với trong giang hồ người và sự việc cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn cũng biết đại tông sư khủng bố đến mức nào, đó là chân chính một người có thể địch thiên quân vạn mã tồn tại. Cao Câu Ly cũng bởi vì có một cái dịch kiếm đại sư Phó Thái Lâm, thì có thể làm cho ngăn trở tùy triều công kích, giữ vững nho nhỏ Cao Câu Ly. Bởi vậy có thể thấy được đại tông sư kinh khủng. Đương nhiên, Tùy Dương Đế ba trưng thu Cao Câu Ly thất bại nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng ở trong thế giới này, đại tông sư tác dụng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cho nên, nhìn thấy Triệu Hằng một khắc này, hết thảy liền đã chú định. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là tiện lợi. Quân khởi nghĩa cùng khổ bách tính cũng là người bình thường, Triệu Mộ chi hạ, người bình thường cơ bản đều có thể an cư lạc nghiệp. Vương Thứ Sử hẳn là cũng biết Giang Hoài quân nguyên bản dáng vẻ, nhìn lại một chút bây giờ Giang Hoài khu vực, liền cần phải minh bạch Triệu Mộ là người. Đối với phổ thông bách tính, Triệu Mộ luôn luôn rộng nhân mà đối đãi, để cho bách tính ăn no mà ấm, cũng là Triệu Mộ khởi bình mục đích. Vương Thứ Sử thủ hạ tướng lĩnh sẽ tiến vào Triệu Mộ thiết lập trưởng sĩ quan, học tập lại như thế nào huấn luyện sĩ tốt, mang binh đánh giặc. Nếu là huấn luyện kết thúc, khảo hạch hợp cách, sẽ có thể tiếp tục tiến vào trong quân hiệu lực. Không hợp cách lại chỉ có thể tiếp tục học tập hoặc xử lý ngành nghề khác. Tại Triệu Mộ chỉ hạ, chỉ cần không phải quá lười biếng, cũng có thể mưu một phần sinh kế, an mặc không lo. Đến nỗi Vương Thứ Sử bản thân, Triệu Mộ đề nghị ngươi có thể đi ta chỉ hạ tham quan học tập một phen. Sau đó, Triệu Mộ còn nặng hơn dùng. Bây giờ, Triệu Mộ chỉ hạ bách phế đại hưng, chính là cần nhân tài thời điểm. Vương Thứ Sử tụ tập nho thích đạo vào một thân, văn thao vũ lược không gì không giỏi, là vì đương thời đại tài. Về sau Triệu Mộ còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm. Mắt thấy Triệu Hằng thái độ thành khẩn, cũng không có cái gì uy bức lợi dụ tư thế, Vương Hoa tâm bên trong cũng tốt chịu một chút. Kỳ thực, Vương Hoa bản nhân giá tâm cũng không phải quá lớn. Trong lịch sử hắn mặc dù chiếm giữ Lục Châu chi địa, nhưng lại cũng không có như thế nào hướng ra phía ngoài quyết trường, mà là một lòng bảo cảnh an dân, tạo phúc một phương. Bởi vì vốn là tại Huy tỉnh, công tỉnh khu vực hoạt động mạnh, lại quen thuộc Giang Hoài địa khu tình huống, cũng không nghi ngờ Triệu Hằng lời nói. Hai người trao đổi một phen sau, Vương Hoa không người quỳ gối Vương Hoa bái kiến Triệu tướng quân. Triệu Hằng vội vàng đỡ dậy Vương tiên sinh không cần đa lễ, Triệu Mỗ có thể bảo đảm tiên sinh tương lai tuyệt đối không chỉ một cái thứ sử. Đến lúc này, Triệu Hằng đơn thương độc mã vào Ngô địa, chiêu hàng Vương Hoa, sau đó cầm xuống Ngô mà sáu châu, xuôi theo hải nam phía dưới, một đường công chiếm Mân địa, đem toàn bộ Đông Nam duyên hải nối thành một mảnh, thuận lợi cùng lĩnh Nam Tống gia hội sư một chỗ. Lúc này, Đông Nam vùng duyên hải còn chưa bị khai phát, sông Hoài phía nam khu vực cũng là người ở thưa thất chỗ, nhất là Mân địa vẫn luôn là trong lịch sử binh gia bất tranh chi địa. Liền xem như dưới mắt Mân địa lớn như vậy chỗ, thậm chí ngay cả cái châu đều không lăn lộn đến, tùy triều chỉ là ở đây thiết lập kiến an quận. Mân địa người ở thưa thớt, sản vật tài nguyên cũng không tính được phong phú, mai cho đến Nam Tống thời kỳ, bị mất phương Bắc đại bộ phận thổ địa, bị buộc rơi vào đường cùng, mới lui giữ Mân địa mới có thể phát triển. Cái này cũng là thẳng đến Minh triều phía trước, trong lịch sử cũng là phía Bắc thống Nam, mà không có phía Nam thống Bắc nguyên nhân chủ yếu. Phương Nam muốn người không người, muốn tài nguyên không có tài nguyên, như thế nào cùng nhiều người, nhiều lính, tài nguyên phong phú phương Bắc chống lại. Cho nên, Tống Giang nếu như không thể đi ra lĩnh Nam, cũng chỉ có thể một mực làm cắt cứ một phương thổ bá vương. Đương nhiên, bây giờ Tống gia đã bắt đầu phát triển mạnh thủy quân, tương lai duyên hải bắc thượng cũng đem mở ra cục diện mới. Đương nhiên, đây hết thảy cũng nhất thiết phải tại Triệu Hằng dưới sự khống chế. Vương Hoa tại đi thăm Triệu Hằng trì hạ sau đó, lại khiêm tốn thỉnh giáo học tập hơn một tháng, liền bị Triệu Hằng ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Triệu Hằng bây giờ dưới tay đang cần loại này có thể tỏa chấn một phương đại thần, Vương Hoa tuyệt đối là một đỉnh cấp nhân tài. Triệu Hằng dưới tay trong mấy cái người tài ba, Thẩm Lạc Nhạn càng thiên về tại quân lược, đối với nội chính liền muốn hơi kém một chút. Thư Hành Chi ngược lại là thiên hướng về nội chính, nhưng trình độ cũng không sánh được Vương Hoa. Khấu Trọng chỉ thích hợp làm tướng quân, Từ Tử Lăng thích hợp làm cái hậu cần quan. Như vậy nhìn tới, nhân tài còn chưa đủ dùng. Cũng may tại chiếm cứ mảng lớn địa bàn sau đó, cũng lục tục có một số người mới đến đây đi nương nhờ. Nhất là Triệu Hằng cái này đệ nhất thiên hạ tên tuổi, vẫn là rất khả năng hấp dẫn các phương võ giả đến đây đi nương nhờ. Đương nhiên, cũng có một chút văn sĩ, khi nhìn đến Giang Hoài địa khu quản lý tình huống sau đó, cũng công nhận Triệu Hằng năng lực, cam nguyện lưu lại hiệu lực. Ma Môn, Từ Hàng Tinh Trai, Đông Minh Phái, Vũ Văn Thiệt, Độc Cô Việt rất nhiều thế lực lớn, cũng đều để mắt tới Triệu Hằng cái này mới quật khởi thế lực. Mà theo Triệu Hằng ra lệnh một tiếng, Thạch Long võ quán, Cửu Châu tiêu cục, Cự Kình bang mấy người đông đảo cao thủ tề xuất, trong vòng một đêm, Vũ Văn Việt Hải Sa bang bị trực tiếp hủy diệt. Vũ Văn Việt một mực dựa vào Hải Sa Bang muối lậu sinh ý tích lũy tài phú, lập tức thiếu đi như thế một cái lớn nguồn kinh tế, Vũ Văn Việt cũng là giận không kìm được. Nhưng bây giờ toàn bộ Đông Nam duyên hải đều rơi vào trong tay Triệu Hằng, lại thêm lĩnh Nam Tống Việt đã tuyên bố cùng Triệu Hằng kết minh, Vũ Văn Việt cũng là giận mà không dám nói gì. Đại nghiệp 12 năm, 616 năm, tháng 7, Dương Đế cưỡi rồng thuyền bơi may mắn Giang Đô. Ngoa Cương trại quân thủ lĩnh Lý Mật chiếm cứ Lạc Miệng, cắt đứt tùy Dương Đế tây về chi lộ. Lúc này, Thái Hồ phía trên, tất cả lớn nhỏ thuyền hội tụ vào một chỗ, cũng là có chút hùng vĩ. Cự Kình Bang, Hải Sa Bang, Thủy Long Bang, trên Đông Nam Tam Đại Hải này bang phái, bây giờ đã chỉ có một cái Cự Kình Bang. Một bài trên thuyền lớn, xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn cùng Triệu Hằng ngồi đối diện nhau, Vệ Trinh Trinh ở bên cạnh ngâm trà. Triệu đại tướng quân, bây giờ Dương Quảng bị vây ở Giang Đô, thành Giang Đô công chính là binh mã nhiều nhất thời điểm. Chúng ta người đã toàn bộ rút lui đi ra, Thạch Long Võ Quán cùng Cửu Châu Tiêu Cục cũng đã toàn bộ thay đổi vị trí. Ngươi còn đến đó làm gì? Sẽ không phải là phải đi gặp cái kia Dương Quảng a? Triệu Hằng lắc đầu, ta đi gặp nàng làm gì? Dương Quảng mặc dù đã ngu ngốc, nhưng ta cũng sẽ không để hắn chết ở trong tay của ta. Ta lần này đi còn có khác mục đích, cũng coi như là một điểm việc tư a. Thẩm Lạc Nhạn tức giận liếc mắt, nào có ngươi dạng này làm chỗ công. Mỗi ngày đem sự tình đều giao cho chúng ta tới xử lý, chính mình lại là rơi cái thanh nhàn, ngươi thật đúng là không sợ chúng ta tham quyền đoạt lợi. Lúc này Thẩm Lạc Nhạn đi qua nhiều lần chỉ huy chiến đấu, cũng tại trong quân tích lũy đầy đủ hy vọng, so Đỗ Phục Uy, Thư Hành Chi hai người đều không kém chút nào. Xinh đẹp quân sư danh hảo đã truyền khắp thiên hạ. Triệu Hằng loại này tín nhiệm cùng ủng hộ, để cho Thẩm Lạc Nhạn có thụ cảm động, đồng thời cũng cảm giác trách nhiệm trọng đại, mỗi lần lĩnh quân xuất chiến cũng là chú ý cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, chỉ sợ phụ lòng phần này tín nhiệm. Triệu Hằng nâng chung trà lên, cùng Thẩm Lạc Nhạn chén trà trong tay đụng một cái, uống một ngụm, lúc này mới lên tiếng, liền xem như tất cả mọi người đều tranh quyền đoạt lợi, ta cũng không tin ta xinh đẹp quân sư sẽ tranh quyền đoạt lợi. Đương nhiên, nếu là xinh đẹp quân sư thật sự muốn cướp đoạt quyền lợi, làm nữ hoàng đế, cùng lắm thì ta coi như vị hôn phu của ngươi, nhường ngươi sinh con, giúp ngươi nhìn hải tử. Phốc thử, ngươi thật là biết nghĩ. Ta nếu là làm nữ hoàng đế, mới sẽ không muốn ngươi hoa tâm như vậy vị hôn phu. Có một cái Trinh Trinh còn chưa đủ, còn có Phi Mã Mục Trưởng tiểu mỹ nhân chẳng chủ, lĩnh Nam Tống Phiệt Hoa tỉ muội, Độc Cô Gia tiểu phượng hoàng. Tiểu nói này, ngươi đi Dương Châu sẽ không phải lại là vì cái gì tiểu mỹ nhân a? Triệu Hằng yên lặng, nữ nhân này giác quan thứ 6 đều chuẩn như vậy sao? Gặp Triệu Hằng không nói lời nào, Thẩm Lạc Nhạn lập tức đề cao cảnh giác, sẽ không phải là thật bị ta vừa nói đi. Để cho ta suy nghĩ một chút, giống như Đông Minh phái người sắp chống đỡ lại An Châu, nghe nói Đông Minh phái tiểu công chúa cũng là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân đâu. Quả nhiên, nữ nhân quá thông minh cũng không tốt. Chương 518, nữ tử áo trắng thành Dương Châu vùng ngoại ô, đầy trời vương vương cần nổ thủ hạ đại tướng Tiêu Tả, đang mang theo hơn 10 tên võ nghệ cao cường thủ hạ, một đường phi nhanh. 7 ngày phía trước, có người cầm một khối bảo ngọc đến Đan Dương một nhà hiệu cầm đồ đi cầm cố, sau đó bởi vì giá cả không có đàm lòng, người kia lại dẫn cậu ngọc rời đi. Nhà này hiệu cầm đồ vừa lúc là đẩy trời vương vương cần nổ thủ hạ sản nghiệp, mà khối ngọc kia lại liên lụy đến Dương Công bảo khố manh mối, vương cần nổ lập tức phái Tiêu Tả dẫn người đến đây truy tra. Tiêu Tả lúc này trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, khối kia cổ ngọc chính là tùy triều khai quốc đại tướng lịch sử Vạn Tuế nổi tiếng mang bên mình bảo ngọc. Trước kia Dương Kiên tin vào sàn luôn phế thái tử Dương Dũng, mà đứng Dương Quảng vì thái tử. Lịch sử Vạn Tuế bởi vì chịu liên lụy chết oan, chụp nhà hắn chính là đại thần Dương Tố. Bởi vậy khối này bảo ngọc nếu là không xảy ra ngoài ý muốn mà nói, cần phải cất giữ trong Dương Tố Dương Công bảo khố. Đã có người có thể cầm tới khối này bảo ngọc, chứng minh người kia 89/10 đi qua Dương Công bảo khố, lại hoặc là trên người kia có quan hệ với Dương Công bảo khố manh mối. Dương Công bảo khố bên trong chứa Dương Tố cả một đời tích lũy vàng bạc tài bảo, binh khí áo giáp. Giang hồ truyền ngôn, Dương Công bảo khố cùng Hòa Thị Bích, hai người phải một, có thể được thiên hạ. Dương Công bảo khố tin tức một khi hiện thế, ai không muốn? Chỉ là, Tiêu Tả cũng nghĩ không thông, người kia vì cái gì trắng trợn, cầm như thế một khối nổi tiếng thiên hạ bảo ngọc, chạy tới cầm cố. Đây không phải đơn thuần tìm phiền toái cho mình sao? Nghĩ mãi mà không rõ điều này Tiêu Tả chỉ mong nhìn lấy mình có thể thứ nhất tìm được người thần bí kia, miễn cho bị người khác đoạt trước tiên. Bây giờ, thần bí nhân kia nắm giữ Dương Công bảo khố tin tức đã tỏa ra, không biết có bao nhiêu thế lực đang tại phái người truy tra người kia. Tiêu Tả mang theo đi xuống một đường truy tung, xuyên qua một chỗ rừng rậm, đi tới một gian miếu hoang cửa ra vào. Một cái thủ hạ đi đến Tiêu Tả bên cạnh nói nhỏ, chúng ta người hôm qua chạm vạng tối nhìn thấy nữ tử kia tiến vào cái này miếu hoang, vẫn không tiếp tục đi ra. Nàng hẳn là còn ở bên trong. Tiêu Tả trầm ngâm chốc lát, phất tay lệnh, mười mấy thủ hạ lập tức tản ra, đem cái này miếu hoang bao bọc vây quanh. Tiêu Tả lúc này mới bay lượn tới cửa, cao giọng mở miệng đẩy trời vương giới trướng, đoạt mệnh đao Tiêu Tả, phụ mệnh đến đây, tướng cô nương tỉnh giáo một chuyện. Phanh một tiếng, miếu hoang cửa bị nổ tung, một cái đầu đội nón lá, áo trắng như tuyết nữ tử xuất hiện tại cửa. Tiêu Tả bọn người lập tức tay đẻ trôi đao, cẩn thận đề phòng. Cái kia nữ tử áo trắng thân hình cao gầy thon dài, tiêm nông hợp, đẹp không sao tả xiết, trên người có loại khó mà diễn tả bằng lời ngạo khí cùng khí khái hào hùng, tay áo theo gió đồng bền, giống như cựu thiên mà hàng bạch tí thế tử. Lụa trắng mũ rộng đành theo gió phiêu khởi, hơi lộ ra mấy phần như ngọc tiêu cho, mượt mà nhắn nhủi ra thịt, xinh xắn cái cằm, ửng đỏ môi anh đào, bên môi còn có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi duyên, tăng thêm mấy phần kinh diễm. Chỉ là mỹ nhân tuy đẹp, lại là một đóa hoa hồng có gai. Ta thế nhưng là đợi các ngươi đã lâu, vừa vặn bắt các ngươi thử xem kiếm. Tiêu Tả bọn người còn chưa kịp phản ứng, cái kia nữ tử áo trắng đã chém giết tới, trường kiếm bay múa ở giữa, giống như một đạo kinh hồng, mang theo đóa đóa yêu diễm huyết hoa. Chỉ là thời gian qua một lát, Tiêu Tả mang đến nhân mã đã tổn thất hơn phân nửa. Tiêu Tả trong lòng sợ hãi không thôi, vội vàng tổ chức nhân thủ chống cự, chính mình đây là quay đầu ngựa lại, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, vừa chạy ra không có mấy bước, một thanh lợi kiếm đã từ trước ngực của hắn xuyên qua. Tiêu Tả ngã trên mặt đất, có chút vô lực vùng vẫy mấy lần, liền triệt để chết đi. Cái kia nữ tử áo trắng hất trường kiếm một cái, trên thân kiếm không có để lại một vết máu. Thu kiếm vào vỏ, nữ tử áo trắng tung người nhảy lên ngọn cây, mấy cái lên xuống ở giữa, đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, giống như một cái ưu nhã bạch hạc. Tại nàng rời đi không lâu sau đó, mười mấy cái thống nhất phục sức nam tử trẻ tuổi bước nhanh chạy đến, đem Tiêu Tả đám người ngựa từng cái thu hẹp, lại đem Tiêu Tả đám người thi thể thu liễm, vơ vét xong tiền tài cùng đáng tiền vật phẩm sau đó, lại đem thi thể thống nhất chôn cất. Chờ cái này mười mấy người trẻ tuổi rời đi thời điểm, có thể nhìn thấy bọn hắn trên lưng đều có một cái chữ lớn Tiêu, mà tại trước ngực của bọn hắn trái phía trên, còn thêu lên hai chữ Cửu Châu hơi thạo nghề người giang hồ đều biết, đây là Cửu Châu Tiêu cục tranh tử thủ. Nữ tử áo trắng xuyên qua cánh rừng cây này, mới vừa đi tới một đầu trên đường nhỏ, chỉ thấy phía trước ven đường trên một tảng đá ngồi một bộ thanh sam, phiêu dật như tiên nam tử. Nam tử kia bên cạnh để một thanh kiếm trúc, lúc này đang nuốt nuốt một khối cổ ngọc. Nữ tử áo trắng vốn không muốn để ý tới người kia, nhưng làm nàng ánh mắt rơi xuống khối kia cổ ngọc, nhịn không được trong lòng cả kinh, đội vàng sờ về phía bên hông túi, mở ra xem, bên trong cũng là một khối cổ ngọc, cùng đối diện nam tử kia trong tay cầm cổ ngọc cơ hồ giống nhau như lúc. Nữ tử áo trắng kinh nghi bất định, đang chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy đối diện nam tử áo xanh đã mở miệng, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, không cần nhìn, ta cái này mới là thật. Ngươi nha đầu này thật đúng là không nghe khuyên bảo, ta không phải là ở trên tường cho ngươi lưu lại chứ sao? Nhưng ngươi nhìn thấy chưa biết, lập tức trở về Cao Câu Ly. Trung Nguyên không phải nơi ngươi nên tới. Nữ tử áo trắng sợ hãi cả kinh, tay đè chuôi kiếm, cẩn thận đề phòng Dương Công Bảo Khố chứa bên trong dấu vết là ngươi lưu. Ngươi làm sao biết ta muốn đi Dương Công Bảo Khố? Ngươi là người phương nào? Nam tử áo xanh cổ tay khẽ đảo, trong tay cổ ngọc đã không thấy bóng dáng, trên dưới đánh giá một phen cái này nữ tử áo trắng dáng dấp cũng tạm được. Ngươi nha đầu này thật đúng là không bất lo, chính mình tạo khối giả ngọc, liền dẫn tới vô số người điên điên cuồng đuổi theo chủ. Ta là nên nói ngươi thông minh đâu, hay là nên nói ngươi đần đâu? Nữ tử áo trắng bộc phát ra toàn thân khí thế, sắc ý lẫm nhiên, ngươi đến cùng là ai? Nam tử áo xanh lại là vẫn như cũ phong khinh vân đạm, giống như không có chút nào bị khí thế của đối phương ảnh hưởng, ngươi nhất định phải rút kiếm. Cho dù là Phó Thái Lâm tại cái này, hắn cũng phải cấp ta thu. Thu hồi ngươi chút bản lĩnh ấy, đừng như cái sủ lông mèo rừng nhỏ. Cẩn thận ta đánh ngươi. Nữ tử áo trắng nghe nói như thế, cũng nhịn không được nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm hướng đối phương đâm lên. Chỉ thấy nam tử áo xanh kia không nhúc nhích, không có chút nào đem cái này nhanh như sấm sét lôi kiếm để vào mắt. Thẳng đến một kiếm này đâm đến trước người, nam tử áo xanh kia mới rũa ra hai cái ngón tay, vững vàng kẹp lấy sắc bén kia bảo kiếm, con ngón đúng ra, một cỗ chấn kình dọc theo thân kiếm truyền lại đến chuôi kiếm. Cái kia nữ tử áo trắng chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, không tự chủ liền buông tay ra bên trong trường kiếm. Xem như một cái kiếm khách, trường kiếm trong tay bị người chiếm, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nữ tử áo trắng liền muốn đưa tay đi đoạt trở về bảo kiếm của mình, đối diện chỉ là hướng nàng một chỉ điểm ra, nữ tử áo trắng lập tức cảm giác toàn thân cứng ngắc, ổn định ở tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó, chỉ thấy nam tử áo xanh kia đi đến nàng bên cạnh thân, cầm trường kiếm của nàng ba một chút, quất vào cái mông của nàng. Ta nhường ngươi không nghe lời. Ta nhường ngươi nhìn thấy chữ viết còn không đi. Ta nhường ngươi cầm khối giả ngọc gây sóng gió. Ta nhường ngươi ở trước mặt ta rút kiếm. Nam tử áo xanh bên trong nói một câu, liền sẽ dùng thân kiếm quật một chút nữ tử áo trắng vào mông, quất lực đạo không tính là quá lớn, nhưng nữ tử áo trắng như cũng cảm giác nóng hừng hực, trong lòng càng là xấu hổ giận dữ đan xen, phát điên đến cực điểm, hận không thể tại chỗ chết đi. Ngươi đến cùng là ai? Ai ú ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi còn dám mạnh miệng? Ba. Ngươi có bản lĩnh giết ta? Ba. Ngậm miệng. Si khả sát bất khả đủ. Ba. Lại nói còn đánh. Chịu hai mươi mấy phía dưới sau đó, nữ tử áo trắng cuối cùng thỏa hiệp, không dám nói nhiều nữa một câu nói, chỉ là mắt lệ bông bông, gắt gao cắn miệng môi dưới, giống như là cái bị lao phụ thân giáo huấn một trận hùng hải tử. Nam tử áo xanh giống như cũng ra đủ khí, thanh kiếm một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm, một lần nữa làm được ven đường trên tảng đá, đem nữ tử áo trắng kiếm cùng chính hắn trúc kiếm đặt chung một chỗ, mở miệng nói đi, Phó Quân Sước, ngươi trước tiên đi theo ta, không nên chạy loạn. Chạy một lần, đánh một trận, chạy hai lần, đánh bốn ngừng lại, chạy ba lần, đánh tám ngừng lại. Đối với nam tử áo xanh có thể gọi ra tên của mình, nữ tử áo trắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là chính mình vẫn không biết tên của đối phương. Chỉ thấy nam tử áo xanh lần nữa duỗi ra ngón tay một điểm, một đạo khởi kình bay ra, nữ tử áo trắng huyệt đạo liền bị giải khai. Vừa khôi phục tự do, nữ tử áo trắng bất chấp tất cả, đem bàn tay hướng phía sau bước bước, lại nhìn về phía trường kiếm của mình. Còn không đợi nàng có bất kỳ phản ứng, liền nghe nam tử áo xanh kia mở miệng đệ nhất, không cho phép chạy trốn. Thứ hai, không cho phép phản kháng. Đệ tam, không cho phép tự sát. Kết quả đều như thế. A, đúng, ta gọi Triệu Hằng. Ngươi là Triệu Hằng? Nữ tử áo trắng con ngươi hơi co lại, sợ hãi không thôi, đều quên đi lấy trường kiếm của mình. Chương 519, đầu mối mới thành Dương Châu vùng ngoại ô một đầu trên đường nhỏ, một nam một nữ đang chậm rãi mà đi. Trước mặt nam tử một bộ bạch y liễu, áo khoác thanh sam, bình tĩnh phong dong, phảng phất trích tiên. Phía sau nữ tử đầu đội mũ rộng đành, áo trắng như tuyết, đeo hai thanh trường kiếm, trong đó một cái vẫn là trúc kiếm. Chỉ là nữ tử tư thế đi bộ hơi có vẻ quái dị, thỉnh thoảng tại quan sát chung quanh một chút, nhìn thấy không người lúc, còn đưa tay xoa xoa cái mông của mình. Nếu là hữu tâm người thấy cảnh này, chắc chắn miên man bất định. Phó quân sức như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vừa đến Trung Nguyên, liền bị người đoán chắc hành tung, càng bị người trước mắt trực tiếp đánh một trận. Đương nhiên, sau khi biết đối phương chính là cái kia chém giết Tất Huyền Triệu Hằng, Phó quân sức không còn dám có chút tâm tư phản kháng. Rời đi Cao Câu Ly phía trước, Phó quân sức sư phụ Phó Thái Lâm cố ý dặn dò qua, lần này Trung Nguyên hành trình, nhất định muốn tránh đi một người, người này chính là Triệu Hằng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng mới vừa vặn tiến vào Trung Nguyên, mới vừa tiến vào Dương Công bảo cố, liền thấy bên trong lưu lại chữ viết. Đối phương tựa hồ đối với hành tung của nàng như lòng bàn tay. Phó quân sức này tới Trung Nguyên, vốn là muốn lấy Dương Công bảo khố tin tức, gây nên Trung Nguyên hỗn loạn, để cho Đại Tùy không cách nào lại lần trinh phạt Cao Câu Ly. Nhưng chống rỗng Dương Công bảo khố cùng trên tường kia tiểu chữ, để cho Phó quân sức không có cam lòng, lại nhịn không được hiếu kỳ, mãnh liệt muốn biết, đến tột cùng là ai sớm biết sư phụ nàng kế hoạch. Thế là, Phó quân sức căn cứ vào sư phụ cho đồ án, để cho người ta ngụy tạo một khối vạn tuyết ngọc, dùng cái này gây nên hỗn loạn, thuận tiện dẫn xuất cái kia phá hư sư phụ nàng kế hoạch người. Chỉ là, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình là muốn câu cái cá mà thôi, lại câu ra một đầu đại kình ngư. Nhưng bây giờ muốn hối hận đã là không còn kịp rồi. Mà là không biết chuyện gì xảy ra, Phó quân sức nhìn xem Triệu Hằng gương mặt kia, lại luôn cảm thấy nghĩ hận đều không hận nổi. Cái này khiến Phó quân sức có chút ảo não chính mình bất tranh khí. Phó quân sức, ngươi có thể nào xa đoạn như thế? Hắn không phải liền là võ công cao điểm, lớn lên đẹp mắt điểm, nói chuyện nhẹ nhàng một chút, ngoại trừ những thứ này còn có cái gì? Triệu Hằng nhưng không có để ý tới Phó quân sức tiểu tâm tư, tương lai Cao Câu Ly cái chỗ kia là khẳng định muốn chinh phục, thậm chí nhất thống thiên hạ sau đó nhóm đầu tiên muốn chinh phục liền bao hàm nơi đó. Nhưng chinh phục cũng không phải là đều phải vong kỳ quốc, diệt hắn loại. Nếu thật là một mực áp dụng quá cực đoan dân tộc chính sách, tương lai chinh phục chi lộ chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Nhằm vào khác biệt dân tộc, khu vực khác nhau, khẳng định muốn đối đãi khác biệt. Phương diện quân sự chinh phục chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ có tại chính trị, kinh tế, văn hóa toàn phương diện chinh phục đối phương mới có thể đạt đến mục đích. Đương nhiên, có chút chủng tộc vẫn là vong quốc diệt chủng tốt hơn. Uy, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Gọi công tử, cẩn thận bị đánh. Phó quân sức có chút bất đắc dĩ đổi giọng, công tử, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Không nên hỏi, không nên hỏi. Hai người một đường hướng nam, bất chi bất giác liền đến trạm vào tối, không thể không tìm một chỗ cũ nát thôn trang ở tạm một chút. Lúc này, trong thành Dương Châu, Dương Quảng bị nhốt giam đô, Vũ Văn Hóa cập thủ hạ binh mã đều tập trung ở phụ cận. Những binh mã này không có mấy cái đồ tốt, bình thường đi nông thôn ăn cướp cướp giật cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên, Triệu Hằng đã sớm để cho Triệu gia quân tổ chức phụ cận bách tính, sớm năm thiên tiến vào địa bàn của mình. Rất nhiều thôn trang trở nên trống rỗng, đồng ruộng cũng đều bị hoang vu. Triệu Hằng nhìn Phó quân sức muốn ngồi xuống, lại không tốt chịu bộ dáng, tiện tay ném cho nàng một bình sứ nhỏ chính mình bôi ít thuốc, rất nhanh thì tốt rồi. Nói xong, Triệu Hằng liền đi ra ngoài, bốn phía xem một phen. Bây giờ thiên hạ càng ngày càng loạn, Triệu Hằng Triệu gia quân chỉ hạ, ngược lại là một mảnh thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, sinh hoạt tương đương hạnh phúc. Quân đội cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, đối với bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, còn có thể thỉnh thoảng đi trợ giúp dân chúng làm một chút đủ khả năng chuyện. Tại Triệu Hằng chỉ hạ, có thể nói là chân chính quân dân một nhà thân, hài hòa hòa hợp vô cùng. Dưới loại tình huống này, Triệu gia quân thanh danh tốt truyền khắp thiên hạ, phụ cận bách tính nhao nhao chạy trốn tới sông Hoài phía nam khu vực. Triệu gia quân trong địa bàn có mảng lớn đất hoang bị khai khẩn đi ra, trồng trọt bên trên đủ loại cao sản cây nông nghiệp, còn có đông loại này chống lạnh thu hoạch. Mặc dù đông sớm tại Nam Bắc Triều thời kỳ liền đã chuyển vào Hoa Hạ, nhưng vẫn luôn tại biên cương khu vực mới có chút ít trồng trọt, thẳng đến Tống Mạt Nguyên Sơ mới chạy vào Trung Nguyên. Bây giờ đã đều bị Triệu Hằng phát triển ra tới, dùng vẫn là hậu thế bồi dưỡng ưu lương chủng loại. Tại không thiếu lương thực và tài nguyên tình huống phía dưới, Triệu Hằng tự nhiên hy vọng chính mình chỉ hạ bách tính càng ngày càng nhiều, đối với những cái kia tự phát đến đây bách tính, cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, ven đường còn thiết trí tiếp đãi điểm, cung cấp thức ăn và quần áo đồ dùng hàng ngày. Ngày thứ hai, tốc độ của hai người cũng nhanh rất nhiều, đến trạm vạng tối đã tiến nhập Triệu gia quân địa bàn. Vừa tới nơi này, cùng thành Dương Châu tình huống xung quanh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Một bên là bách tính mặt có món ăn, đói khổ lạnh lẽo, lòng người bàng hoàng. Một bên là bách tính sinh cơ bừng bừng, lòng mang hy vọng, hạnh phúc náo nhiệt. Phó quân sức mặc dù không biết Triệu Hằng mang nàng tới đây làm gì, nhưng nàng vẫn là bị loại này hài hòa hòa hợp không khí hấp dẫn. Cùng nhau đi tới, nơi này bách tính láng giềng hòa thuận, tương thân tương ái, trên đường phố ngẫu nhiên đi qua đội tuần tra, cũng là rất nhiệt tình cùng dân chúng chào hỏi, thâm thụ bách tính kính yêu. Phó quân sức không khỏi có chút hâm mộ, nếu là Cao Câu Ly bách tính cũng có thể hạnh phúc như thế, thật là tốt biết bao. Triệu Hằng đi đến một chỗ không đáng chú ý cửa viện, thủ vệ một cái hán tử giữ cửa nhìn thấy Triệu Hằng, liền vội vàng không người hành lễ. Triệu Hằng gật đầu ra hiệu, quay đầu hướng Phó quân sức nói ngươi chờ đợi ở đây. Sau đó liền vào biệt tử. Đến trong phòng, mấy cái cẩm y liền vệ liền vội vàng không người hành lễ bái kiến tướng quân. Miễn lễ a, Đông Minh phái thuyền đi đến đâu? Khởi bẩm tướng quân, Đông Minh phái thuyền lại có 10 ngày nhưng đến Đạn Châu phụ cận. Triệu Hằng gật gật đầu, hỏi tiếp gần nhất có hay không tra ra biên bất phụ tin tức. Phía trước một đoạn có tin tức truyền về, nói là tại cánh lăng phụ cận gặp qua nghi là biên bất phụ người xuất hiện. Cánh lăng độc bá sơn trang cũng đã bị ma môn âm quy phái người âm thầm khống chế. Triệu Hằng nghe xong hồi báo, mở miệng hạ lệnh tỉ mỉ chú ý cánh lăng phương diện tình huống, vừa có biên bất phụ tin tức, lập tức hồi báo cho ta. An bài tốt hết thảy, Triệu Hằng quay người đi ra biệt tử, mang theo Phó quân sức đi tới một chỗ yên lặng chỗ, mở miệng nói cho ngươi thời gian nửa tháng, ngươi có thể ở đây thật tốt hiểu một chút, nhìn chúng ta một chút cái này bách tính là như thế nào sinh hoạt. Suy nghĩ lại một chút các ngươi Cao Câu Ly bách tính qua là dạng gì sinh hoạt. Tiếp đó, ngươi trở về ngươi Cao Câu Ly, đem nơi này hết thảy nói cho Phó Thái Lâm, thuận tiện cho hắn chuyển lời, gần nhất không nên làm động tác gì, bằng không, ta không ngại tự mình đi một chuyến. Phó Quân Sức mặc dù không biết rõ Triệu Hằng làm như thế ý tứ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Triệu Hằng nói bổ sung đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp rời đi, lại hoặc là đi làm một chút không có tác dụng gì, còn có thể dâng mạng sự tình. Bất quá, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút sư phụ ngươi. Chương 520, Đông Minh phái thành Dương Châu kênh đảo bến tàu, một chiếc cự thuyền đi biển rừng hẳn sau đó, hơn 10 người tinh thần phấn chấn, tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi trước tiên chạy vội ra, ở phía trước mở đường. Sau đó là 5, 6 cái một thân trang phục ăn mặc hầu gái cong trường kiếm hầu hạ hai bên, bạn vòng quanh ở giữa hai người đi xuống cự thuyền đi biển. Đi ở chính giữa hai người, trong đó một cái là một cái vóc người cao gầy đầy đặn, phụ nhân ăn mặc nữ tử, nhưng nữ tử mới nhìn giống như là 30 mấy tuổi, lại nhìn lại giống như 20 mấy tuổi, cho người ta một loại thành thục dịu dàng, mang theo mẫu tính quang huy cảm giác. Một cái khác nhưng là một thân ăn mặc tiểu thư sinh tiểu công tử, chỉ là tiểu công tử sinh mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, trên gương mặt xinh đẹp mang theo điểm bụ bẩm, hành động ở giữa lại có chút nữ nhi ra tư thái. Chỉ cần là có chút kinh nghiệm giang hồ người đều có thể nhìn ra, cái này tiểu công tử rõ ràng là cái nữ giả nam trang tiểu cô nương. Mà vị này tiểu công tử tựa hồ cũng không có che giấu ý tứ, mới mở miệng chính là giọng nữ dễ nghe thanh thúy nương, chúng ta rất lâu không có tới giang đô nữa nha. Lần này chúng ta nhất định phải thật tốt dạo chơi. Người mỹ phụ kia có chút từ ái mắt nhìn cái kia tiểu công tử tinh nhi, chờ chúng ta làm xong chính sự, nương cùng ngươi thật tốt dạo chơi. Nghe nói lần này Tú Ninh nha đầu kia cũng tới, ngươi cũng sẽ không quá khó chịu. Tú Ninh tỷ tỷ cũng tới sao? Đây thật là quá tốt rồi, ta đều có nhiều năm chưa từng gặp qua nàng, cũng không biết Tú Ninh tỷ tỷ bây giờ còn nhận ra hay không ta. Chắc chắn nhận ra, nhà chúng ta tinh nhi hoạt bát đáng yêu như vậy, Tú Ninh làm sao lại không nhận ra đâu. Nương một đoàn người ở trong thành làm xong hết thảy, lại trở về bến tàu thời điểm, đã là buổi chiều. Mới vừa đi tới bên bến tàu, chỉ thấy một cái một bộ áo xanh người trẻ tuổi đang chờ ở nơi đó, thấy các nàng trở về, người trẻ tuổi mỉm cười mở miệng, vị này chắc hẳn chính là Đông Minh phái Đan phu nhân, tại hạ có một cuộc làm ăn, muốn cùng Đông Minh phái nói chuyện, không biết có thể. Đông Minh phu nhân gặp người tuổi trẻ trước mắt dung mạo tuyệt hảo, phong thái bất phàm, không khỏi sinh lòng hảo cảm, cũng cười mở miệng đã khách nhân, còn xin lên thuyền một lần. Tại Đông Minh phu nhân bên cạnh, còn đứng một cái một thân màu vàng sáng sĩ nữ trang đại gia tiểu thư, còn có phía trước người thư sinh kia ăn mặc nữ giả nam trang tiểu cô nương. Lúc này, hai người này cũng đang một mặt hiếu kỳ đánh giá đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Bên cạnh hai cái đệ tử trẻ tuổi tiến lên hai bước, ngăn ở trước mặt Đông Minh phu nhân, nhỏ giọng nói, phu nhân, lai lịch người này không rõ, phải chăng phải cẩn thận một chút. Đông Minh phu nhân mỉm cười phất phất tay, không sao, người tới là khách. Chờ thêm thuyền về sau, thuyền chậm rãi rời đi bến tàu, dọc theo kênh đảo hướng trong Trường Giang chạy tới. Đông Minh phu nhân để cho bọn thị nữ dâng lên nước trà, ôn nhu mở miệng hỏi, còn có thể thỉnh giáo vị công tử này cao tính đại danh. Tại hạ Triệu Hằng. Triệu Hằng. Giữa sân mọi người nhất thời cả kinh, đứng bên cạnh bọn hộ vệ đã sở về phía chuôi kiếm. Đông Minh phu nhân mở miệng lần nữa, đều không cần khẩn trương như vậy. Triệu tướng quân nếu là thật sự muốn đối chúng ta động thủ, các ngươi cũng ngăn không được. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, Triệu mỗi này tới, chẳng qua là cho phu nhân nói chuyện sinh ý, ta Triệu gia quân cùng Đông Minh phái không oán không cừu, như thế nào lại động thủ? Thiên hạ hôm nay, ai không biết Triệu Hằng cái tên này? Thiên hạ đệ nhất nhân ngồi ở trước mặt, cái này một số người có thể nào không khẩn trương? Chỉ có Đông Minh phu nhân, hay là một mực rất lạnh nhạt. Người thư sinh kia ăn mặc tiểu nha đầu, giống như căn bản muốn không biết khẩn trương là cái gì, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Triệu Hằng, tựa hồ muốn cân nhắc vị này tuổi quá trẻ đại tông sư, đến cùng có cái gì khác biệt. Triệu Hằng gặp tiểu nha đầu kia vẫn nhìn mình, cũng là trực tiếp quay đầu nhìn về nàng, nhìn lại vị này hẳn là Đông Minh phái tiểu công chúa, Thiện Uyển Tinh đi. Tiểu nha đầu kia kinh nghi một tiếng, a, ngươi cũng biết tên của ta sao? Đương nhiên, đã sớm nghe Đông Minh phái có cái hoạt bát đáng yêu, xinh xắn làm người hài lòng tiểu công chúa. Ngươi có thể ngồi ở phu nhân bên người, không phải ngươi, lại là ai đây? Thiện Uyển Tinh nghe vậy một hồi mừng rỡ, ngươi nói là ta dáng dấp đẹp không? Thiện Uyển Tinh nghe qua vô số khen nàng xinh đẹp, nhưng từ trong Triệu Hằng cái này thiên hạ đệ nhất nhân khẩu nói ra, nàng cũng cảm giác càng có lợi. Huống chi, trước mắt cái này thiên hạ đệ nhất nhân, vẫn là nàng thấy qua tất cả nam tử bên trong, dáng dấp đẹp mắt nhất. Đông Minh phu nhân lôi kéo con gái nhà mình Tinh Nhi, không được vô lễ. Tiểu nữ ngang bướng, để cho Triệu tướng quân chê cười. Triệu Hằng cười ha ha, không sao, tiểu công chúa hồn nhiên ngây thơ, mười phần làm người khác ưa thích. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia đại gia tiểu thư cũng tới phía trước thi lễ, Thái Nguyên Lý gia, Lý Tú Ninh, gặp qua Triệu tướng quân. Triệu Hằng gật đầu ra hiệu, đã sớm nghe Thái Nguyên Lý gia đại tiểu thư khí khái hào hùng mười phần, cơn quắc bất nhượng tu mi, quả nhiên bất phàm. Mặc dù Triệu Hằng sau lưng không ít cho Lý gia làm có dễ, nói xấu, có thể bày tỏ trên mặt Triệu Hằng vẫn là một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ, không có chút nào đệ nhất thiên hạ giá đỡ, cũng mảy may nhìn không ra hắn chính là tính toán Lý gia hấp thụ sau màn. Lẫn nhau cho thấy thân phận sau đó, Lý Tú Ninh cùng Thiện Uyển Tinh liền đi ra ngoài, chỉ để lại Triệu Hằng cùng Đông Minh phu nhân. Triệu Hằng tự mình đến tìm Đông Minh phái nói chuyện làm ăn, không cần nhiều hỏi, tất nhiên là binh khí phương diện sinh ý loại này buôn bán nội dung cụ thể, cũng đều có thể coi là cơ mật quân sự à, tự nhiên không có khả năng để cho Lý Tú Ninh người ngoài kia biết được. Không biết Triệu tướng quân đều muốn thứ gì? Ta Đông Minh phái có thượng hạng đao thương kiếm kích, thiết thuẫn đại cung, còn có thể căn cứ vào cần, làm theo yêu cầu binh khí. Kỳ thực, Triệu Hằng bản thân chính là một vị chân chính chế tạo đại sư, mặc dù hắn chủ yếu là nghiên cứu chú kiếm thuật, nhưng nghiên cứu nhiều hơn, đủ loại binh khí cũng liền suy luận. Vô luận là đao thương kiếm kích, búa rượu câu xiên, Triệu Hằng cũng có thể chế tạo. Đương nhiên, thân là một phương thủ lĩnh, Triệu Hằng đương nhiên không có khả năng tự mình chạy tới cho mình thủ hạ đám binh sĩ chế tạo binh khí. Cho dù là hắn nguyện ý, cũng đội vàng không qua tới. Cho nên, Triệu Hằng dưới trướng có chuyên nghiệp hậu cần đội ngũ, trong đó có chuyên môn phụ trách chế tạo binh khí áo giáp. Trần Lao Mưu chính là phụ trách phương diện này, sau lưng còn có một cái Lô Diệu Tử, xem như siêu cấp cố vấn kỹ thuật. Cho nên, Triệu Hằng dưới tay chưa bao giờ thiếu khuyết binh khí áo giáp. Hơn nữa, Triệu Hằng có cặn kẽ nhất địa đồ, còn có thể chính mình phái người khai quật quan sát, giao cho giá luyện bộ môn gia công thành tỏi sát, vận chuyển đến binh khí chế tạo bộ môn gia công chế tạo. Hơn nữa, Triệu Hằng còn có rất nhiều hậu thế tân tiến binh khí bản thiết kế, đường đao, miêu đao, mạch đao, nhạn linh đao các loại. Đương nhiên, Đông Minh phái xem như chuyên môn binh khí thường, cũng vẫn là có chỗ độc đáo của nó. Triệu Hằng uống một ly trà về sau, lúc này mới lên tiếng: binh khí phương diện này, chúng ta Triệu gia quân đại bộ phận cũng có thể tự cấp tự túc. Bất quá, Triệu Mô muốn nhìn một chút, Đông Minh phái chế tạo cung tiễn chất lượng như thế nào. Nếu là chất lượng đạt đến yêu cầu, Triệu gia quân ngược lại là có thể mua sắm một nhóm. Kỳ thực, Triệu Mô này tới, càng muốn cùng hơn phu nhân nói chuyện cái khác hợp tác. Triệu gia quân có đầy đủ sắt, chỉ là thiếu khuyết thuần thục công tượng. Nếu là phu nhân nguyện ý, Triệu gia quân muốn thuê một nhóm thợ rèn. Đông Minh phu nhân hơi kinh ngạc: cái này chỉ sợ không quá phù hợp a. Thủ hạ công tượng là chúng ta Đông Minh phái đặt chân căn cơ. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng: phu nhân, coi đời này cái gì cũng có giá cả. Có thích hợp hay không, chẳng qua là vấn đề giá cả. Hơn nữa, Triệu gia quân chỉ là thuê một nhóm, đến niên hạ liền có thể đem người trả lại cho Đông Minh phái. Thuê phí tổn tuyệt đối sẽ để phu nhân hài lòng. Đông Minh phu nhân lâm vào trầm tư, loại giao dịch này phương thức Đông Minh phái cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Nếu là cự tuyệt, nàng lại sợ đắc tội trước mắt vị này thiên hạ đệ nhất nhân. Lúc này, chỉ nghe Triệu Hằng tiếp tục nói: ngoại trừ công tượng vấn đề, Triệu gia quân đối với thuyền cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu là Đông Minh phái có dư thừa thuyền bán ra, Triệu gia quân hết thảy toàn bộ mua xuống. Đương nhiên, tốt nhất là thuyền lớn. Đóng thuyền không giống với tạo binh khí, là một kiện vô cùng hao phí thời gian chuyện, phương thức nhanh nhất hay là mua. Đương nhiên, thuê công tượng, mua sắm thuyền, cũng chỉ là Triệu Hằng một trong những mục đích thôi. Chương 521, Đông Minh phái hợp tác. Triệu tướng quân nói lên giao dịch, chúng ta Đông Minh phái chưa từng nếm thử qua. Thỉnh cho phép ta đi cùng mấy vị trưởng lao thương nghị một phen, lại cho Triệu tướng quân trả lời chắc chắn. Triệu Hằng gật đầu: đương nhiên có thể, ta lần này đến đây, tuyệt đối là mang theo thành ý mà đến. Phu nhân cứ việc đi thương lượng, điều kiện có thể từ từ nói chuyện. Như thế, còn muốn làm phiền Triệu tướng quân tại chúng ta trên thuyền đợi chút một chút thời gian. Như lệnh, mang Triệu tướng quân tham quan một chút. Là, phu nhân. Triệu tướng quân, xin mời đi theo ta. Triệu Hằng đưa ra muốn mua thuyền, cũng không phải là ý muốn nhất thời. Đông Minh phái là trên biển bản phái, lại là làm lớn đại lượng binh khí buôn bán, cái này thuyền đều tạo rất nhiều lớn, bằng không cũng không kéo bao nhiêu hàng. Dưới mắt cưỡi chiếc thuyền này, nên tính là Đông Minh phái lớn nhất thuyền, so Triệu Hằng dưới trướng cự kình bang lớn nhất thuyền còn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đợi đến Tống gia bên kia dựa theo Triệu Hằng cho ra bản vẽ, tạo ra minh triều lớn thuyền buồn cổ, khẳng định so với cái này một lớn, nhưng cái kia muốn chờ thời gian rất lâu. Đi tới bong thuyền, Thiện Uyển Tinh đang cùng Lý Tú Ninh ở bên cạnh nói chuyện tiếng, nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, Thiện Uyển Tinh chủ động đi lên chào hỏi, tò mò hỏi: Triệu tướng quân, ta vừa mới còn tại cùng Tú Ninh tỷ tỷ nói về ngươi đâu, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, ngươi khi đó là thế nào đơn thương độc mã chém giết Tất Huyền, còn có thể như thế nào giết, dùng kiếm giết? Cái này Thiện Uyển Tinh ngược lại là đơn thuần khả ái. Bên cạnh Lý Tú Ninh mặc dù cũng là một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, nhưng cho người cảm giác liền tương đối có lòng dạ. So sánh dưới, Triệu Hằng càng ưa thích đơn thuần một điểm cô nương. Lý Tú Ninh gặp Thiện Uyển Tinh nhanh mồm nhanh miệng, cái gì đều nói, cũng sợ Triệu Hằng sinh khí, vội vàng nói bổ sung: Triệu tướng quân, phía trước tại Trường An thời điểm, từng gặp phải Độc Cô Gia, Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng đối với tướng quân tôn sùng đầy đủ, nói không ít có quan tướng quân tin tức. Độc Cô Gia tiểu phượng hoàng đi, cũng đích xác là rất lâu không gặp nàng. Nàng con tốt chứ? Nàng rất tốt, cảnh giới võ đạo đã là chúng ta trong thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Tại trong thành Trường An, rất là uy phong, khiêu chiến rất nhiều cao thủ thành danh. Thật sao? Xem ra không có uổng phí đi theo ta lâu như vậy. Thiện Uyển Tinh cũng tiếp lấy chen vào nói: Triệu tướng quân, ngươi còn nhận biết Độc Cô Phượng sao? Nàng nhưng là một cái rất kiêu ngạo tiểu phượng hoàng đâu. Ngươi dạy qua nàng kiếm pháp sao? Vậy ngươi có thể hay không dạy ta một chút? Triệu Hằng cũng không có cự tuyệt: không có vấn đề, mấy người có rảnh rỗi, chỉ điểm ngươi mấy chiêu cũng có thể. Xem như hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân, dùng kiếm như thần Triệu tướng quân, nếu là hắn nguyện ý xuất thủ chỉ điểm, tuyệt đối là người trong võ lâm tha thiết ước mơ lớn cơ duyên. Thiện Uyển Tinh cũng không nghĩ đến, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Triệu Hằng vậy mà thật trực tiếp đáp ứng xuống. Mặc dù vừa thấy mặt, nàng đã cảm thấy Triệu Hằng rất thân thiết, nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, đối phương lớn như thế một cao thủ, vậy mà không có bất kỳ cái gì giá đỡ, Thiện Uyển Tinh đều có chút khó có thể tin. Phản ứng lại Thiện Uyển Tinh, đơn giản kém chút cao hứng nhảy dựng lên: quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Triệu tướng quân. Đúng, có thể hay không bây giờ bắt đầu? Ân, cũng không phải không được. Chính là cái này bong thuyền chỗ không lớn. Như vậy đi, ngươi trước tiên diễn luyện một chút am hiểu nhất kiếm pháp. Lý Tú Ninh gặp hai người nói ra bắt đầu liền bắt đầu trực tiếp đem nàng cấp bên ở một bên, trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu, luôn cảm giác vị này Triệu tướng quân thái độ đối với nàng cùng đối với Thiện Uyển Tinh thái độ khác nhau rất lớn. Thiện Uyển Tinh hai ba bước chạy về trong phòng, lấy ra bội kiếm của mình, đã đến bong thuyền. Lý Tú Ninh nhìn thấy một màn này, cũng chỉ đành tạm thời né tránh. Cái này chỉ điểm võ học dù sao cũng là tương đối chuyện riêng tư, nàng cũng không tốt ở bên học trộm học nghệ. Thiện Uyển Tinh ngược lại là không có để ý những thứ này, tay cầm đoạn kiếm,
liền bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. Vong thuyền không gian không lớn, thuyền cũng còn đang không ngừng chạy bên trong, nhưng Thiện Uyển Tinh từ nhỏ sống ở trên thuyền, đối với đây hết thảy sớm đã thành thói quen. Giữa tốc lông, tránh chuyển xê dịch, một chiêu một thức, hiển thị rõ phiêu giật linh động. Thiện Uyển Tinh kiếm pháp vẫn là có thể, nội công nội tình cũng không tệ, cùng trước đây vừa mới gặp phải Triệu Hằng Thẩm Lạc Nhạn không sai biệt lắm. Chỉ là, Thiện Uyển Tinh chiêu thức kia mặc dù có chút thông thạo, lại khuyết thiếu biến báo, rõ ràng là không thế nào trải qua thực chiến. Hơn nữa, bộ kiếm pháp kia cũng nhiều lắm thì nhị lưu kiếm pháp, không tính là quá tốt. Chờ Thiện Uyển Tinh diễn luyện một lần sau đó, Triệu Hằng mới mở miệng nói căn cơ coi như không tệ, kiếm pháp cũng coi như thuần thục. Như vậy đi, đem kiếm của ngươi cho ta, ta biểu diễn cho ngươi một lần. Triệu Hằng mặc dù chỉ nhìn một lần, nhưng bộ kiếm pháp kia đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, thậm chí tiến hành cải tiến. Có thiên phú kiếm đạo gia trì, lại thêm mấy chục trên trăm năm kiếm đạo kinh nghiệm, còn học qua vô số nhất lưu kiếm pháp, Triệu Hằng kiếm pháp lý giải đã đạt đến phàm nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể sáng tạo ra so bộ kiếm pháp kia càng cao minh hơn kiếm pháp. Triệu Hằng bắt đầu diễn luyện thời điểm, cũng không có tác dụng ra bản thân nội lực, chỉ là diễn luyện chính mình sửa chữa qua kiếm thuật chiêu thức. Đồng dạng là một bộ kiếm pháp, tại trong tay Thiện Uyển Tinh, chỉ có thể phát huy ra 5 thành uy lực. Đến trong tay Triệu Hằng, thêm chút sửa chữa, chính là 200 uy lực. Một chiêu một thức ở giữa, tựa hồ có một loại kỳ diệu ý cảnh, Thiện Uyển Tinh nhìn như si như say, mặc dù bộ kiếm pháp kia cùng hắn luyện đã có sự bất đồng rất lớn, nhưng nàng cảm thấy, dạng này mới là chính xác nhất, chính mình phía trước luyện cũng là sai. Hơn nữa, Triệu tướng quân mua kiếm thời điểm, thật đẹp mắt. Chờ Triệu Hằng thu thập trường kiếm, Thiện Uyển Tinh còn không có từ vừa mới trong ý cảnh tỉnh lại. Triệu Hằng mỉm cười mở miệng như thế nào? Thấy rõ ràng chưa? Thiện Uyển Tinh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, nàng vừa mới nhìn một chút, cũng chỉ nhìn lấy xem người, đối với kiếm pháp thật đúng là không có thấy rõ ràng. Đúng lúc này, cách đó không xa Đông Minh phu nhân mở miệng tán thưởng đã sớm nghe Triệu tướng quân kiếm thuật thông thần, quả thật bất phàm. Chúng ta bộ này ra truyền kiếm pháp đến Triệu tướng quân trong tay, vậy mà trực tiếp đề cao một cái cấp độ. Ta đại biểu Đông Minh phái, cảm tạ Triệu tướng quân ban kiếm. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, phu nhân không cần phải khách khí, chúng ta về sau còn dài hơn kỳ hợp tác. Một bộ kiếm pháp mà thôi, không coi là cái gì. Triệu Hằng vừa mới liền phát giác được, Đông Minh phu nhân ngay tại cách đó không xa quan sát, mới cố ý nhiều cải tiến một chút. Một bộ không tính là tốt biết bao kiếm pháp, trực tiếp liền tăng thêm không thiếu độ thiện cảm, Đông Minh phu nhân thái độ cũng có khác biệt rất lớn. Một lần nữa trở lại buồng nhỏ trên tàu, Đông Minh phu nhân mở miệng nói thuyền phương diện này, chúng ta Đông Minh phái hiện có cũng không nhiều, trước mắt chúng ta cưới loại này chỉ có 2 chiếc. Kém hơn một bậc, ngược lại là có thể bán ra 2 chiếc. Tùy chiêu lớn nhất 5 răng chiến thuyền, dài đến 55m, nhiều nhất có thể dung nạp 900 tên chiến sĩ. Nơi này 5 răng là chỉ thuyền có 5 tầng kết cấu, cao hơn 100 thước. Trái phải trước sau thiết trí 6 đài trụ can, cao 50 thước. Mỗi cái một đỉnh cột buồm hệ cự thạch, phía dưới thiết lập dòng dọc kéo nước, trong chiến đấu cùng chiến hạm địch tiếp cận lúc, có thể cấp tốc dùng dòng dọc kéo nước đem cự thạch thả xuống, đập hư địch thuyền. Đông Minh phái loại này cự thuyền đi biển, cũng không phải lấy chiến đấu làm mục đích chiến thuyền, mà là lấy vận chuyển làm mục đích thương thuyền, trên dưới tầng 3, có thể dung nạp chừng 200 người, cực lớn buồng nhỏ trên tàu có thể dung nạp đại lượng binh khí. Kém một bậc thuyền, có thể dung nạp hơn 100 người, đồng dạng có thể mang theo không thiếu vật tư. Mặt khác, liên quan tới công tượng thuê phương diện này còn cần trở lại chúng ta Đông Minh phái sau đó, ta cùng trong phái trưởng lao thương nghị một phen, lại cho ra trả lời chắc chắn. Đến nỗi Triệu tướng quân mong muốn cung tiễn, chúng ta trên thuyền liền có hàng mẫu, tướng quân có thể kiểm nghiệm một phen, xem phải chăng đạt đến tướng quân yêu cầu tiêu chuẩn. Chương 522, Thiên Ma Sách Đông Minh phái có thể trở thành văn danh thiên hạ vũ khí thương, sinh sản chế tạo vũ khí, chất lượng vẫn là gắng gượng và đóng. Triệu Hằng hơi kiểm tra một phen sau đó, liền xuống nhóm đầu tiên 1000 tấm cung, 20 vạn chi vũ tiễn đơn đặt hàng, lại thêm một chút thiết thương đầu, 2 đại 6 tiểu 8 chiếc thuyền. Triệu Hằng cũng rất sảng khoái trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc phu nhân, ta triệu ra quân tại câu trường, sau Thế Ninh, sóng, thành phụ cận bờ biển thiết kế có bến tàu, Đông Minh phái chỉ cần đem binh khí cùng thuyền vận chuyển đến nơi đây là được rồi. Đương nhiên, duyên hải khu vực đều có ta cự kình bang nhân mã tại hoạt động, cũng có thể để chúng ta người ven đường hộ tống. Sau khi chỉnh hợp toàn bộ Đông Nam duyên hải tam đại bang phái, Triệu Hằng liền bắt đầu thiết lập chính thức hải quân đội ngũ, duyên hải tất cả lớn nhỏ trên biển thế lực, hoặc là bị thu phục, hoặc là bị tiêu diệt. Có thể nói là đại tùy triều hơn phân nửa hải cương đã hoàn toàn đã rơi vào Triệu gia quân trong khống chế. Từ lỗ mà đến mân địa, cơ bản không có khác hơi lớn một chút trên biển thế lực. Nói một cách khác, về sau Đông Minh phái muốn cùng nội địa làm ăn, đều phải từ Triệu gia quân trên địa bàn đi qua, đều phải tại Triệu gia hải quân dưới mí mắt tiến hành. So sánh trên lục địa quyết trương, còn muốn chịu đến đủ loại đủ kiểu hạn chế, ở trên biển quyết trương sẽ có thể hoàn toàn bung ra. Kể từ Dương Quảng Ba trưng thu cao câu ly thất bại, đại tùy thủy sư cơ bản bị đánh tan, vô số thủy sư tướng lãnh và sĩ tốt đều chỉ có thể tại duyên hải làm hải tặc. Bây giờ Triệu gia quân quảng nạp nhân tài, chiêu binh mãi mã, cũng cho những người kia một đầu mới đường sống. Giống trước đây Đông Hải Tam Nghĩa, Cao Chiêm Đạo, Ngưu Phục Nghĩa, Cha Kiệt mấy người, nguyên bản cũng là đại tùy thủy sư bên trong tướng lĩnh, về sau bị buộc bất đắc dĩ làm hải tặc, bây giờ đã là Triệu gia trong hải quân trung tầng tướng lĩnh. Bây giờ, lấy Hàng Châu Vịnh cùng Thái Hồ làm căn cứ Triệu gia hải quân, đã làm ra dáng. Thỉnh Triệu tướng quân yên tâm, Đông Minh phái nhất định bằng nhanh nhất thời gian, đem Triệu tướng quân vật liệu cần vận chuyển đúng chỗ. Thương lượng xong chính sự sau đó, Đông Minh phu nhân tự mình cho Triệu Hằng rót nước trà, đưa tới. Triệu Hằng mỉm cười tiếp nhận nước trà, ngay tại hai người ngón tay đụng nhau trong nháy mắt, Triệu Hằng đột nhiên có loại kỳ diệu cảm giác, giống như vị này Đông Minh phu nhân giữa ngón tay có loại thần bí lực hấp dẫn, hoặc có lẽ là hẳn là đối phương tu luyện nội công tương đối đặc thù, để cho trong cơ thể mình trường sinh chân khí sinh ra một loại đặc thù nào đó phản ứng. Tay của hai người chỉ vừa chạm liền tách ra, Đông Minh phu nhân rõ ràng cũng là có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy vừa mới một khắc này rất kỳ quái, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên kích động một chút, có loại phun ra ngoài xúc động. Triệu Hằng trong lòng hơi động, đặt chén trà xuống, mở miệng nói có thể hay không xin hỏi một chút, phu nhân tu luyện nội công, có phải hay không thiên ma sách bên trong thiên ma công? Đông Minh phu nhân gật đầu đồng ý đúng là như thế, vừa mới. Triệu Hằng cũng không có giấu giếm Triệu Mỗ tu luyện qua trường sinh quyết, có lẽ, cái này thiên ma công tu luyện nội công, cùng trường sinh quyết nội công tồn tại liên hệ nào đó. Tương truyền, Hán Triều thời kỳ, Hán Vũ đế trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho ra, đem khác bẻ cánh, tức cửu lưu thập gia trừ nho ra bên ngoài, liệt vào dị đoan học thuyết, tà ma ngoại đạo. Thế là, ngay lúc đó bất thế chi tại thiên ma thương cử, thánh môn chi tổ, tìm khắp thiên hạ tìm kiếm kỳ điển dị tịch, khứ vu tồn tinh, quy nạp tất cả bách gia học thuyết tinh hoa, tập kết kinh điển, tạo thành 10 quyển thiên ma sách, bị liệt là một trong tứ đại kỳ thư. Nhưng mà, căn cứ vào biên hoang truyện thuyết bên trong tà đế hướng vũ điển nói tới, thiên ma sách mặc dù thành với tần Hán thời điểm, nhưng ngọn nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến tam hoàng ngũ đế viễn cổ thời đại. Danh xưng chiến thần Sibiu để lại chi vô thượng ma công tâm pháp, sau đó trở thành ma môn bảo điện, sáng chế khác biệt lưu phái. Đến nỗi trường sinh quyết, truyền thuyết bị thượng cổ hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử lấy giáp cốt văn sở tác. Cũng có truyền ngôn nói, hoàng đế đã từng hướng tố nữ thỉnh giáo thuật phòng the cùng đạo dưỡng sinh, tố nữ liền truyền xuống tố nữ kinh cùng trường sinh quyết. Nếu như những cái này truyền thuyết có nhất định độ tin cậy, như vậy trường sinh quyết cùng tiên ma sách có khả năng thật tồn tại một loại nào đó ngọn nguồn. Đương nhiên, những thứ này số đông cũng chỉ là một chút truyền thuyết, rốt cuộc thật hay không, ai cũng không nói chắc được. Triệu Hằng cũng lười đi kiểm tra trong đó chi tiết, bất quá hắn đối với cái này thiên ma sách ngược lại là sinh ra hứng thú thật lớn. Đông Minh phu nhân nghe xong Triệu Hằng lời nói, cũng là gật gật đầu thật là có khả năng này, trường sinh quyết cùng thiên ma sách cùng là tứ đại kỳ thư, lai lịch có chút thần bí, lâu đời. Bất quá, so với thiên ma công, trường sinh quyết truyền thuyết càng thêm thần kỳ, phía trước chưa từng nghe nói qua có người có thể luyện thành con đường này ra kỳ công. Triệu tướng quân vậy mà có thể tu luyện trường sinh quyết, cũng là phúc duyên thâm hậu. Triệu Hằng cười cười cơ duyên xảo hợp tôi, lại có lẽ là thể chất của ta vừa vặn phù hợp môn công pháp này là tính. Vừa mới đã phát sinh sự tình, còn hy vọng phu nhân thay ta giữ bí mật. Tướng quân xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ. Trở lại chính mình trong phòng khách, Triệu Hằng ngồi xếp bằng, một lần nữa quan tưởng thức hải bên trong thái cực đồ. Vừa mới tại cùng Đông Minh phu nhân tiếp xúc một khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy thể nội một tia dị động. Trước đó, hắn cũng chỉ là cảm thấy Đông Minh phu nhân khí tức trên thân có chút đặc thù, ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ lại cẩn thận hồi ức vừa mới cái kia một tia dị động, giống như chân khí trong cơ thể vận hành cùng tinh thần lực đều giống như nhận lấy một loại nào đó kích động, có loại muốn ra tốc xúc động. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không dám chắc chắn, đến tột cùng là tại Thiên Ma Công nguyên nhân, còn là bởi vì tu luyện Thiên Ma Công Đông Minh phu nhân nguyên nhân. Muốn nghiệm chứng cái này, còn cần tìm được khác tu luyện Thiên Ma Công người. Triệu Hằng nhớ lại một chút phía trước cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên giao thủ tình hình, theo lý thuyết, Tà Vương Thạch Chi Hiên tu luyện võ công cũng là đến từ Thiên Ma sách, nhưng lúc đó Triệu Hằng cũng không có cảm nhận được dị thường gì. Suy tư rất lâu, Triệu Hằng cũng không có quá nhiều đầu mối, cũng không ở suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ quá nhiều, cũng không có tác dụng quá lớn. Có lẽ âm bí phái âm hậu trúc ngọc nghiên cùng cái kia tiểu ma nữ Loan Loan có thể cho mình đáp án. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, Triệu tướng quân, ngươi ở bên trong à? Triệu Hằng đứng dậy mở miệng, là tiểu công chúa a, có chuyện gì sao? Cái kia ta muốn hỏi hỏi tướng quân có rảnh hay không, ta tại trên kiếm pháp còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Triệu Hằng vui vẻ đáp ứng, không có vấn đề. Đúng, vừa vặn ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thiện Huyền Tinh nghe vậy lập tức trả lời, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi. Ngươi cùng mẫu thân ngươi tu luyện công pháp có phải hay không giống nhau lắm? Thiên Huyền Tinh gật gật đầu, đích xác không giống nhau. Mẫu thân của ta nói, Thiên Ma Công có chút bá đạo, không quá thích hợp tính cách của ta. Ta tu luyện chính là Đông Minh Phái Tâm Pháp Nội Công. Thì ra là thế, cái kia không sao, chúng ta đi bong thuyền a. Có thể thấy được, Thiên Huyền Tinh hẳn là không cái gì cùng tuổi bằng hữu, bình thường có thể là đè nén có hơi lâu, lại thêm nàng lại là một cái hoạt bát hiếu động tính tình, nhìn thấy Triệu Hằng bình dị gần gũi như vậy, liền thường xuyên quấn lấy Triệu Hằng dạy nàng kiếm pháp, lại hoặc là bồi nàng trò chuyện. Theo thường lệ chỉ điểm một phen sau đó, Thiên Huyền Tinh để cho thị nữ đưa tới nước trà điểm tâm. Bắt đầu giảng thuật chính mình có hạn kinh nghiệm. Triệu tướng quân, ngươi chỉ điểm ta kiếm pháp, ta cũng cho ngươi giảng một chút có ý tứ sự tình. A, có một lần chúng ta ra biển, ta gặp được một đầu đặc biệt lớn hải ngư, đều nhanh bắt kịp thuyền của chúng ta, nó còn có thể phun nước đâu. Cái kia gọi là kình, tại Nhĩ Nhã bên trong liền có ghi chép, kình trong biển cá lớn á to lớn hoành hải thôn chu huyệt trôi đáy biển, ra huyệt thì thủy tràn, gọi là kình triều. Triệu tướng quân, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Đọc sách nhiều, tự nhiên là biết. Thiện Huyền Tinh có chút nhức đầu lắc đầu, ta cũng không thích đọc sách, cái gì chi hổ giả dã. Bất quá, ta thích nghe cố sự. Triệu tướng quân, không bằng ta kể cho ngươi câu chuyện a, lấy gùi bỏ ngọc ngươi nghe qua sao? Đều nghe qua a, vậy ngươi cho ta kể chuyện xưa, thật sao? Cùng Thiện Huyền Tinh ở chung, Triệu Hằng luôn cảm giác giống như là đang dỗ tiểu hải. Chương 523, chim sa cá lặn. Khi trước này Đông Minh cự thuyền đi biển tiến vào Trường Giang, chuẩn bị ra biển xuôi nam thời điểm, Triệu Hằng cũng chuẩn bị rời đi. Ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Đông Minh phái tiểu công chúa đã triệt để trở thành Triệu Hằng theo đuôi, hận không thể thời khắc dính tại bên cạnh hắn. Triệu tướng quân, ngươi còn không có cùng ta nói một chút, cái kia tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng thế nào? Nàng có hay không một mực biến thành người a? Cuối cùng có hay không trở lại biển cả? cái này đúng thật là cái tiếp cận người tiểu muội muội, Triệu Hằng đều có chút không bỏ đi được, một chút suy tư, mở miệng nói những vấn đề này đâu, ta trước hết không trả lời ngươi, chờ lần sau gặp mặt lại nói. Vừa vặn, ta cũng muốn rời đi.
A, ngươi muốn đi sao?
Ngươi bây giờ muốn đi sao?
Nhìn thấy đối phương trong khẩn trương lộ ra không thôi ánh mắt, Triệu Hằng tâm cũng mềm mại mấy phần, các ngươi phải về Đông Minh phái, ta cũng không thể đi theo các ngươi đi thôi. Ta chỗ này còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn.
Bất quá, ngươi về sau tùy thời có thể lại tới tìm ta.
Như vậy đi, ngươi nếu là để cho một tiếng ca ca, ta sẽ đưa ngươi một cái tiểu lễ vật, một cái ngươi tuyệt đối sẽ yêu thích tiểu lễ vật.
Như thế nào?
Nghe được có lễ vật, vốn là ánh mắt còn có chút ảm đạm Thiện Luyện Tinh, lại bắt đầu mong đợi, không chút do dự mở miệng, ca ca không tệ, tới, cái này tặng cho ngươi.
Triệu Hằng nói, thiện tay lấy ra một cái tinh xảo xinh xắn hộp.
Hộp chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trên là một cái pha lê viên cầu, nửa phần dưới là một cái tiểu viên trụ.
Pha lê viên cầu ở giữa là một cái phim hoạt hình hình tượng tiểu mỹ nhân ngư, xung quanh còn có mini tiểu san hô.
Thiện Uyển Tinh lập tức liền bị hấp dẫn thật xinh đẹp, bên trong cái này chính là tiểu mỹ nhân ngư sao?
Thật dễ nhìn.
Triệu Hằng cầm lấy cái hộp nhỏ, cố định trụ pha lê cầu, xoay tròn một chút cái bệ, lần nữa để lên bàn, chỉ nghe cái hộp nhỏ này bên trong vậy mà đinh đinh thùng thùng vang lên tiếng nhạc.
A, cái này tiểu mỹ nhân ngư còn có thể ca hát sao?
Thật thần kỳ.
Không tệ, Triệu Hằng lấy ra, chính là một cái hộp âm nhạc, phía trước mua sắm pha lê chế phẩm thời điểm, cố ý mua.
Thứ này cũng liền 20 khối tả hữu, Triệu Hằng mua một đồng lớn, dùng để dỗ tiểu nha đầu không thể thích hợp hơn.
Trước mắt Thiện Uyển Tinh liền triệt để bị hấp dẫn, không chỉ là nàng, cách đó không xa, nghe được động tĩnh tiểu thị nữ nhóm, cũng đều tò mò xuống tới, nhìn xem hộp âm nhạc hai mắt đều tỏa sáng.
Cái này mới lạ lại xinh đẹp vật nhỏ, lập tức liền hấp dẫn tất cả nữ hài tử ánh mắt, ngay cả Thiện Uyển Tinh cũng tạm thời quên hết sắp ly biệt bi thương, cẩn thận đem cái này vật nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay các ca, cái này muốn làm sao chơi?
Muốn cho nó ca hát, trước tiên dạng này chuyển hai vòng là được rồi, cũng không cần chuyển quá nhiều.
Làm yên lòng Thiện Uyển Tinh, Triệu Hằng lại tìm Đông Minh phu nhân cáo biệt sau đó, rời đi.
Nhìn xem Triệu Hằng thân ảnh đi xa, Thiện Uyển Tinh quay người bổ nhào vào mẫu thân trong lực đường, ta về sau còn có thể gặp được hắn sao?
Ta có thể hay không thường xuyên đi tìm hắn?
Đông Minh phu nhân có chút từ ái sờ lên nữ tử cái đầu nhỏ, đương nhiên là có thể, về sau chúng ta cơ hội hợp tác còn nhiều nữa.
Chờ chúng ta trở về cùng các trưởng lão thương lượng một phen, nên sẽ thường trú ở chỗ này.
Không biết thế nào, Đông Minh phu nhân cũng có chút chờ mong lần sau gặp mặt.
Nhuận Châu phủ, Triệu Hằng nhìn xem trong tay tình báo mới nhất, lâm vào trầm tư ngoạ cương núi, Lạc Miệng, Lạc Dương.
Xem ra chuyến này sẽ rất có ý tứ.
Bên cạnh xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn có chút bất đắc dĩ, tướng quân của ta nha, ngươi sẽ không phải lại muốn ra ngoài chạy à?
Triệu Hằng khụ khụ hai tiếng, cười cười yên tâm đi, lần này là chính sự, đến lúc đó cho ngươi ngoặc trở về hai viên đại tướng, tuyệt đối là khó gặp mấy tướng.
Thẩm Lạc Nhạn lấy tay nâng chán, có cái gì chuyện thiên đại, còn cần phải cần ngài cái này Triệu đại tướng quân tự thân xuất mã.
Thiên Kim chi tử, cẩn thận.
Ngài thế nhưng là chủ của chúng ta tâm cốt, như thế nào luôn muốn chạy loạn khắp nơi đâu?
Ngươi không nên tọa trấn trung ương, chỉ huy tứ phương sao?
Ngươi xem một chút, nhà ai chúa công giống như ngươi, cả ngày chạy loạn khắp nơi.
Cũng là à, bất quá nhà khác chúa công không chạy loạn, chắc chắn là bởi vì bọn hắn không có một cái nào giống Lạc Nhạn mỹ nhân dạng này, mưu trí sâu xa, khôn khéo tài giỏi, trung thành đáng tin, chịu mệnh nhọc, quốc sát thiên hương, tú sát khả san, hoa nhường nguyệt hẹn, chim sa cá lặn xinh đẹp quân sư.
Triệu Hằng một trận lời hữu ích nói xong, xinh đẹp quân sư Thẩm Lạc Nhạn khỏe miệng đã không nhịn được hơi hơi nhếch lên, mặt mũi mỉm cười, nhưng vẫn là cường tự tấm ở khuôn mặt Triệu đại tướng quân, cái này dỗ người bản sự, quả nhiên là nhất tuyệt.
Khó trách có nhiều như vậy tiểu mỹ nhân vì ngươi cảm mến,
chính là không biết cái này hoa nhường nguyệt hẹn lại là hà điện cố.
Triệu Hằng sững sờ, chợt ý thức được, vừa mới nhất thời lanh mồm lanh miệng, vậy mà nói lỡ miệng, hoa nhường nguyệt thẹn là nguyên triều mới có thành ngữ, trong đó xấu hổ hoa chỉ chính là Dương Ngọc Hoàn. Bây giờ cách Dương Ngọc Hoàn xuất sinh, đều kém hơn 100 năm đâu.
Triệu đại tướng quân bất động thanh sắc, lập tức nói tiếp, hoa nhường nguyệt thẹn, bế nguyệt là chỉ cuối thời Đông Hán điêu thuyền, nghe nói nàng so mặt trăng còn muốn đẹp.
Xấu hổ hoa đi, là chỉ ta lão ra một cái họ Dương tiểu nha đầu.
Nha đầu kia dáng dấp rất là xinh đẹp, có lần không cẩn thận, mò tới một khỏa cây xấu hổ, cây xấu hổ loại thực vật này, vừa tiếp xúc những vật khác sẽ thu co lên tới.
Chỉ là lúc đó tất cả mọi người không biết cây xấu hổ,
còn tưởng rằng cái kia họ Dương nha đầu dáng dấp quá đẹp đẽ, liền hoa đều thẹn thùng.
Thẩm Lạc Nhạn tay phải chống đỡ cằm nhỏ, trước ngực sóng lớn mãnh liệt đặt ở trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt bên trong mang theo vài phần trêu tức. Thật sao?
Vậy cái này họ Dương nha đầu có phải hay không chúng ta Triệu tướng quân người yêu đâu?
Cái này thật đúng là không phải, một cái xã về vườn nha đầu mà thôi, ta hồi nhỏ đều gọi nàng béo nha,
nàng sao có thể cùng ta xinh đẹp quân sư so đâu?
Thẩm Lạc Nhạn khoe miệng mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy hồ nghi, cái này ta cũng không tin tưởng, có thể cùng điêu thuyền đánh đồng, như thế nào là cái nha đầu quê mùa đâu?
Triệu Hằng nhìn xem tiến đến trước mặt trương này gương mặt xinh đẹp, trong lòng đại động, trực tiếp tiến tới hôn lên.
Một giây trước, Thẩm Lạc Nhạn vẫn chờ nhà mình tướng quân rào biện, một giây sau, nàng liền trực tiếp trợn tròn mắt, lăng thần, không biết làm sao.
Khi ấm áp xúc cảm từ bên môi truyền đến, luôn luôn trí tuệ vô song xinh đẹp quân sư, trong đầu cũng chỉ còn lại trống rỗng.
Triệu Hằng thấy đối phương ngây người, trực tiếp nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, sau một phen môi hở răng lạnh, đánh võ mồm, tương nhu dĩ mạt xâm nhập sau khi trao đổi, một lần nữa hai mặt nhìn nhau. Triệu Hằng mang theo nụ cười nghiền ngẫm, quân sư đại nhân, lần này ngươi tin tưởng à?
Ngươi
chơi xấu, ngươi ỷ thế hiếp người.
Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi bên ngoài xem.
Nụ hôn đầu tiên bị đoạt xinh đẹp quân sư, trong lúc nhất thời cũng là trong lòng đại loạn, vội vàng chạy ra ngoài.
Chờ trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, tựa ở môn thượng, Thẩm Lạc Nhạn không tự chủ sờ lên khóe miệng của mình, lại bắt đầu cười ngây ngô. Phía trước cùng Triệu Hằng phàn nàn, Thẩm Lạc Nhạn nhưng cũng không lo lắng Triệu Hằng an nguy, dù sao nhà mình tướng quân thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Càng không phải là phàn nàn hắn làm vung tay trường quỹ, đem tất cả chuyện phiền toái đều vứt cho chính mình. Thẩm Lạc Nhạn chỉ là hy vọng đối phương có thể lưu lại, để cho chính mình mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn, mỗi ngày đều có thể bồi bên cạnh hắn. Tại Thẩm Lạc Nhạn trong nội tâm, cùng Triệu Hằng quen biết hiểu nhau, một đường đồng hành đoạn thời gian đó, là nàng trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Nàng bị đối phương ôn nhu mà đối đãi, cẩn thận che chở, hai người một đường làm bạn, không có gì giấu nhau, từ hy vọng khát vọng đến sinh hoạt vụ vặt, từ thiên văn địa lý đến hoa điểu trùng ngư. Thẩm Lạc Nhạn mỗi lần nhớ tới đoạn thời gian kia, khóe miệng lúc nào cũng không tự chủ câu lên mỉm cười. Thế nhưng là, thích hắn nữ tử nhiều lắm, hơn nữa nên càng ngày càng nhiều, Độc Cô gia tiểu phượng hoàng, Tống gia hai tỷ muội, Vệ Trinh Trinh, nói không chừng bây giờ còn có cái nào đó Đông Minh phái tiểu công chúa. Thẩm Lạc Nhạn càng ngày càng có cảm giác nguy cơ, đơn giản là nàng còn không có nhận được một phần hứa hẹn, một phần cảm giác an toàn. Nhưng hôm nay cái hôn này cũng làm cho Thẩm Lạc Nhạn một trái tim đều ổn. Chương 524, Phương Tố Tố lúc chạm vào tối, cái nào đó ở vào chân núi trong tiểu sân thôn, đang dâng lên lượn lờ khói bếp, thỉnh thoảng còn có vài tiếng chó sủa gà gáy, hai đồng truy đuổi đùa giỡn âm thanh. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa phá vỡ phần này hài hòa yên tĩnh. Chỉ thấy cách đó không xa trên sân đạo, 5-60 cái người mặc đồng phục võ sĩ kỵ sĩ, đang tại giơ roi rong ruổi, như gió lốc thẳng hướng cái này một cái tiểu sơn thôn mà đến. Bọn hắn từng cái cung mã tinh thủ, coi như tại sơn thôn trên đường nhỏ cũng liền liền giơ roi, tốc độ một chút cũng không có chậm lại. Tiếng chân cực kỳ gấp gáp, trong thôn một đám thôn nhân còn đến không kịp phản ứng lại minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền đã để cho cái kia một đám kỵ sĩ bật vào. Ngay sau đó, bọn này các kỵ sĩ từng nhà lùng tìm, đem trong thôn tất cả mọi người chạy tới cùng một chỗ. Bọn hắn thái độ ngang ngược, ngữ khí ác liệt, thôn nhân hơi chậm tức quyền đấm cước đá, như nào đó nhà có chút để mắt đổ vỡ, cũng tranh đoạt quét sạch. Trong lúc nhất thời, toàn thôn gà bay chó chạy, các thôn dân hô nhi gọi nữ, khóc cha gọi mẹ, âm thanh ồn ào đứt hai, thật không bi thảm. Sau đó, những kỵ sĩ này thuần thục đem trong thôn nam nữ tách ra, chờ đợi bọn hắn đầu lĩnh chọn lựa. Phàm là trong đám người tinh tráng nam đinh đều bị chọn lựa ra, dùng dây thừng trói chặt hai tay, hợp thành một chuỗi. Trong đó có người có chút phản kháng, lập tức liền sẽ bị roi ngựa quật. Có vài nữ nhân nhìn thấy trượng phu sắp bị kéo đi làm lao động, nhịn không được buồn từ trong tới, che mặt mà khóc. Có phụ mẫu kêu to nhi tử kêu to phụ thân. Nhưng mà đám này kỵ sĩ lại không có chút nào lòng thương hại, thông thạo và lạnh lùng thi hành đây hết thảy. Người kỵ sĩ kia đầu lĩnh chọn xong trắng đinh, thỏa mãn gật gật đầu, lại giục ngựa hướng về phía trước, quét mắt một mắt những cái kia phụ nhân nữ quyến. Vốn là tư sắc bình thường nông thôn phụ nhân không có khả năng vào kỵ sĩ kia thủ lĩnh quay mắt, ngay tại hắn đang chuẩn bị không vui lúc rời đi, chợt thấy một cái trốn ở phụ nhân sau đó thiếu nữ, thần sắc đại động, trong mắt dâm quang đại thịnh, kinh hỉ bất phần, Mã Tiên nhất chỉ, hướng về phía thiếu nữ kia quát lên ngươi, chính là ngươi, đi ra. Thiếu nữ kia nghe vậy thân thể run lên, vội vàng lại rút về phía sau co lại, muốn tránh né cái kia đầu lĩnh ánh mắt. Người kỵ sĩ kia đầu lĩnh Mã Tiên nhất chỉ, mấy cái thân vệ binh sĩ cởi dâm xông vào đám người, quyền đấm cước đá, xua đuổi đám người, đem một cái kia đáng thương thiếu nữ kéo ra ngoài. Thiếu nữ kia mặc dù là một thân áo vải, lại là thân hình thức tha, mặt ngọc như bích, chẳng những vóc người thanh linh thanh tú, hơn nữa tay chân tinh tế trắng nõn, xem xét cũng không phải là bình thường nông thôn nữ tử. Kỵ sĩ thủ lĩnh càng xem càng hài lòng, nhịn không được vui vẻ cười ha ha, không nghĩ tới lần này đi ra còn có lớn như thế thu hoạch. Xem ra lão tử hôm nay vận khí coi như không tệ. Nhưng vào lúc này, một chi nhanh như lưu tinh vũ tiễn nhanh chóng bắn mà đến, trực tiếp xuyên thủng kỵ sĩ kia thủ lĩnh cổ, lại đem phía sau hắn một cái kỵ sĩ bắn rơi dưới ngựa. Ngay sau đó, liên tiếp vũ tiễn gào thét mà tới, bọn này kỵ sĩ còn không có phản ứng lại, liền đã bị bắn ngã hơn 10 người. Địch tập, mau tránh tránh. Các kỵ sĩ vội vàng phân tán bốn phía, tìm kiếm địch nhân phương hướng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người giống như một đạo sấm sét, qua trong giây lát liền đến trước mặt bọn hắn. Sau đó, chính là kiếm khí ngang dọc. Đảo mắt công phu, mấy chục cái kỵ sĩ đều biến thành thi thể, có rơi xuống đất, có bị thất kinh con ngựa trở đi chạy trốn ra. Trong thôn bách tính đều bị sợ choáng váng, cái kia vừa mới bị bắt đi ra ngoài thiếu nữ cũng sợ choáng váng. Đợi đến hết thảy trước mắt bình tĩnh trở lại, chỉ thấy một cái một bộ áo xanh nam tử trẻ tuổi đang đứng ở trong sân. Người tới chính là trùng hợp đi ngang qua Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng không nhớ rõ đây là chính mình giết nhóm thứ mấy nghĩa quân. Nói là quân khởi nghĩa, kỳ thực cũng không giống như thổ phỉ tốt bao nhiêu. Những thứ này cái gọi là nghĩa quân, khắp nơi bắt lính, cướp thôn, vũ nhục cha con, thậm chí trực tiếp đổ thôn đều có. Đem những cái kia bị trói tráng đinh nhóm giải cứu ra, Triệu Hằng thuận miệng phân phó nói bây giờ những nghĩa quân này bị giết, các ngươi cũng có thể sẽ bị liên lụy. Các ngươi vẫn là nắm chặt thu thập một chút đồ vật, chạy trốn đi thôi. Một đám thôn dân vội vàng phân tán bốn phía. Trong đó có một chút hướng về Triệu Hằng không mình hành lễ bái tạ. Triệu Hằng chợt thấy trong đám người thiếu nữ kia, cũng là hơi kinh ngạc ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại không giống như là trong thôn người. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Là người nơi nào? Thiếu nữ kia gặp Triệu Hằng trong nháy mắt giết mấy chục người, vốn là cũng có chút sợ hắn, nhưng nhìn đến Triệu Hằng gương mặt này sau đó, nhưng lại cảm thấy cũng không như thế nào sợ hãi. Nghe được cha hỏi, thiếu nữ kia do dự một chút, mới mở miệng nói công tử, nô tỳ tên là Tố Tố, cũng không phải trong thôn người. Chỉ vì cùng chủ nhân thất lạc, mới bị trong thôn người hảo tâm thu lưu. Triệu Hằng nghe vậy sững sờ, ngươi là Ngoa Cương trại trạch nhượng nữ nhi thiếp thân thị nữ. Cái kia tên là Tố Tố thiếu nữ cũng là xứng sở công tử nhận biết tiểu thư nhà ta. Triệu Hằng lắc đầu cũng không nhận ra, bất quá ta đang chuẩn bị đi Ngoa Cương núi,
ngươi có muốn hay không đi theo ta?
Nô tỳ nguyện ý, đa tạ công tử ân cứu mạng.
Triệu Hằng cũng không nghĩ đến, chính mình còn có thể gặp phải tiểu nha đầu này. Phương Tố Tố cũng là một cái đáng thương nữ tử, nàng vốn là Ngoa Cương trại đại long đầu trạch nhượng con gái một địch tiểu thiếp thân nha đầu.
Nguyên tắc đang, Phương Tố Tố cùng địch tiểu thất lạc sau đó, ngẫu nhiên gặp Lý Tĩnh cùng Song Long, nhận khấu trọng cùng Từ Tử Lăng vì nghĩa đệ, đồng thời tâm thuộc Lý Tĩnh. Làm gì hoa rơi lưu ý nước chảy vô tình, Lý Tĩnh đem Tố Tố mang đến Ngoa Cương trại sau, đi tìm minh chủ. Tại Ngoa Cương trại, Tố Tố bị Vương Bá Đương nhìn chúng đồng thời bị thúc ép thất thân cùng hắn. Về sau lại nhiều lần quay vòng, bị tiểu nhân hèn hạ Hương Ngọc San lừa gạt, muốn thông qua nàng khống chế Song Long. Cuối cùng, Phương Tố Tố đem nhi tử Phương Lăng trọng giao cho Từ Tử Lăng, thân tử hồn tiêu. Dạng này mệnh đồ đa xuyến cô đường, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhớ tới Vương Bá Đương, cái này đường đường bạch tí thần tiễn, Ngoa Cương ngũ hổ tướng, cũng không biết phải hay không đã biến thành nguyên tắc trong tiểu thuyết nhân vật như vậy. Thu thập xong, Triệu Hằng từ trong những kỵ sĩ kia ngựa chọn lựa hai thất sạch sẽ một chút, không có dính vào vết máu chiến mã, quay đầu đối với Tố Tố nói ngươi biết không cưỡi ngựa.
Phương Tố Tố lắc đầu nô tỳ cũng sẽ không cưỡi ngựa.
Vậy ngươi có thể cần cùng ta cùng cưỡi một ngựa.
Phương Tố Tố khuôn mặt nhỏ đỏ lên hồng, hơi chần chờ một chút, vẫn là khôn khéo gật gật đầu.
Triệu Hằng nắm ở eo nhỏ nhắn Phương Tố Tố, tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, một đường hướng bắc mà đi, sau lưng còn đi theo một tất dự bị con ngựa.
Tố Tố, lúc này Ngoa Cương núi phụ cận đang phát sinh đại chiến, ngươi tạm thời có thể trở về không được, hay là trước đi theo bên cạnh ta, ta sẽ ở Ngoa Cương núi phụ cận dừng lại một hồi, chờ chiến tranh kết thúc, đến lúc đó sẽ đi Ngoa Cương núi xem.
Phương Tố Tố gật gật đầu tốt, ta nghe công tử.
Còn không có thỉnh giáo công tử cao tính đại danh.
Triệu Hằng.
Công tử là Triệu Hằng.
Là cái kia giang nam Triệu tướng quân sao?
Đích thật là ta, ngươi nha đầu này cũng biết tên của ta.
Phương Tố Tố lập tức kích động lên, đương nhiên biết, Triệu tướng quân là nổi tiếng thiên hạ đại anh hùng đâu.
Người nào không biết?
Liền chúng ta những thứ này tiểu nha hoàn cũng thường xuyên nghe nói Triệu tướng quân sự tích đâu.
Hai người cùng cưỡi một ngựa, trong ngực như nước trong veo ôn nhu nhu cô nương loạn động một cái, Triệu Hằng lập tức cảm giác có chút vi diệu.
Chương 525, Chư Tu đã biết mình nhân cứu mạng chính là nổi tiếng thiên hạ đại anh hùng. Phương Tố Tố khó tránh khỏi có chút kích động không thôi.
Luận võ công, Triệu Hằng là thiên hạ đệ nhất, luận thế lực, Triệu Hằng có được đông nam non nửa Bích Giang Sơn, luận nhan trị, Triệu Hằng tuyệt đối tính là trần nhà.
Một nhân vật như vậy, trở thành vô số giang hồ nữ hiệp, tiểu thư khuê các trong miệng anh hùng, cũng là lại bình thường bất quá.
Có chút kích động không thôi tiểu nha đầu, không nhịn được muốn quay đầu nhìn Triệu Hằng, lại không chút nào phát giác được Triệu Hằng hơi có vẻ khác thường tình huống.
Triệu Hằng hơi lui về phía sau rút lui, hơi điều chỉnh một chút, miễn cho quá lung túng.
Triệu tướng quân, nghe nói ngươi chỉ dùng một kiếm liền giết cái kia võ tôn Tất Huyền, đây là thật sao?
Vốn là rất ôn nhu tiểu cô nương, lúc này lại giống fan hâm mộ gặp thần tượng của mình, hai mắt đều tỏa sáng.
Triệu Hằng cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là cười đáp lại một kiếm có chút khoa trường, xem như miễn cưỡng thắng qua.
Phương Tố Tố cũng không có thất vọng, ngược lại tiếp lấy truy vấn cái kia Triệu tướng quân thật sự giết hơn mấy ngàn người sao?
Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại ta cũng không có đi đếm.
Những cái kia cũng là cướp giật đại tùy bách tính, cướp bóc đốt giết đột quyết người, cũng là người đáng chết.
Ừ, Triệu tướng quân giết người, chắc chắn cũng là người đáng chết.
Trong phủ chúng ta thường xuyên thảo luận Triệu Gia Quân, nghe nói Triệu Gia Quân còn có chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cấp giật quân kỷ, đối với dân chúng rất tốt đâu.
Nếu là Ngoa Cương trên núi nghĩa quân, cũng có thể giống Triệu Gia Quân, thật là tốt biết bao.
Thiên hạ quân khởi nghĩa rất nhiều, nhưng chân chính vì dân chúng, đích xác không nhiều.
Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là ngươi một tiểu nha đầu nên quan tâm.
Một đường đi ra hơn 20 dặm địa, hai người dừng lại nghỉ ngơi.
Càng đến gần Ngoa Cương núi chỗ, lại càng cần chú ý cẩn thận.
Kể từ Lý Mật đi nương nhờ Ngoa Cương núi sau đó, Ngoa Cương Sơn Việt tới càng cường đại, đã trở thành trung nguyên khu vực lớn nhất một chi nghĩa quân. Tùy Dương Đế bổ nhiệm Trương Tu Đà vì Huỳnh Dương thông thủ, tỷ lệ hắn tinh nhuệ đi tới thảo phạt Trạch Nhượng. Trạch Nhượng nhiều lần bị Trương Tu Đà đánh bại, nghe hắn dẫn binh tới diện, rất là sợ hãi, chuẩn bị xa xa tránh né hắn. Lý Mật lại thuyết phục Trạch Nhượng, đang đối mặt địch, tuyên bố có lòng tin đánh bại Trương Tu Đà.
Lúc này, hai quân đang giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng.
Triệu Hằng mang theo Tố Tố đến phụ cận sau đó, liền che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi qua mấy ngày nay gấp rút lên đường, Phương Tố Tố phát hiện vị này Triệu tướng quân vậy mà khác thường ôn hòa, hoàn toàn không giống như là cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hơn nữa, vị này Triệu tướng quân còn có chút thủ lễ, đối với nàng một cái địa vị thấp hèn tiểu nha đầu, cũng là bình đẳng đối đãi, chiếu cố có thừa.
Thân là một cái tỷ nữ, Tố Tố cho tới bây giờ không có lãnh hội loại cảm giác này, giống như là bị xem như tiểu muội muội đồng dạng đối đãi, không để cho nàng tự giác liền sinh lòng hảo cảm, muốn đi ỉ lại, thân cận đối phương.
Mắt thấy phía trước chiến tranh sắp bắt đầu, Triệu Hằng cũng tạm thời không để ý tới Phương Tố Tố.
Lập tức, Triệu Hằng mang theo Phương Tố Tố đi tới phụ cận thành trì một chỗ tiệm tạp hóa, gặp trong tiệm không có người nào, đi đến tính sổ tiểu nhị bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói tiểu nhị, có hay không lĩnh nam vận tới gỗ từ đàn.
Tiểu nhị hai mắt tỏa sáng có, khách quan muốn bao nhiêu?
Dài muốn 7 thước 6 tấc, trọng yếu 6 cân 4 lượng.
Tiểu nhị nghe vậy vội vàng chìa tay ra, ngài là quý khách, mời vào bên trong cùng chúng ta trưởng quỹ nói chuyện.
Triệu Hằng mang theo một mặt mờ mịt Phương Tố Tố, từ bên cạnh cửa hồng đi vào hậu viện.
Vừa mới nói chuyện tiểu nhị, lập tức đi đến cửa tiệm, đóng cửa lại, phủ lên tạm dừng buôn bán lệ bài, đứng ở cửa, cẩn thận đề phòng.
Triệu Hằng vừa đi vào hậu viện, một cái trưởng quỹ ăn mặc trung nhân, nhìn thấy Triệu Hằng sau đó lập tức kích động lên, nhưng vẫn là khống chế cảm xúc quý khách mời vào bên trong.
Triệu Hằng gật gật đầu, mở miệng nói trước tiên đem nha đầu này an trí cho tốt.
Tố Tố, ngươi trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi, ta làm ý chuyện. Phương Tố Tố nghe vậy, khôn khéo đi theo một người làm đi bên cạnh chờ lấy. Chờ tiến vào hậu viện trong phòng, trưởng quỹ lập tức phân phó tất cả mọi người ra ngoài để phòng, lúc này mới đóng cửa phòng, quỳ mọc xuống đất địa võng 110 tháng hảo, bái kiến tướng quân. Triệu Hằng gật gật đầu đứng lên đi, khổ cực ngươi. Ta nhớ được ngươi gọi Hàn Lợi, đúng không? Người kia lập tức kích động lên, tướng quân có thể nhớ kỹ thuộc hạ tên, là thuộc hạ vinh hạnh. Không cần như thế, các ngươi bên ngoài cũng là không dễ dàng. Ta lần này tới, có hai chuyện muốn ngươi xử lý, đệ nhất, trước tiên chiếu cố một chút tiểu nha đầu này. Thứ hai, qua một đoạn thời gian, ta sẽ dẫn tới mấy người, đến lúc đó thông qua chúng ta con đường, đem bọn hắn an ổn đưa đến chúng ta Triệu gia quân lãnh địa. Ngươi bây giờ vận dụng phụ cận tất cả sức mạnh, sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phân phó xong, Triệu Hằng đi đến bên ngoài, đối với Tố Tố nói, Tố Tố, ta sau đó muốn đi làm một chút đại sự, ngươi tạm thời yên tâm lưu ở nơi đây. Hết thể trôi qua về sau, ta lại dẫn ngươi đi Ngọa Cương núi xem. Tốt, Triệu tướng quân cứ việc đi làm việc. Sự tình của ngươi mới là đại sự. Triệu Hằng cười sờ lên Phương Tố Tố cái đầu nhỏ, thực sự là nhu thuận đáng yêu tiểu nha đầu, ta còn thực sự là không nỡ bỏ ngươi. Tốt, ngươi trước tiên ở lại đây, nên ăn một chút, nên uống một chút, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Yên tâm chờ ta trở lại. Bị Triệu Hằng tới một cái sờ đầu giết, Phương Tố Tố vẫn còn có chút thẹn thùng. Triệu tướng quân, ngươi cũng cẩn thận. 616 năm đông, Trương Tu Đà xuất quân tới gần Ngọa Cương núi, Lý Mật phân công mấy ngàn binh mã mai phục tại Đại Hải tự, nay Bình Dương đông bắc, bắt trong rừng cây, mà lấy chủ lực từ chính diện nên địch. 17 ngày, 616 tháng 5 năm 12 nguyệt một ngày, Trương Tu Đà quân lấy phương trận tiến công, Trạch Nhượng xuất quân tiếp chiến lui lại, Trương Tu Đà thừa cơ truy kích trong vòng hơn 10 dặm, đến Đại Hải tự phụ cận, Ngọa Cương phản quân phục binh bực hởi, Trạch Nhượng, Lý Mật cùng phản quân tướng lĩnh Từ Thế Tích, Vương Bá Đương đem thủy quân vây quanh. Trương Tu Đà lực chiến có thể phá vây, nhưng thấy bộ hạ vẫn bị vây, liền lại xông vào vòng vây nghị cách cứu viện, bốn lần như thế, hắn bộ hạ tất cả bại tán. Mắt thấy vô lực hồi thiên, Trương Tu Đà ngửa mặt lên trời thét dài, binh bại như thế, có gì mặt mũi gặp lại thiên tử? Không bằng liều mạng đem vừa chết, báo đáp quân vương. Thúc bảo, Sĩ Tin, Giảo Kim, ta tới đoạn hậu, các ngươi lập tức xuất quân phá vây. Tướng quân, muốn đi cùng đi. Tướng quân, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Chúng ta nguyện cùng tướng quân cùng chịu chết. Mắt thấy Trương Tu Đà đám người đã hoàn toàn đã rơi vào vòng vây, nắm vững thắng lợi, Lý Mật cao giọng hô, Trương tướng quân, trận chiến ngày hôm nay, ngươi đã vô lực hồi thiên, chắp cánh khó thoát. Sao không sớm hàng? Bây giờ đại tùy đã là mặt trời sắp lặn, tội gì còn muốn vì Dương Quảng bán mạng? Lý Mật cầu tặc, Trương Tu Đà chiến bại đến nước này, lấy không nói gì gặp lại thiên tử, chỉ chết mà thôi. Có loại đi ra đánh một trận. Lý Mật nghe vậy giận dữ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhưng vào lúc này, vòng vây ngoại vi bỗng nhiên chuyển đến hỗn loạn lung tung, một tiếng quát lớn truyền khắp toàn trường, thậm chí vượt trên mấy ngàn người hét hò, Trương tướng quân, ta tới giúp ngươi. Chỉ thấy một cái bạch bào ngân giáp, cầm trong tay trường thương, đầu đội mặt nạ kỵ sĩ, một mạch liều chết tới, trực tiếp phá vỡ vòng vây. Kỵ sĩ kia một cây màu đen thiết thương, giống như một đầu nổ lòng, tà xung hữu đột, thế không thể đỡ, bộ sóng chạm biển giống như đem gió thổi không lọt vòng vây xé mở một lỗ lớn, trong nháy mắt đã vọt tới Trương Tu Đà trước mặt. Trương tướng quân, đi mau. Lý Mật gặp tình hình này, lập tức lớn tiếng hạ lệnh nhanh cản bọn họ lại. Kỵ sĩ kia nghe vậy, tiện tay đem trường thương treo ở lập tức, vỡ xuống trường cung, liên lụy vũ tiễn, hướng về Lý Mật liền bắn tới. Lý Mật cũng không nghĩ đến người kia lại còn dám hướng hắn bắn tên, càng không có nghĩ tới một tiễn này tới tấn manh vô cùng, nhanh như thiểm điện. Vội vàng ở giữa, Lý Mật chỉ tới kịp lấy tay bên trong trường đao đó nữa. Sao liệu một tiễn này ẩn chứa lực đạo thực sự quá hung mãnh, trực tiếp xuyên thấu Lý Mật trường đao trong tay, xuất tại Lý Mật nơi đan điền. Lý Mật thân thể bị mang hạ xuống dưới ngựa, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Tướng quân, nhanh cứu tướng quân. Mật công. Giữa sân lập tức gây nên hỗn loạn, Trương Tu Đà bọn người lập tức nắm lấy cơ hội, cùng cái này đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ cùng một chỗ, toàn lực phá vây. Chương 526, chiêu hàng. Trương Tu Đà bọn người vốn là đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, bất lực tái chiến, nhưng cái này mới xuất hiện lạ lẫm kỵ sĩ, thực sự quá hung mãnh, một người một thường, ngạnh sinh sinh từ mấy ngàn người trong vòng đây, cho bọn hắn giết ra một con đường máu. Lại thêm Lý Mật bị bắn rơi dưới ngựa, quân Ngọa Cương nhất thời lâm vào hỗn loạn, vậy mà thật sự để cho bọn hắn trốn ra vòng đây. Chỉ là, Lý Mật mặc dù ngã xuống, nhưng quân Ngọa Cương bên trong còn có Từ Thế Tích, Vương Bá Đương, Tổ Quân Ngạn mấy người kia một mặt đem Lý Mật đưa đến hậu phương cứu chữa, một mặt phái ra truy binh, tiếp tục đuổi giết Trương Tu Đà bọn người. Trương Tu Đà bọn người chạy ra không bao xa, vừa mới chuyển qua một chỗ sơn đạo, chỉ thấy phía trước có 5-6 người, trông giữ lấy mấy chục con chiến mã, chờ lấy bọn hắn. Lúc này tình huống khẩn cấp, đám người cũng không kịp nhiều lời, nói một tiếng, vội vàng thay đổi chiến mã mới, tiếp tục chạy trốn. Lại chạy ra một đoạn đường, đằng sau đã có tiếng vó ngựa vang lên, hiển nhiên là truy binh sắp tới. Trương Tu Đà nhìn một chút bên cạnh chỉ còn sót lại mấy chục người, nhịn không được buồn từ trong tới, đa tạ vị tướng quân này ân cứu mạng, vẫn là để ta thay các ngươi đoạn hậu a. Cái kia bạch bào kỵ sĩ rìm chặt ngựa cương, cất cao giọng nói chờ, nhìn ta cản bọn họ lại. Nói đi, quay đầu ngựa lại, hướng thẳng đến truy binh vào tới. Truy binh bên trong, dẫn đầu chính là Lý Mật Tâm Phúc Thích Đường, Ngọa Cương núi Bạch Tí Thần Tiễn, Vương Bá Đương. Song phương cách biệt 300 bước thời điểm, gần như đồng thời rút ra cung tiễn. Bất đồng chính là, Vương Bá Đương là hơi con một tiễn, đối diện bạch bào kỵ sĩ lại là hơi con bốn mũi tên. Vương Bá Đương tiễn rất nhanh, nhưng đối diện tiễn càng nhanh. Vừa mới bắn ra một mũi tên Vương Bá Đương, còn chưa kịp có dư thừa phản ứng, đã có bốn chi vũ tiễn đến trước mặt. Vương Bá Đương chỉ tới kịp dùng trong tay trường cung đỡ ra một chi vũ tiễn, liền bị mặt khác một chi vũ tiễn xuyên ngực mà qua.
còn có hai chi vũ tiễn từ hắn hai bên xuyên qua, đem phía sau hắn hai tên kỵ sĩ bắn rơi dưới ngựa. Mà Vương Ba đương bắn ra mũi tên kia, lại bị đối phương tiện tay tiếp lấy, phản xạ trở về, lại có một cái kỵ sĩ rơi xuống đất. Vương tướng quân chúng tên, bị một tiễn xuyên ngực Vương Ba đương, còn không có lập tức chết đi, lại bị sau này kỵ sĩ giẫm đạp mà qua, tại chỗ bỏ mình. Sau đó, chính là liên tiếp vũ tiễn không ngừng phóng tới, truy binh trước mặt kỵ sĩ nhao nhao xuống ngựa, truy kích thế ngạnh sinh sinh bị ngừng lại. Đối diện chỉ là một người, lại có thể mỗi lần bắn ra 4 chi vũ tiễn, hơn nữa liên tiếp không ngừng, mỗi chi vũ tiễn đều có thể bắn trúng một đến hai người, một hồi công phu, phía trước đã ngã xuống trên trăm tên kỵ sĩ. Tướng quân bị giết, phe mình lại liên tiếp tổn binh hào tướng, những truy binh này dừng lại sau đó, lập tức quay đầu ngựa lại, chạy trốn mà đi. Lần này một người lui thiên quân cử động, trực tiếp để cho Trương Tu Đả bọn người thấy choáng mắt. Chờ Bạch Bào kỵ sĩ quay đầu ngựa lại, trở lại bên cạnh bọn họ thời điểm, Trương Tu Đả bọn người lập tức mở miệng tán thưởng tướng quân thần uy cái thế, thật là thần như vậy. Bạch Bào kỵ sĩ cười ha ha một tiếng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là trước rời đi lại nói. Lại trốn ra hơn 10 dặm, Trương Tu Đả bọn người không thể kiên trì được nữa. Vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, tại trong quân địch sát tiến sát xuất, cũng sớm đã tiêu hao hết khí lực, bây giờ lại chạy trốn xa như vậy, đã triệt để kiệt lực. Đám người dừng ở một chỗ trên đất trống nghỉ ngơi, lúc trước tiếp ứng mấy người lấy ra thức ăn và uống nước, đưa cho Trương Tu Đả bọn người. Đúng lúc này, cái kia Bạch Bào kỵ sĩ cũng cuối cùng cởi mặt nạ xuống, lộ ra một tấm anh tuấn uy vũ khuôn mặt, chính là Triệu Hằng. Trương Tu Đả mở miệng hỏi xin hỏi tướng quân cao tính đại danh. Triệu Hằng cũng sẽ không giấu giếm tại hạ Triệu Hằng. Trương Tu Đả nghe vậy tất cả giật mình, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt vị này chính là hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ, Triệu gia quân chủ soái. Hơn nữa, bọn hắn cái này một số người đều là quan binh, Triệu Hằng người phản quân này thủ lĩnh, như thế nào ngược lại chạy tới cứu bọn họ. Thấy mọi người nghi hoặc, Triệu Hằng trực tiếp mở miệng chư vị không cần kinh hoàng, người ta song phương mặc dù thân ở bất đồng trận doanh, nhưng cũng chỉ bất quá là lập trường khác biệt, cũng không có ân oán cá nhân. Tương phản, Triệu Mô đối với chư vị đều rất là kính nể, lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Trương Tu Đả ôm quyền thi lễ đa tạ Triệu tướng quân ân cứu giúp. Mọi người còn lại cũng đều nhao nhao ôm quyền hành lễ. Triệu Hằng chư vị không cần đa lễ, các ngươi kế tiếp có tính toán gì? Trương Tu Đả thở dài một tiếng, trận chiến này thất bại, tất cả bởi vì ta tham công liều lĩnh, mới đã trúng cái kia lý mật cả bấy, mệnh các tướng sĩ tử thương thảm trọng. Bây giờ ta đã không mặt mũi nào gặp lại bệ hạ, chỉ chờ chưa khỏi vết thương thế, triệu tập bộ hạ cũ sẽ cùng cái kia lý mật quyết nhất tử chiến. Triệu Hằng lắc đầu, Trương tướng quân, bây giờ đại tùy đã là mặt trời sắp lặn, hoàng đế ba Trương Thu cao câu, mấy năm liên tục tăng thêm thuế má, bách tính khổ không thể tả. Hôm nay thiên hạ khắp nơi khói lửa, khắp nơi quân khởi nghĩa. Trên triều đình, tứ đại môn phiệt đều có dị tâm, Thái Nguyên Lý gia âm thầm tích xúc binh mã, Vũ Văn gia độc trưởng binh quyền, ngay cả hoàng đế cũng đã tự thân khó đảm bảo. Chẳng lẽ Trương tướng quân thật muốn vì dạng này đại tùy triều chịu chết sao? Trương Tu Đả lại lắc đầu, Triệu tướng quân, như lời ngươi nói ta đây đều biết, chỉ là Trương Tu Đả thâm thụ hoàng ân, lại sao có thể phản bội triều đình? Trương tướng quân, nếu là đại tùy triều thật sự còn có thể cứu, Triệu Mộ tuyệt sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là mắt thấy đại hạ tương binh, Trương tướng quân cần gì phải như thế? Đích xác, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại Long Hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Lấy Trương tướng quân quá khứ chiến công, lúc này vừa chết, có lẽ có thể ghi tên sử sách. Nhưng tướng quân có từng nghĩ người nhà? Có từng nghĩ những cái kia đuổi theo ngươi các tướng sĩ? Có từng nghĩ những tướng sĩ kia người nhà? Xả thân lấy nghĩa, bất quá một ý niệm. Nhưng có thời điểm, sống sót so với chết càng có ý định hơn nghĩa. Triệu Mỗ cho là, kẻ làm tướng chinh chiến tứ phương, không chỉ là vì một nhà một họ chi thiên phía dưới, càng là vì thủ hộ thiên hạ và dân, đổi được thái bình tình thế. Bây giờ Trung Nguyên đại loạn, ngoại tộc lại là nhìn chằm chằm, Bắc có cái gì đột quyết, có Cao Câu Ly, Tây có Thổ Dục Hồn, có Thổ Phiên. Nhưng nếu không thể nhanh chóng bình định thiên hạ, nhất thống Trung Nguyên, đợi ngày sau những cái kia ngoại tộc xâm lấn biên cương, khổ vẫn là thiên hạ bất tính. Trương tướng quân, chết rất dễ dàng, thật là đáng ra không? Triệu Hằng một phen, phối hợp thêm dân tộc đại nghĩa di hồn đại pháp, đơn giản đình thai nhức óc. Trương Tu Đả còn chưa nói cái gì, bên cạnh các tướng sĩ đã mở miệng, tướng quân, Triệu tướng quân nói có lý. Bây giờ đại thế đã mất, chúng ta coi như liều mạng đem vừa chết, cũng không có ý nghĩa. Sao không lưu lại chờ hữu dụng chi thân, nhu đồ tiếp tục? Đúng vậy à, suy nghĩ một chút, bị đánh tan các huynh đệ, còn có những huynh đệ đã chết kia, nhà bọn hắn bên trong còn có vợ con lao tiểu, chúng ta không thể bỏ đi không thèm để ý à. Trương Tu Đả cũng có chút động dung, thôi, trước tiên làm sơ tính dưỡng, triệu tập nhân mã nữa, tận lực đem tẩu tán bọn tụ tập lại, giảm bớt tổn thương. Bàn lại khác, so với Trương Tu Đả cố chấp, hắn các tướng sĩ ngược lại là đối với Triệu Hằng rất tán thành. Một phương diện là Triệu Hằng cứu được tính mạng của bọn hắn, một phương diện khác cũng là Triệu Hằng cái này thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi quá mức vang dội. Hơn nữa, Triệu Hằng Triệu gia quân yêu dân như con, Triệu gia quân chỉ hạ hoài Nam Giang Nam khu vực, bách tính an cư lạc nghiệp, hạnh phúc căn hàng, đây đều là thiên hạ đều biết chuyện. Cho nên Triệu Hằng vừa mới nói ra lời nói này, bọn hắn đều rất tin tưởng. Thậm chí nếu không phải Trương Tu Đả tại cái này, bọn hắn có thể đều phải tại chỗ trực tiếp đáp ứng gia nhập vào Triệu gia quân. Nói đến, Trương Tu Đả mặc dù là một cái manh tướng, nhưng cũng đã hơn 50 tuổi. Triệu Hằng sở dĩ cứu Trương Tu Đả, không chỉ là nhìn chúng hắn dưới quyền mấy viên đại tướng, càng là coi trọng Trương Tu Đả bản nhân lực hiệu triệu. Người biết sử tái, Trương Tu Đả sau khi chết, bộ đội sở thuộc quan binh tận đêm gào khóc, mấy ngày không ngừng. Nếu là có thể chiêu hàng dạng này một vị đại tướng, sau này chiêu hàng còn lại tùy triều tướng lĩnh, tuyệt đối phải đơn giản rất nhiều. Đây cũng là ngàn vàng mua sương ngựa. Triệu Hằng gặp những tướng lãnh kia đều động tâm, cuối cùng nói, Trương tướng quân,
không bằng dạng này. Dưới mắt Trung Nguyên khu vực cũng không thể ở lâu, các ngươi đi trước ta Triệu gia quân trên địa bàn xem, nhìn ta một chút Triệu gia quân là như thế nào đối đại dân chúng. Đến lúc đó, là đi hay ở, ta đều sẽ không ngăn lấy. Đương nhiên, ta còn có thể cam đoan, cho dù là Trương tướng quân gia nhập vào Triệu gia quân, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho Trương tướng quân đi cùng Triệu đình chiến đấu. Như thế nào? Nhìn thấy Triệu Hằng thái độ thành khẩn như thế, Trương Tu Đả cũng sẽ không kiên trì như thế, liền làm phiền Triệu tướng quân. Chúng ta liền xuôi nam xem. Bất quá, còn xin Triệu tướng quân hỗ trợ, tụ lại một chút bộ hạ của ta. Triệu Hằng gật đầu không có vấn đề, ta này liền phái người. Chương 527, Ngoa Cương trên núi, Ngoa Cương trên núi, một cái y sư đang cấp lý mật kỹ càng trận trị một phen sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu tướng quân khí hải đan điền bị hao tổn, thật cũng nhận tác động đến. Lão hủ chỉ có thể mở một chút thuốc, làm đơn giản điều lý. Đến nơi khác, tha thứ lão hủ bất lực. Sắc mặt trắng bệnh lý mật, cố giả bộ trấn định, chật vật gạt ra vẻ mỉm cười làm phiền. Chờ y sư rời đi, Lý Mật mở miệng hỏi tình huống trước mắt như thế nào. Bên cạnh tổ quân Ngạn mở miệng nói Vương Bá Đương chết trận, truy kích kỵ binh tổn thất 127 người. Tựa hồ âm thầm có một nhóm người, tiếp ứng Trương Tu Đả bọn người, Trương Tu Đả dưới quyền mấy đại tướng lĩnh, tất cả đều đào thoát. Lý Mật nghe vậy, kém chút không có lần nữa phun ra một ngụm lao huyết. Mật công, chúng ta có muốn tiếp tục hay không phái người truy kích? Lý Mật trầm ngâm chốc lát, lắc đầu không cần, Trương Tu Đả bọn người không đáng để lo. Hơn nữa, người kia có thể tại trong vạn quân, yếu đi Trương Tu Đả, thong dong rút đi, nếu có thể một tiễn đem ta trọng thương, thực lực không thể khinh thường. Hú hồ, dưới mắt trọng yếu nhất là nhanh chiếm lĩnh Huỳnh Dương xung quanh thành trấn, mở rộng phạm vi thế lực của chúng ta. Hơn nữa, còn muốn đề phòng trạch lượng. Từ thế tích phụ họa theo đúng là như thế, lần này chúng ta đánh bại Trương Tu Đả, cũng coi như là công cao cái chủ. Trạch lượng tất nhiên đối với chúng ta lòng mang ngờ vực vô căn cứ, là nên sớm động thủ, lấy trừ hậu hoạn. Lý Mật gật đầu hết thảy theo kế hoạch làm việc, Quân Ngạn, ngươi phụ trách cùng đội quyết người chắc đầu, nhất thiết phải lưu lại trạch lượng. Là, chờ tổ Quân Ngạn cùng từ thế tích xuống sau đó, Lý Mật sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng chẳng cần biết ngươi là ai, ta Lý Mật tất sát ngươi. Lý Mật cũng là một cái nhất lưu cao thủ, đối với thương thế của mình tự nhiên hết sức rõ ràng, đang điền tổn hại, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, đây vẫn chỉ là thứ yếu. Thân cùng hạ thể đồng dạng bị thương nặng, chỉ sợ về sau đều khó mà hưởng thụ mỹ nhân. Làm một cái dã tâm bừng bừng, chí tại thiên hạ kiêu hùng, Lý Mật có thể nào chịu được loại tình huống này? Lý Mật vô năng cùng nộ, không có ảnh hưởng chút nào đến Triệu Hằng cùng Trương Tu Đả một bọn người. Trong mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng phát động tất cả cẩm y liễu vệ cực kỳ thành viên vào ngoài, thông qua âm thầm tiếp ứng, trang điểm ngụy trang, từng nhóm thay đổi vị trí, đem giải tán Trương Tu Đả bộ hạ, lục tục mang đến phía nam. Chờ đến lúc tiến vào Triệu gia quân địa bàn biên giới, đã tụ họp tiếp cận 3000 binh mã. Triệu tướng quân, đại ân đại đức, Trương Tu Đả cùng các vị các tướng sĩ suốt đời khó quên. Triệu Hằng mặt mỉm cười đỡ liền muốn hành lễ Trương Tu Đả, Trương tướng quân không cần đa lễ, đừng quên ước định của chúng ta. Một tháng sau, nếu là các tướng sĩ nguyện ý lưu lại Triệu gia quân, còn xin Trương tướng quân không cần ngăn cản. Nếu là muốn rời đi, Triệu gia quân cũng sẽ phát ra lộ phí. Trương Tu Đả thủ hạ các tướng sĩ đều cảm động không thôi. Triệu Hằng đem cái này một số người giao cho chạy đến tiếp ứng hư hành chi bọn người, liền quay người rời đi. Lý Mật đánh bại Trương Tu Đả sau đó, cấp tốc phái binh khiển tướng, công chiếm thành trì, củng cố chiến quả. Sau đó, Lý Mật lại thừa dịp Trạch Nhượng chi nữ ra ngoài, âm thầm làm cho người đem hắn bắt góc, hấp dẫn Trạch Nhượng đi tới phương Bắc biên cảnh nghị cách cứu viện hải nữ. Chờ đến lúc Trạch Nhượng đuổi tới phương Bắc biên giới, lại đã trúng Lý Mật cùng đội quyết người hùn vốn bảy cả bấy, tổn thất số lớn trung thành tuyệt đối tử sĩ, liền Trạch Nhượng bản thân cũng là bị thương nặng, đả thương căn bản. Sau đó, Lý Mật lại giả ý phái người cứu trở về Trạch Nhượng nữ nhi, thu hoạch Trạch Nhượng cực kỳ bộ hạ tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, Ngoa Cương trên núi Lý Mật danh tiếng đã hoàn toàn lấn át Trạch Nhượng. Khi Triệu Hằng một lần nữa trở lại Ngoa Cương trấn núi, Trạch Nhượng đang nuốt ở âm thầm chữa thương, Lý Mật đã cơ bản khống chế Ngoa Cương trên núi phần lớn người mã. Đến nỗi Trạch Nhượng nữ nhi, chỉ là quyền hạn trong tranh đấu một cái công cụ người mà thôi. Ngoa Cương trên núi, Đại Long Đầu trong phủ. Một cái lưng hùm vai gấu, rộng thể khoát, cao lớn uy mãnh, trắng như bò Tây Tạng, mày như cái chổi, mắt như trung đồng, đấu qua chư phi, mãnh liệt qua Lý Quỷ thế lực bá chủ hình nữ tử, đang long hành hổ từ bên ngoài đi tới, vừa đi vừa giống lẽ nào lại như vậy, tổ quân Ngạn tiểu Bạch Kiểm kia thật không phải là thứ gì, hắn dựa vào cái gì cướp ta người? Hắn lúc nào cũng có thể trèo lên đầu ta. Đồ thúc, trả ta đâu? Bên cạnh một cái một thân áo xanh, tướng mạo bình thường, ăn mặc giống một cái nông thôn láo nông hán tử trung niên trả lời tiểu thư, Đại Long Đầu đang lúc bế quan, chúng ta còn cần cẩn thận nhường nhịn. Còn muốn nhường nhịn tới khi nào? Hai người nói chuyện, vừa đi vào đại sảnh, chỉ thấy một nam tử áo xanh đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó, không nhanh không chậm uống vào một ly trà, bên cạnh còn đứng một cái mi thanh mục tú, xinh xắn làm người hài lòng tiểu nha đầu. Ngươi là người nào? A, Tố Tố, ngươi trở về. Tiểu thư, Tố Tố trở về. Tiểu nha đầu lập tức tiến lên hai bước, hướng về cái kia hình thể hung hãn nữ tử hành lễ. Cái này hình thể hung hãn nữ tử chính là Ngoa Cương trại Đại Long Đầu Trạch Nhượng nữ nhi Địch Kiều. Địch Kiều nhìn thấy chính mình thiếp thân thị nữ một lần nữa trở về, cũng là vội vàng an ủi trở về liền tốt, trở về liền tốt, ngươi lâu như vậy không có trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Không có việc gì liền tốt. Vị công tử này là? Bên cạnh hán tử trung niên đi đến Địch Kiều trước người, cẩn thận đề phòng. Tố Tố vội vàng giới thiệu tiểu thư, đây là Triệu Hằng, Triệu tướng quân. Là Triệu tướng quân trùng hợp đã cứu ta, lại đem ta đưa trở về. Địch Kiều cùng trung niên hán tử kia nghe vậy, cũng là khiếp sợ không thôi, ngài quả thật là Triệu Hằng Triệu tướng quân. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, thiên hạ hôm nay hẳn là còn không có gì người dám cả gan giả mạo ta. Địch phủ quản sự Đồ Thúc Phương gặp qua Triệu tướng quân.
Địch Tiêu gặp qua Triệu tướng quân.
Triệu Hằng gật gật đầu.
Địch Tiêu mắt nhìn Tố Tố, không người gửi tới lời cảm ơn đa tạ Triệu tướng quân cứu ta thị nữ này.
Không cần như thế, tiện tay mà làm mà thôi, ta xem Tố Tố nha đầu này cũng rất vừa mắt.
Bên cạnh ngươi nha đầu này là chuyện gì xảy ra?
Địch Tiêu bên cạnh còn đứng một tiểu nha đầu, cùng Phương Tố Tố một dạng ôn nhu động lòng người, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một đạo vết thương, rõ ràng là vừa mới bị người đánh.
Lúc này, Tố Tố đang lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi.
Nhắc lên cái này, Địch Tiêu cũng có chút hỏa lớn, còn không phải Lý Mật thủ hạ tổ quân ạ, coi trọng ta đau khổ, muốn qua làm tiểu thiếp, bị ta cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, dùng roi ngựa đánh đau khổ một chút. Cái này tổ quân ngạn thực sự rất đáng hận.
Triệu Hằng nghĩ lại, liền đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó, cái này 89 phần 10 là Lý Mật bên kia đang thử thăm dò, thông qua một tiểu nha đầu, thăm dò trạch nhượng thương thế nghiêm trọng trình độ.
Triệu Hằng đứng dậy, đi đến cái kia thụ thương tiểu nha đầu trước mặt, vươn tay ra.
Tiểu nha đầu còn có chút sợ, bên cạnh Tố Tố vội vàng an ủi đau khổ, đừng sợ, Triệu tướng quân người đặc biệt tốt, để cho hắn giúp ngươi xem.
Cái kia gọi đau khổ nha đầu, ngẩng đầu khiếp khiếp liếc Triệu Hằng một cái, liền buông xuống che gương mặt tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, trong hốc mắt còn mang theo nước mắt, rõ ràng là đã mới vừa khóc.
Triệu Hằng đưa tay sờ về phía đối phương khuôn mặt nhỏ, trong lòng bàn tay một cỗ màu xanh nhạt một thuộc tính linh khí hiện lên, tràn vào tiểu nha đầu vết thương trên mặt chỗ.
Đau khổ chỉ cảm thấy trên mặt ấm áp, đau rát đau đang tại dần dần biến mất, kèm theo còn có chút ngứa một chút cảm giác, rất nhanh liền chỉ còn lại cảm giác thư thích, không để cho nàng tự giác muốn hướng về kia bàn tay ấm áp nhiều hơn nữa tới gần một điểm.
Bên cạnh Địch Tiêu, Đồ Thúc Phương cùng Tố Tố đều nhìn ngây người, chỉ thấy đau khổ vết thương trên mặt ngấn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy, khôi phục lại nguyên lai trắng loang gương mặt.
Triệu Hằng lúc này mới thu tay lại này mới đúng mà, đáng yêu như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không thể lưu lại vết sẹo.
Nhìn thấy bàn tay to kia thu hồi, đau khổ còn có chút thất vọng mất mát.
Bên cạnh Tố Tố có chút kinh hỉ đau khổ, trên mặt ngươi thường đã toàn bộ tốt.
Đau khổ có chút không dám tin sờ mặt mình một cái, chỉ cảm thấy bóng loáng như lúc ban đầu, không có một chút dấu vết, liền vội vàng không người hành lễ nô tỳ đa tạ tướng quân.
Không cần hành lễ, đứng lên đi.
Tố Tố cùng đau khổ kinh nghiệm đại khái giống nhau, cũng là tùy Dương Đế từ dân gian tuyển ra tới một nhóm tú nữ, bị trạch nhượng cướp bóc sau khi đi, lưu lại trong phủ, trong đó xinh đẹp nhất, liền cho nữ nhi làm thiếp thân thị nữ.